Chương 838, Long Văn Hoàng Thạch, Diệp Khâu nhận chủ. Chương 838, Long Văn Hoàng Thạch, Diệp Khâu nhận chủ. Trần Cảnh An bấm tay điểm tới, một cỗ từ ngũ hành đạo chủng hội tụ mà thành thổ thuộc pháp lực ngưng tụ thành một khối màu vàng kỳ thạch. Màu vàng kỳ thạch bên trên khắc dấu lấy Long Văn, trong này phong ấn một sợi hoàng long khí tức. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cái này đầy đủ để Trần Vô Cứu chọn chúng một đầu Diệp Khâu, đem nó thăng hoa là Long Khâu. Đây coi như là hắn cho Tôn Nhi lễ gặp mặt. Trần Vô Cứu cẩn thận đem nó nắm chặt. Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, "Tổ phụ, ta bây giờ là ở trong mơ, vậy cái này tảng đá, chờ ngươi tỉnh lại, đồ vật liền sẽ tại bên cạnh ngươi." Tới sáng sớm, Trần Vô Cứu vừa mới chuyển thân, liền thấy trong mộng khối kia Long Văn Hoàng Thạch. Cái này đều biểu thị trong mộng hết thảy đều là chân thực. Cho nên, chính mình thật muốn làm cả đời luyện khí tu sĩ. Trần Vô Cứu có chút đau đầu. Hắn mang loại này phức tạp tâm tình, đi vào Diệp Khâu vườn. Một đám trời sinh tính lười biếng Diệp Khâu, bởi vì lấy bị cho ăn nhiều lần. Bây giờ nhìn thấy Trần Vô Cứu đều đã nuôi thành thói quen. Nhìn thấy hắn xuất hiện, rất nhiều Diệp Khâu đều hướng hắn chui đến. Nhưng mà, Trần Vô Cứu hôm nay không có trước tiên cho ăn, mà là đem tổ phụ tặng cho viên kia Long Văn Hoàng Thạch đem ra. Làm tảng đá kia xuất hiện ngay mắt, vô hình long uy nhanh chóng quét sạch cả tòa Diệp Khâu vườn. Những cái kia Diệp Khâu toàn bộ bị tại chỗ định trụ. Chờ chúng nó lấy lại tinh thần về sau, Diệp Khâu nhóm lập tức tứ tán lấy chạy trốn. Trần Vô Cứu hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, bảo bối như vậy có thể so sánh tự mình làm cơm càng đến Diệp Khâu niềm vui, ai ngờ vừa vặn tương phản. Trần Vô Cứu ngắn ngủi suy tư, lập tức đem Long Văn Hoàng Thạch bày ra cách người không xa. Mọi thứ đều coi trọng một cái duyên phận. Hắn sẽ không hoài nghi nhà mình tổ phụ năng lực, cái này Long Văn Hoàng Thạch tuyệt đối là đồ tốt, chính mình không có lý do đổi tới bức bách Diệp Khâu phục dụng, kia là phung phí của trời. Tình huống lý tưởng nhất là có một đầu có can đảm Diệp Khâu đứng ra, cùng hắn tiến hành hai chiều lựa chọn. Từ đó trước đó, Trần Vô Cứu nhấc lên nồi hơi, từ chất nữ tặng trong túi Càn Khôn, lấy ra hôm nay nấu nướng dùng ăn thịt. Thủ pháp của hắn thành thạo, chỉ chốc lát sau liền có hương khí bay ra. Một đám Diệp Khâu lựa chọn đường vòng tới ăn. Trần Vô Cứu chuẩn bị xong Diệp Khâu cơm canh, ngay sau đó lại bắt đầu nếm thử xử lý tu luyện bạn thú Lăng Tiêu Phổ cần đồ ăn. Đêm qua tổ phụ cho hắn làm mẫu qua. Trần Vô Cứu mục tiêu của hôm nay chính là thành công phục khắc, tranh thủ sớm ngày có thể đem bạn thú Lăng Tiêu Phổ phần này trợ lực lợi dụng. Đã hắn không có cách nào đột phá trúc cơ, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ tại luyện khí cảnh nhiều lĩnh chạy mấy bước. Nếu luyện khí tầng 10 đánh không lại trúc cơ một tầng, vậy thì luyện khí tầng 20, 30 tầng, 40 tầng. Hắn tập trung tinh thần đắm chìm trong đó. Bất chi bất giác, đã đến đang lúc hoàng hôn. Trần Vô Cứu trước mặt cái nồi tử tản mát ra một cỗ thấm muối mùi thịt. Đây mới thực sự là dùng linh thú thịt chế ra dược thiện. Hôm nay trước đó, dù là chính hắn cải tiến qua thuốc thang so sánh cùng nhau đồng dạng lộ ra khó mà nuốt xuống. Trần Vô Cứu khó được sinh ra nghi thức cảm giác. Cái này cái thứ nhất đến chính ta uống. Hắn tư thế ưu nhã đem cái thìa giữa không trung dạo qua một vòng, chuẩn bị múc một ngụm nước canh. Nhưng mà, trong tưởng tượng nước canh loại kia quen thuộc dày đặc cảm giác chưa từng xuất hiện. Cái này một thìa giống như là trực tiếp đụng đáy, đánh vào không khí bên trên. Trần Vô Cứu có chút kinh ngạc, mở hai mắt ra, sau đó liền thấy giống tuyết cái nồi. Cái nồi bên trong, một cái có hắn cánh tay chiều dài, toàn thân nâu nhạt phì côn trùng, đang hài lòng chờ tại cái nồi bên trong lan lộn. Mặc cho phía dưới liệt hỏa thiêu đốt, nó cũng không hề hay biết. Tiểu tử này là kẻ cầm đầu. Trần Vô Cứu lông mi buốt lên môi đen tuyến, có khá cao một bộ phận nguyên nhân là khó được nghi thức cảm giác bị phá hư. Người cái tên này, hắn đưa tay liền đem cái này phì côn trùng nắm lên, rất nhanh chú ý tới gia hỏa này đầu đuôi nhất trí, giống như không phải cái gì phì côn trùng, mà là Diệp Khâu. Trần Vô Cứu trừng to mắt, lúc này mới chú ý tới hắn đặt vào Long Văn Hoàng Thạch biến mất không thấy. Lại nhìn trước mặt gia hỏa này bộ dáng, đáp án đã rất rõ ràng. Trần Vô Cứu kinh ngạc nói, ngươi đem cả khối đá đều ăn. Đáp lại hắn, là nhỏ phì trùng ở hơi âm thanh, nương theo lấy lẻ tẻ nước canh phun tung tóe tới Trần Vô Cứu trên mặt. Gia hỏa này biểu lộ nhìn còn có chút đắc ý, Trần Vô Cứu lần thứ nhất nhìn thấy như thế có linh tính Diệp Khâu. Tính toán, chuyện hôm nay trước ghi tạc chương mục. Trần Vô Cứu lại lần nữa đưa tay sờ về phía túi Càn Khôn, một chương linh thú phù xuất hiện trong tay hắn. Đây là chuyên môn dùng để thay thế linh thú quyết thu phục bản mệnh linh thú bà bối, lớn nhất tiện lợi chính là tiết kiệm thời gian. Trần Vô Cứu cũng không muốn tổ phụ lễ vật thay người khác làm áo cưới. Hắn lập tức đem linh thú phù đánh về phía Hoàng Câu, không ngờ chương này linh thú phù tại chạm đến thân thể nó trong nháy mắt liền tiêu hủy. Hoàng Câu nhắm mắt lại, nhíu mày, lộ ra phá lệ đắc ý. Trần Vô Cứu biết đây là thu phục thất bại. Nhất là mong muốn thu phục thân có cao cấp huyết mạch linh thú, thất bại càng là chuyện thường bình ra. Cho nên hắn làm một chút chuẩn bị. Trần Vô Cứu lần nữa đưa tay, 10 cái linh thú phù đồng thời đánh về phía Hoàng Câu. Ngay sau đó, lần lượt lại có những bảo vật khác xuất hiện, dùng cho hội tụ linh khí, tăng tốc linh lực khôi phục cao cấp tụ linh trận. Luyện đan sư xuất phẩm chân phẩm hồi linh đan, có thể lấy càng ít linh lực thôi động linh phủ nuôi linh phủ. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là hoa lệ nhất lấy linh thạch áp đảo tất cả. Tại 10 cái linh thú phù đồng thời bay tới lúc, Hoàng Câu đã không cách nào lại nhắm mắt giả bộ như lừa nhác. Tại 100 tấm linh thú phù bay tới lúc, Hoàng Câu đã đạt đến thân thể cực hạn. Làm Trần Vô Cứu giống như là điểm tiền mặt như thế, chuẩn bị lấy ra 1000 tấm linh thú phù thời điểm, Hoàng Câu đã trung thực. Nó chủ động đem đầu đặt ở linh thú phù bên trên, phối hợp Trần Vô Cứu hoàn thành nhận chủ nghi thức. Dường như, nhận dạng này một vị gia tài bạc triệu thiếu gia làm chủ cũng không tệ. Hoàng Câu cố gắng ngủ, lại nói, tiểu tử này hàng ngày cho nó dâng cúng cơm nước, nó hai ai là chủ nhân ai là người hầu, cái này thật đúng là khó mà nói. Hoàng Câu nghĩ đến cái này, đột nhiên có thể tiếp nhận tình cảnh của mình. Nhưng Trần Vô Cứu lúc trước phí hết khí lực lớn như vậy, bây giờ đã đem đầu này Hoàng Câu nhận chủ, vậy thì có thể trở mặt. Hắn người này chỉ là tính tình tốt, mà không phải không còn cách nào khác. Hoàng Câu liên tiếp cho hắn tìm phiền toái. Hôm nay nếu là không cho nó giải giáo huấn, chỉ sợ tương lai thực sẽ nuôi ra một cái Hoàng Khâu đại gia đến. Trần Vô Cứu trực tiếp bắt lấy cái đuôi của nó, đem Hoàng Khâu chạy đến ôm trở về. Đã ra hỏa này không sợ lửa, vậy hắn liền có thể yên tâm đem nó nấu chín mấy ngày, lại đem cái này nước canh đút cho cái khác Diệp Khâu, nói không chừng cũng có khai linh trí công hiệu. Nhất cử lưỡng tiện. Chương 839, yêu tháp biến cố, hợp thể tù phạm. Chương 839, yêu tháp biến cố, hợp thể tù phạm. Mấy tháng đi qua, Diệp Khâu bên trong vườn Trần Vô Cứu mặc luyện công áo bào, ngay tại diễn luyện vạn thú lăng tiêu phổ bổ sung rèn thể chiêu thức. Tại hắn cách đó không xa, có một vị thân hình cao lớn, mặt không thay đổi hán tử đứng chắp tay. Bên hông hắn treo một thanh khai sơn cự phủ, cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Đây là Trần Vô Cứu 11 thúc, Trần Thanh Hổ. Hắn là thần hồn sinh linh, áp dụng cơ quan thuật chế tạo thân thể xung làm thân, trải qua cái này mấy chục năm rèn luyện, tại thể thuật phương diện rất có tâm đắc. Trần Thanh Chí đem hắn mời đến xem như Trần Vô Cứu luyện thể chỉ đạo. Thúc cháu hai người một cái phụ trách giáo, một cái phụ trách học, cũng là được sừng tụng vui vẻ hòa thuận. Không chỉ như vậy, Trần Thanh Hổ năng lực vượt qua Trần Vô Cứu tưởng tượng. Hắn không chỉ có thể chỉ đạo chính mình luyện thể, thậm chí còn có thể chỉ đạo Hoàng Khâu đại vương cùng những cái kia dùng qua Hoàng Khâu canh tăng lên linh trí Diệp Khâu tiểu đệ cùng nhau rèn luyện. Phải biết, Trần Vô Cứu bất quá là tại Hoàng Khâu nhận chủ về sau, mới có thể cùng nó đặt thành ý niệm giao lưu, sau đó lại thông qua Hoàng Khâu đến đối còn lại Diệp Khâu ra lệnh. Hai người ở giữa còn cách một tầng ngôn ngữ chướng ngại. Thế nhưng là xem như thần hồn sinh linh Trần Thanh Hổ liền không có loại này lo lắng. Hắn dựa vào đặc biệt thần thức tần suất, liền có thể cùng những này Diệp Khâu trò chuyện, trực tiếp ra lệnh. Tại Trần Thanh Hổ tổ chức hạ, Hoàng Khâu mang theo một đám Diệp Khâu bắt đầu hệ thống tính học tập rèn thể chi pháp. Cái này cùng Trần Vô Cứu dược thiện ăn bổ phối hợp, có thể tiến một bước tăng tốc Diệp Khâu tốc độ phát triển. Để báo đáp lại, Trần Vô Cứu lợi dụng tổ phụ truyền thụ cho vị ăn pháp chế biến thức ăn ra một loại đặc thù ăn hương. Đây là một loại có thể đem các loại tư vị thông qua vị giác thu hút linh thực. Vừa bạn cân nhắc tới Trần Thanh Hổ thần hồn thể chất, Trần Thanh Hổ cũng là phá lệ hưởng thụ loại tư vị này, thế là hai chú cháu ăn nhịp với nhau, đặt thành đối lập vững chắc tổ hợp. Thẳng đến ngày hôm đó, Trần thị trên không đống nhiên có thiên tượng biến hóa. Cái này trực tiếp vượt ra khỏi hộ tộc đại trận phạm vi bao trùm. Ngàn vạn nóng bỏng quang mang lập loè thiên cung. Ngay sau đó, có vô số hiện lộ ra hung thần chi tướng yêu vật từ phía chân trời lướt qua. Thiên sát sói, thực nguyện hổ, huyền xương rắn, mặc quỷ nhưu. Những ký tức này kinh khủng yêu vật bản hành vân ở giữa, thật giống như chân chính còn sống như thế, ánh mắt rơi vào mặt đất bao la. Những tu sĩ kia nhao nhao gông cùng xiềng xích ở không cách nào động đậy. Tòa yêu tháp bên trong, một đám yêu thánh vẫn đứng hàng tầng cao nhất tầng thứ 10. Ngay bình thường, bọn hắn cùng tòa yêu tháp cái khác mấy tầng tù phạm lẫn nhau ngăn cách. Nếu không phải như thế, lấy những này yêu thánh tính tình, đã sớm xuống dưới cướp giết những cái kia hóa thần cảnh sinh linh là huyết thực. Làm sao? Tòa yêu tháp uy củ không cho phép. Hôm nay nhưng thật giống như xảy ra biến cố. Ngay tại lúc trước, nguyên bản mở tối tòa yêu tháp đột nhiên biến sáng tỏ, bọn hắn đột nhiên có thể cảm ứng được phía dưới 9 tầng tình huống cụ thể. Tầng thứ 9 giam giữ lấy đám kia chuẩn thánh cấp bậc tù phạm. Bọn hắn lấy bản thân làm trung tâm, quan sát đến tầng thứ 8 những cái kia hóa thần, như thế luôn xuống. Mỗi một tầng đại yêu quan sát phía dưới, mà bản thân mình cũng thành cái khác đại yêu dưới chân một bộ phận. Đối với tù phạm mà nói, cơ hội như vậy khó được. Bọn hắn nhao nhao phóng thích tự thân khí tức, dường như mong muốn nhờ vào đó tìm về vinh quang của ngày xưa. Tòa yêu tháp bên ngoài, Trần Tiểu Bạch đã hoàn thành kim đan cảnh đột phá. Tòa yêu tháp xem như nàng đi kèm linh bảo, bây giờ cũng sẽ theo Trần Tiểu Bạch thực lực tăng lên, dần dần khôi phục ngày xưa uy năng. Mên Ngông Thiên Địa lực lượng hội tụ tại tòa yêu tháp bên thân, đem nguyên bản dự định hà mây dị tượng bao trùm, biến thành bây giờ những này yêu thánh tuần tra cảnh tượng. Tòa yêu tháp dọc theo giới hà trên không phi hành, xem như ngày xưa thần quân chí bảo, nó trong xương còn bảo lưu lấy nạo tính. Bây giờ vừa khôi phục một chút linh tính liền muốn tiếp nhận đến từ giới hạ sinh linh cùng bái. Trần Tiểu Bạch thân thể hấp thu cố lực lượng này, tu vi của nàng dừng lại tại kim đan một tầng, cũng không có tùy theo đề cao. Nhưng là tòa yêu tháp bên trong tôn này to lớn thi thể, thể nội còn sót lại hoạt tính dần dần được đến nuôi dưỡng. Yêu thánh nhóm đối với cái này cảm thụ là nhất trực quan. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới mượn cơ hội chạy trốn, thế nhưng là lúc trước hai vị bạn tù thảm trạng phía trước, yêu thánh sợ hoa thần cái nữ nhân liên này tiếp tục không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, trong thời gian ngắn không có bất kỳ người nào có động tác. Bạch Trạch yêu thánh thở ơ lạnh nhạt. Nó từ nộp lên vạn thú lăng tiêu phổ một khắc kia trở đi, liền đã đặt cửa tại Trần Tiểu Bạch trên thân. Nó chắc chắn hoa thần vẫn còn lại chuẩn bị ở sau, tất cả hành vi đều lấy bảo mệnh làm chủ. Nhưng không hề nghi ngờ, nó yêu gian tên tuổi đã ngồi vững, ở đây đối với nó nghi ngờ có địch thì yêu thánh không phải số ít. Hôm nay cơ hội khó được. Tất nhiên không ai bằng lòng làm chim đầu đàn, thế nhưng là nếu như có thể khó chịu một chút Bạch Trạch, cái này đối với phần lớn yêu thánh tới nói là vui thấy kỳ thành. Thiên Lang yêu thánh trước tiên mở miệng, ánh mắt rơi vào phía dưới, ngữ khí thâm thẳm. Bản tọa còn tưởng rằng chỉ có hoa thần tộc không còn trước kia, không nghĩ tới tòa yêu tháp cũng suy sụp đến mức độ này. Ngày xưa tòa yêu tháp giam giữ hóa thần sinh linh không giới và tôn, hóa thần phía dưới càng là vô số kể, một tầng tới 9 tầng, danh xưng một tầng một thế giới. Nhưng là bây giờ, những này hóa thần thêm lên đến còn không đến ngàn tôn. Lời này lập tức được đến một vị khác yêu thánh đồng ý, này yêu bản thể là Minh Bộ Hủy. Lâu dài diện mục một bãi không có quy tắc đen nhánh sương mù, mơ hồ có thể thấy được có một đạo dài nhỏ ảnh tử tới lui trong đó. Minh Bộ yêu thánh lanh lảnh thanh âm vang lên, theo ta được biết, tòa yêu tháp dưới đáy 9 tầng đều là hoa thần tộc lấy đại thần thông cướp đoạt tiểu thế giới xem như trận nhãn. Cái này đều là hoa thần tộc nội tình, bây giờ cái này một đến 9 tầng trận nhãn hiển nhiên đều đã bị phá, khó trách tù phạm 10 không còn một, chỉ có chúng ta tầng thứ 10. Minh Vũ yêu thánh đang chuẩn bị nói có chút lớn bất kính, thế nhưng là ánh mắt rơi vào cái đầu kia bên trên, sợ những cái kia người gian ác lúc nào lại xuất hiện, lập tức im lặng. Ngược lại nàng đổ thêm dầu vào lửa, ý đồ đã đạt thành. Có thể thành hay không, tất cả thiên ý bạch trạch yêu thánh tự nhiên biết mấy vị này dụng tâm hiểm ác. Bọn hắn tại tòa yêu tháp làm nhiều năm như vậy bạn tù, phàm là có thể có biện pháp đề cao một phần cơ hội thoát đi, cũng tuyệt đối nghiêm phòng tử thủ. Phong thủy của nơi này có thể nuôi không ra lòng nhiệt tình đến. Bạch Trạch yêu thánh nhớ kỹ Thiên Lang yêu thánh cùng Minh Vũ yêu thánh danh tự, dự định một lát nữa đợi nương nương lại xuất hiện liền đánh báo cáo. Hắn đã bị nhận định là yêu gian, vậy thì không cần suy nghĩ thêm quay đầu sự tình. Lúc này, một vệt ánh trăng chiếu rọi tại Bạch Trạch yêu thánh trên thân. Bạch Trạch yêu thánh nhíu mày, đưa tay trực tiếp bóp tắt những ngày quang hoa, thấy được nơi xa phản chiếu lấy trăng tròn, có một đạo thức tha thân ảnh ở trong đó múa. Đây là Thực Nguyệt Hồ, lại xưng Nguyệt Hồ yêu thánh. Nguyệt Hồ yêu thánh cái đuôi tại trăng tròn bên trong lắc lư, nàng rất có tử tính thanh âm cùng làn gió thơm cùng nhau phiêu đãng mà đến. Chư vị chẳng lẽ quên, chúng ta cái này tòa yêu tháp bên trong cũng là có cái khác thần quân. Chương 840, thao thiết thần quân, du tổ cái chết. Chương 840, thao thiết thần quân, du tổ cái chết. Lời này vừa nói ra, ở đây yêu thánh nhao nhao sửng sốt. Một giây sau, ánh mắt của bọn nó toàn bộ rơi vào Nguyệt Hồ yêu thánh trên thân. Tuyệt đại bộ phận mặt người lộ vẻ nghi hoặc, cũng là ít có mấy vị trầm tư hồi lâu, lần nữa xác nhận, ngươi nói chẳng lẽ là vị kia xuất thân thao thiết thần tộc thần quân? Căn cứ ghi chép, hoa thần tộc cam hiểu nhất chính là vận dưỡng tiểu thế giới bản nguyên, cái này khiến bọn hắn trở thành không ít người trong mắt bánh trái thơm ngon. Trước hết nhất đối hoa thần tộc xuất thủ chính là thao thiết thần quân. Hoa thần tự mình ra sân trấn áp, nhấc lên thần quân cấp bậc đại chiến, cuối cùng chiến thắng. Này mới khiến hoa thần tộc thuận lợi tại thiên ngoại đứng vững bước chân. Bọn hắn chỉ biết là hoa thần là người thắng một phương, đến mức vị kia chiến bại thao thiết thần quân bây giờ người ở chỗ nào, tạm thời không được biết. Hôm nay Nguyệt Hồ yêu thánh chủ động nói, lập tức nhường cái khác yêu thánh tâm tư hoạt phiếm lên. Ý của ngươi là, vị kia thao thiết bây giờ cũng tại trong tháp? Nguyệt Hồ yêu thánh thân ảnh từ nguyệt hoa bên trong đi ra, nàng đưa tay hướng phía dưới điểm tới, mơ hồ xuyên qua dưới mặt đất 9 tầng, đi tới tòa yêu tháp dưới đáy. Ngay tại vừa mới ta cảm nhận được một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ, liền đến phía dưới kia. Nếu như tòa yêu tháp nội đương thật còn có so với chúng ta lợi hại hơn tồn tại, chỉ có thể là dưới mặt đất vị kia. Yêu thánh nhóm nghe vậy hai mắt nhìn nhau. Mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng chúng nó đã đạt thành ăn ý nào đó. Toàn lực hiệp trợ dưới mặt đất vị kia đào thoát đây là ít có thể cho tòa yêu tháp gia tăng biến số thủ đoạn, nói không chừng bọn hắn có thể cứ vậy rời đi. Trong lúc nhất thời, 26 tôn yêu thánh tề tụ một đường. Chỉ có Bạch Trạch yêu thánh đứng ở đằng xa, đã hạ quyết tâm muốn đem đây hết thể như thật hồi báo cho nương nương. Nhưng mà, không đợi yêu thánh nhóm ra tay, tòa yêu tháp dưới đáy liền dẫn đầu đã tuôn ra một hồi huyết quang. Huyết quang trùng thiên, vậy mà thẳng tới tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, ngay sau đó biến thành một cái không thai không có mắt, chỉ còn miệng lớn yêu vật. Nhưng hình thể cũng không tính lớn, nhìn chỉ có mèo nhà lớn nhỏ. Này huyết sắc mèo con không cho yêu thánh thời gian phản ứng, hướng thẳng đến trong đó mấy vị đánh tới. Nó lợi trảo chô đến, yêu thánh thần thông cùng da của bọn nó thịt cùng nhau tan rã, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hết đợt này đến đợt khác, huyết sắc mèo con hình thể dần dần biến trắng kiện, bộ lông của nó dưới đáy lộ ra từng đầu không có đầu nguồn đen nhánh xiềng xích mũi nhọn mọc lên bạch cốt khô lâu, lộ ra hoán niệm mười phần. Chúng ta tham kiến thao thiết thần quân, còn mời thần quân hạ thủ lưu tình, thiếp thân bằng lòng vi thuận. Nguyệt Hồ yêu thánh có người, hoàn toàn không có lúc trước kia cỗ chỉ điểm giang sơn khí thế. Huyết sắc mèo con cũng chính là thao thiết thần quân, nghe vậy nện bước bước chân mèo hướng nàng đi đến. Ngay tại Nguyệt Hồ yêu thánh tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, một móng vuốt trực tiếp đưa nàng đập đến hình thần câu diện. Một giây sau, nhàn nhạt nguyệt hoa hiện hiện, Nguyệt Hồ yêu thánh thân hình lại lần nữa hiển hóa. Chỉ có điều, cái đuôi của nàng thiếu một cái. Nguyệt Hồ yêu thánh đang chuẩn bị nói cái gì, thao thiết thần quân đòn thứ hai thế công đã giết tới, lần nữa thu hoạch Nguyệt Hồ yêu thánh tính mệnh. Cứ như vậy trọn vẹn trải qua 6 lần, nguyệt hoa hoàn toàn ảm đạm, mang ý nghĩa nắm giữ mấy đầu mệnh Nguyệt Hồ yêu thánh cũng chết tại vị này thao thiết thần quân trong tay. Sau đó, nó đầu lại chuyển hướng ở đây cái khác yêu thánh, một đám yêu thánh lúc này lại không còn lúc trước bí mật thông đồng khí thế, thậm chí tại bọn hắn trong mắt, thao thiết thần quân điên cuồng trình độ thậm chí đã siêu việt hoa thần. Hoa thần vẫn là xem ở bọn hắn tìm đường chết phân thượng mới ra tay, mặc dù đồng dạng hèn hạ, nhưng ít ra hợp tình lý. Thế nhưng là vị này thao thiết thần quân, vậy thì hoàn toàn là hỉ nộ vô thường điển hình. Đang lúc thao thiết thần quân chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, tầng thứ 11 trung tâm mỹ nhân đầu lâu đống nhiên có phản ứng, nguyên bản âm vũ đầy tử khí quét sạch sành sanh, cặp kia ánh mắt nhanh chóng khóa chặt thao thiết thần quân vị trí. Ngay sau đó, dù xuống đến phía dưới mấy tầng cánh tay nâng lên, bàn tay lôi cuốn lấy một lá che trời tình thế nhào về phía thao thiết thần quân. Nàng tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tại tòa yêu tháp bên trong, không người nào có thể đối đầu. Thao thiết thần quân phóng thích ra khí thế đối diện tan rã. Như vậy cũng tốt so với nó lúc trước trụ chết yêu thánh nhẹ nhàng như vậy hài lòng, chỉ chẳng qua hiện nay bị đánh lại thành chính mình. 3. Vô tận huyết điểm bày ra, thao thiết thần quân giống như triệt để chết đấu. Lúc này, Bạch Trạch yêu thánh bỗng nhiên chỉ hướng trong đó một chỗ. Nương nương, nó còn lại sinh cơ. Nghe vậy cánh tay kia lần nữa nâng lên, nhưng là lúc này thao thiết thần quân rõ ràng nhanh hơn một bước. Đầy đất huyết dịch trong nháy mắt phân hóa thành nước mưa, từ 11 tầng hướng về tầng thứ nhất, cho đến dọc theo lòng đất rời đi tòa yêu tháp. Cho dù bạn không còn một, cái này cũng mang ý nghĩa thao thiết thần quân thành công thoát đi. Chân tiểu Bạch biến thành cung trang nữ tử đi ra. Nàng đưa tay hướng phía Bạch Trạch yêu thánh một chút, cái sau khí tức lập tức tiêu thẳng, trực tiếp lấn át cái khác toàn thể yêu thánh. Ngày hôm nay trở đi, thứ ngươi phụ trách quản lý bọn hắn. Bạch Trạch yêu thánh lập tức phụ phục lễ bái, đa tạ nương nương ân điển. Trần Tiểu Bạch nói xong liền trở về mỹ nhân đầu lâu bên trong. Nàng vừa đột phá không lâu, lúc đầu chính là hăng hái thời điểm. Thế nhưng là lúc trước trong đầu đột nhiên lóe lên một đoạn không thuộc về trí nhớ của nàng, đồng thời tạo thành một loại bản năng. Dựa vào cỗ này bản năng, Trần Tiểu Bạch có thể thao túng cỗ này to lớn thi thể, đem vị kia không rõ lai lịch máu mèo trọng thương. Nàng hồi tưởng đến chính mình lúc trước thi triển ra lực lượng, một cái có chút hoang đường ý niệm dần dần trong đầu thành hình. Chẳng lẽ lại, tầng này giam giữ lấy, coi là thật đều là phản hư cấp bậc sinh linh. Bọn hắn không phải giả yêu thánh, nhưng là, nếu chính mình thật có thể một bàn tay liền chụp chết yêu thánh, kia nàng lại là cái gì? Không gì làm không được thần tiên sao? Tòa yêu tháp bên trong long trời lở đất, thế nhưng là rơi vào ngoại giới cũng bất quá giây lát lúc. Bọn hắn chỉ có thấy được chân trời kim đan dị tượng xảy ra biến hóa. Nguyên bản vạn thú tuần tra, đột nhiên bị một hồi huyết quang chia cắt, ngay sau đó long lánh mảng lớn bầu trời. Hiểu rõ giọt hỏa hồng hạt mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào tu sĩ khác nhau trong mắt, là khác biệt cảnh tượng. Thánh quân thấy được một đầu không có mắt không hai, chỉ lưu lại miệng lớn hung thú chậm rãi hạ xuống. Giới Hà bản thổ chưa từng sinh ra hung thú như vậy. Thế nhưng là những cái kia đến từ thiên ngoại thánh quân lại nhận ra người đến thân phận. Thao thiết, đây là một cái có mấy vị thần quân tọa trấn, dù là đặt ở hung thú bên trong đều thuộc về tuyệt đối đỉnh tiêm cường tộc. Từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu tiểu thế giới bởi vì thao thiết thôn tính mà phá hủy. Giới Hà vậy mà lại dẫn tới thao thiết ánh mắt. Những này thánh quân hoặc nhiều hoặc ít sinh ra khẩn trương cảm giác. Bọn hắn hướng xuống, lại có là đám kia xem như đương thời đỉnh tiêm chiến lược hóa thần thiên quân. Hóa thần thiên quân không thể mắt thấy thao thiết bộ dáng. Thế nhưng là bọn hắn bản thân lại thành thao thiết trong mắt mỹ vị món ngon. Trong đó lấy thu thần một mạch người tu luyện nhất là ngon miệng. Du thụ đảo. Du tổ ngày hôm đó đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, dường như chính mình muốn đại nạn lâm đầu. Nó bất an nhìn quanh, cho đến một giọt máu điểm rơi xuống. Nguyên bản rậm rạp mà sung mãn cành lá, đột nhiên biến khô khát, còn sót lại nhánh cây cũng bắt đầu co bảo, bên trong rễ cây dường như nhân thể kinh mạch như thế bạo lồi ra đến. Du tổ lập tức liền muốn phản kháng, nhưng là một cái huyết sắc mèo con chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nó trên đỉnh. Mèo con chỉ có một cái miệng khổng lồ, cắn lấy Du tổ trên thân. Du tổ ra sức dây rủa, đáy mắt quang mang biến hóa, cho đến tất cả bình tĩnh lại. Chương 841, trực diện thần quân, Hoàng Nưu Lai Lịch. Chương 841, trực diện thần quân, Hoàng Nưu Lai Lịch. Lấy Du tổ làm trung tâm, kia cô rách nát cùng điều hữu nhanh chóng khuyết tán tới cả tòa Du thủ đảo. Ước bạn sinh linh giờ phút này đồng thời sinh ra bi ý, phảng phất là cảm nhận được Du tổ tử vong. Một đạo huyết ảnh lặng yên hiện hiện, toàn thân bảy biện ra ba quang dấu hiệu, thấy không rõ ngũ quan bộ dáng cùng thân hình hình dáng. Thao thiết thần quân thuần thục loay hoay Du tổ lưu lại đường cong. Đây đều là nó tu hành thú thần vài vạn năm thành quả. Trung hợp, thao thiết thần quân tinh thông thú thần chi pháp. Thậm chí có thể nói, thú thần vốn là bọn hắn thao thiết thần tộc vì tốt hơn xâm chiếm tiểu thế giới, làm ra một bước lạc tử mà thôi. Thao thiết thần quân nhanh chóng sàng chọn Du tổ thành viên tổ chức. Nó không rảnh kinh doanh, tự nhiên là trực tiếp hiện cầm nhẹ dùng, những cái kia thu được hung thú huyết mạch chuyển thừa bộ hạ, tự nhiên có thể ưu tiên được đến thao thiết thần quân trọng dụng. Du thụ đảo một chỗ hạ hạt trong đạo quan. Nắm giữ cùng kỳ huyết mạch Trần Đại Lực bỗng nhiên lòng có cảm giác, Du tổ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đến đây thấy ta. Ngay vậy, hắn lập tức lên đường. Ngay tại Trần Đại Lực ra khỏi phòng thời điểm, chung quanh hắn trong tiểu viện lại chuyển đến từng đợt tiêu thảm. Trần Đại Lực nhanh chóng chạy đi, sau đó liền thấy vô cùng một màn kỳ dị. Hắn những cái kia đạo quán đồng liêu, giờ phút này vậy mà thúc dục bản mệnh pháp bảo, lần lượt tiến hành tự mình hại mình, đương theo lấy đại lượng huyết dịch rơi xuống nước. Có lẽ là cảm nhận được Trần Đại Lực ánh mắt, một vị đầu đã máu thịt be bét đồng bảo, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Đại Lực một cái. Nửa viên con mắt nằm tại nồng tương bên trên, lung la lung lay. Một màn này suýt nữa nhường Trần Đại Lực phun ra. Trong đầu hắn hỗn loạn tư mừng, chỉ có thể toàn lực vận chuyển cùng kỳ huyết mạch, cả người mặt ngoài thân thể hiện ra thú văn, sau lưng mọc lên hai cánh, nhanh chóng hướng phía Du tổ phương hướng chạy đi. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn chính mình cũng chịu ảnh hưởng. Mặt trời phía trên, Trần Cảnh An đồng thời thấy được rơi xuống huyết điểm, hắn lập tức bắt đầu dùng thiên cơ thuật tiến hành loại bỏ. Cái này tra một cái lập tức giật nảy cả mình. Hắn cùng Du tổ ở giữa kết xuống nhân quả, vậy mà tự động hóa hiểu. Cái này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Du tổ mất đi bộ phận có thể bổ túc, mang ý nghĩa thuộc hạ của nó đang đuổi bắt chính mình quá trình bên trong, tìm tới một cái thực lực không kém gì Kim Huyền Quy nhất tộc cường tộc, đồng thời lấy được đối với nó quyền khống chế. Đây là tiêu chuẩn nhất nhân quả triệt tiêu. Chỉ có điều, bởi vì bố trí trước điều kiện quá phức tạp, lại thêm Trần Cảnh An sớm đã phong tỏa tự thân thiên cơ, loại khả năng này tỷ lệ không cao. Trần Cảnh An càng có khuynh hướng một khả năng khác. Du tổ đã chết, người chết nhân quả tự nhiên không cần hoàn lại. Trần Cảnh An lập tức đem cảm giác rơi xuống Trần Đại Lực trên thân, sau đó hắn liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trước đây không lâu còn có thể xưng một chỗ nhân gian tiên cảnh Du thủ đảo. Giờ phút này huyết quang trùng thiên, sinh linh đồ thán. Trần Đại Lực biến hóa cùng kỳ nhanh chóng chạy vội, chưa phát giác cho người ta một loại điều hữu cùng thê lương cảm giác. Giọt kia hạt mưa đến tột cùng là cái gì? Trần Cảnh An thu hồi ánh mắt, bắt đầu bất kể đánh đổi tế ra huyền vật, chỉ cầu mau chóng đem mỗi một đạo thiên cơ manh mối cho sâu chỗ lên. Không bao lâu, trước mặt hắn liền xuất hiện một đầu không thai không có mắt, chỉ có miệng lớn hung thú. Đây là thao thiết. Trần Cảnh An trong lòng cảm giác nặng nề. Từ đối phương tán phát khí thế đến xem, vị này ít ra cùng Hoan Hỷ Thiền sư là một cái lựa cấp. Bản thân hắn thiên cơ thuật căn bản không đủ để suy tính loại tồn tại này. Trần Cảnh An là đem Trần Tiểu Bạch, Trần Đại Lực hai người thiên cơ toàn bộ mở tới, cái này mới miễn cưỡng có thể làm được tìm hiểu nguồn gốc. Hắn nhìn chằm chằm thiên cơ hải bên trên thao thiết, một người một thú ở giữa cách xa nhau ngàn dặm. Một giây sau, Trần Cảnh An sắc mặt biến nặng nề lên, bởi vì hắn nhìn thấy Thiên cơ hải bên trên đầu này thao thiết, đang hướng phía chính mình cái phương hướng này, từng bước một đạp đi mà đến. Một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Có chút ý tứ, Huyền Vũ tộc tiểu bối. Bất quá nguyên anh cảnh, vậy mà liền có thể suy tính bản tọa tin tức. Trần Cảnh An chú ý tới thao thiết miệng lớn ngay tại khép mở. Rất rõ ràng, hắn bị phát hiện. Đối phương thậm chí không cần tìm tới hắn bản tôn, chỉ là tại thiên cơ hải liền có thể nhìn thấy chính mình. Trần Cảnh An biết lần này là khinh thường. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, nghe thiên cơ hải sóng lớn của trào. Dường như đã có thể cảm nhận được thao thiết liền ở trước mặt hắn. Một giây sau, Trần Cảnh An bề ngoài xảy ra biến hóa, một vị rất có đồng ruộng khí tức nông phu xuất hiện tại nguyên địa. Thao thiết thần quân đánh giá Trần Cảnh An, kinh ngạc nói: "Đây là kiếp trước của ngươi, có chút ý tứ, lại còn có thể khám phá trong thai chi mê, bản tọa càng ngày càng hiếu kỳ người tiểu bối này thân phận." Nó vừa nói, huyết sắc lợi trảo rũa ra, dự định cương ép đẩy ra Trần Cảnh An hai mắt, hoàn toàn đánh vỡ hắn tiên cơ phong tỏa, để cho tiểu tử này trong hiện thực tin tức có thể bạo lộ ra. Cùng một thời gian, đại cảnh Vân Võ quận nguyên bản đang lười biếng nằm lao hoàng lưu, đột nhiên có một loại mãnh liệt bi ý xông lên đầu. Nó nhắm mắt lại, rất nhanh lâm vào ngủ say. Làm lao hoàng lưu lại lần nữa mở mắt lúc, hắn vừa hay nhìn thấy Dương Vân thân ảnh, sắp bị một đầu tướng mạo dữ tợn hung thú nuốt mất. Lao hoàng lưu một mặt che lấp. Nó tứ chi mở ra, sừng châu cũng trong nháy mắt biến vừa dài vừa nhọn, hiếm thấy hiện lộ ra đằng đằng sát khí tư thế. Oeng, lão hoàng lưu trong nháy mắt đi vào Dương Vân bên cạnh, sừng châu chiếu vào kia hung thú bàn tay đâm tới. Một cỗ tượng trưng cho thôn vệ lực lượng ngay tại nhanh chóng quyết tán. Thế nhưng là lão hoàng lưu cái này sừng châu, dường như trời sinh có tác dụng khắc chế, đủ để cho thao thiết thần quân không cách nào tiến lên nửa bước. Thao thiết thần quân không nghĩ tới cái này nguyên anh cảnh huyền vũ vậy mà có thể ngăn lại chính mình. Nó cúi đầu xuống, nhìn xem lão hoàng lưu thân ảnh, nhất là kia một đôi sừng châu, dấu vết ngũ quan bên trên vậy mà trải rộng nếp vốn. Thao thiết thần quân mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, ngươi là ôn thần huyết mạch, làm sao có thể? Lão giả kiếp như thế nào sẽ có tử tôn hậu duệ? Lão hoàng lưu nghe được ôn thần hai chữ, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại cái này ôn thần là đồng tộc của mình tiền bối? Hắn nhớ kỹ Phương Nhuận nói qua, mình cùng chấn áp giới Hà tứ đại thần quân có quan hệ. Loại trừ đi thạch thần thôn thần cùng hỏa thần chỉ có Đông Hải Phương vị thần quân khả năng phù hợp phán đoán của hắn. Lão hoàng lưu lúc đầu coi là chính là cái gọi là thú thần. Kỳ thực không phải. Thú thần mặc dù cũng là thần quân thú bút, nhưng nó cũng không phải là lúc đầu Đông Hải thần quân. Hôm nay lão hoàng lưu được đến một cái mới thần quân thuộc danh. Ôn thần. Cho dù cùng lão hoàng lưu nghĩ đến có chút sai lệch, nhưng dưới mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nó hôm nay không tiếc tính mệnh, cũng muốn bảo vệ lão chủ nhân tính mệnh. Đây là lão hoàng lưu kéo dài ngàn năm chấp niệm. Thao thiết thần quân trải qua kinh ngạc, chợt mặt lộ vẻ hàn quang. Hôm nay đã gặp gỡ ngươi cái này tai họa, bản tọa liền sớm đưa ngươi cho Trạm Thảo trừ căn. Chỉ bằng ngươi liền muốn bảo vệ hắn, si tâm vọng tưởng. Vừa dứt tiếng, một thanh âm từ Trần Cảnh An phía sau truyền đến. Nếu như lại thêm ta đây, chẳng biết lúc nào Trần Cảnh An bề ngoài lại lần nữa xảy ra biến hóa, lần này lại là đối ứng đời thứ hai thọ hoàng. Đến mức kia mở miệng người, chính là hắn bái qua vị thứ nhất sư tôn, Thường Dương Thần Quân. Chương 842, Thường Dương Thần Quân, thôn vệ chi uy. Chương 842, Thường Dương Thần Quân, thôn vệ chi uy. Theo Trần Cảnh An đời thứ hai giáng lâm, Thường Dương Thần Quân đồng dạng từ chuỗi nhân quả một phía khác đi ra. Cả người hắn đều thân ở một tầng trong sương mù, nhưng trên thân tản ra hàng thật giá thật thần quân khí tức. Thao thiết thần quân trước tiên không có cách nào nhìn ra đối phương căn nguyên. Ôn thần chủ tu ôn dịch cùng hy vọng này vốn chính là sinh tử hai mặt đạo hạnh, lâu dài hóa thân thầy thuốc hành tẩu ở tiểu thế giới ở giữa. Đạo pháp của hắn không chỉ là y người, cũng tương tự có thể cứu vớt thế giới. Cái này cùng thừa hành phá hủy cùng thôn vệ thao thiết thần tộc tiên nhiên đối lập. Trần Cảnh An có thể được tới ôn thần tương trợ, đã để thao thiết thần quân đem hắn xếp vào liên lụy phạm chủ. Hôm nay thế tất Trạm Thảo trừ căn. Chỉ là vị này không rõ lai lịch thần quân lại để cho nó có chút sợ ném chuột vỡ bình. Thao thiết thần quân dứt khoát tự báo ra môn. Thao thiết thần tộc, Tiêu Trạch. Người này cùng tộc ta có thủ truyền kiếp, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi. Nghe vậy, Thường Dương thần quân không để ý đến, mà là quay đầu mặt hướng Trần Cảnh An, trong giọng nói dường như nhiều một tia chế nhạo. Nhưng có cái gì muốn nói? Trần Cảnh An không do dự, trực tiếp đi một cái quỳ lạy lễ nghi. Đồ nhi tham kiến sư tôn. Từ hắn hoàn toàn dung hợp đời thứ hai về sau, thọ hoàng sư tôn, đó cũng là sư tôn của hắn. Thường Dương thần quân khẽ gật đầu, chợt vung tay áo đem Trần Cảnh An nâng lên, tiện thể trực tiếp quét tới thao thiết thần quân kia cỗ chuẩn bị mạnh quy thiên cơ lực lượng. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên, lần này nghe rõ ràng a. Thao thiết thần quân lập tức trong lòng toát ra hỏa khí. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, đây đã là lần thứ hai. Lúc trước, nó tại tòa yêu tháp thời điểm, nguyên bản định lợi dụng tầng thứ 10 những cái kia yêu thánh đến khôi phục lực lượng. Thế nhưng là vừa mới tiến bữa ăn không lâu, liền gặp ba thần cái kia nữ nhân điên. Nó cưỡng ép thoát đi tòa yêu tháp, những năm này thật vất vả khôi phục lực lượng lại lần nữa tiêu xài không còn. Tới ngoại giới, thao thiết thần quân lại chọn chúng thú thần một mạch xem như thay thế tư lương. Lần này đồng dạng là vừa mới tiến ăn không lâu, nó liền phát giác được có người xuyên thấu qua thiên cơ hải thăm dò chính mình, lúc này mới theo phương hướng truy sát tới. Kết quả lại một lần thụ bất khí. Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ. Thao thiết thần quân thân thể run run, rất nhanh phồng lên, tứ chi xuyên vào thiên cơ hải bên trong, kia một cái miệng khổng lồ tựa như lỗ đen như thế bắt đầu mở rộng. Một máy mắt, thiên cơ hải nhấc lên một trận bão táp. Đây là thao thiết đao cương danh xưng có thể chặt đứt tiểu thế giới bản nguyên, trước mắt tòa này phụ thuộc vào giới hà cỡ nhỏ thiên cơ hải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Cảnh An toàn lực ngăn cản, thế nhưng là ra chỉ tại tự thân tiên cơ phong ấn dần dần buông lỏng, lại có không lâu chính mình tiên cơ khí tức liền đem tiết lộ. Đến lúc đó, Diệt Tinh Minh chủ liền có khả năng phát hiện tung tích của hắn, mà Thường Dương Thần Quân không có muốn ý xuất thủ. Hiển nhiên, hắn mặc dù đứng tại phía bên mình, nhưng cũng không phải gấp cái gì đều rút. Địa bộ này là phải dựa vào chính hắn phá cục. Trần Cảnh An bình phục tâm thần, cảm thụ được những này bay qua đao cương mơ hồ liên tưởng đến vòng xoáy đen kịt, nhường hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là thôn vệ lực lượng. Thôn vệ thần đạo đây là bắt nguồn từ thôn thần pháp môn. Có thể trước mắt đến xem, Thao Thiết thần tộc cùng thôn thần hai người thần đạo đều cùng nuốt chi đại đạo có liên quan. Dạng này hắn liền có biện pháp đối kháng. Trần Cảnh An lúc này điều động thể nội hắc ngục huyết mạch, mặt ngoài thân thể lập tức nhiều hơn một tầng đen nhánh màng mỏng, nhìn qua tựa như chỉ là quét vôi một lần mà thôi. Thế nhưng là tại hắn đứng lên thời điểm, đao cương trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà trực tiếp bị hắn cho hấp thu. Thao Thiết thần quân khó có thể tin thanh âm truyền đến, đây là thôn phệ thần đạo, ngươi là thôn thần một mạch truyền nhân. Đây không có khả năng, ngươi vẫn là Huyền Vũ nhất tộc người. Chẳng lẽ lại Huyền Vũ thần quân cùng thôn thần kết minh Thao Thiết thần quân lúc trước tiêu hóa du tổ ký ức, biết được giới hạ quá khứ thế cục. Tứ đại thần quân trấn áp giới hạ. Đến mức kia tứ tượng thánh tộc, bọn chúng tồn tại càng nhiều giống như là thỏa hiệp sản phẩm, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không ổn định. Có chút giao tình, liền giống với Nam Hải Hỏa thần cùng Chu Tước nhất tộc. Hai người mặc dù đều mang tâm tư, thế nhưng là trên đại thể vẫn là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Đương nhiên, cũng có huyết mạch thâm cửu. Điển hình chính là Bạch Hổ nhất tộc cùng Thạch Thần một mạch, đây là ngươi chết ta vong. Trái lại Bắc Hải Huyền Vũ nhất tộc cùng thôn thần. Ít ra tại du tổ trong trí nhớ, Hắc Ngục tồn tại một mực nhường Huyền Quy tộc tương đối lên án. Cho nên, Trần Cảnh An đồng thời thân cư Huyền Vũ huyết mạch cùng thôn vệ thần đạo cái này bản thân liền là một cái cực kỳ phản thượng tức chuyện. Trừ phi hai vị này đã sớm đạt thành hợp tác, bọn hắn mong muốn cộng đồng nưu đồ hợp thể cơ duyên. Thao Thiết thần quân lập tức cảnh giác. Thôn thần chỉ là bình thường thần quân, lượng hắn cũng không dám trêu chọc Thao Thiết thần tộc. Nhưng nếu như đây là Huyền Vũ thần quân ý tứ, cái này đáng giá nghĩ sâu xa, chỉ sợ đến làm cho thủy tổ ra tay, mới có thể cùng đối phương chính diện chống lại. So sánh dưới, Thường Dương thần quân chú ý tới Trần Cảnh An thi triển thôn vệ thần đạo thời điểm, chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, lại có không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn hôm nay không phải vô cớ xuất hiện, càng sẽ không bởi vì người trước mặt là hắn đồ đệ chuyển thế, cho nên thay đổi chủ ý đáng giá hắn tự mình cứu, mang ý nghĩa Trần Cảnh An bản thân có dạng này giá trị. Lúc này, Thao Thiết thần quân tiếng giống giận dữ truyền đến. Ngươi tiểu bối này đang làm cái gì? Nó đang nhìn ra Trần Cảnh An cũng có chỗ dựa về sau, liền chuẩn bị rút về chính mình Thao Thiết đao cương thế, nhưng là Thao Thiết thần quân phát hiện chính mình thu không trở lại. Cái này rất giống nó đem một cái chân giẫm vào trong bùn, sau đó liền trực tiếp hóa vào. Trần Cảnh An thì không sợ người khác làm phiền đem đao cương toàn bộ tiếp thu. Bản ý của hắn lúc đầu chỉ là phòng ngự, thế nhưng là tại cảm nhận được những này đao cương bản chất lại là trải qua Thao Thiết thần quân từng tế luyện pháp lực về sau, Trần Cảnh An liền cải biến chủ ý, đã hôm nay có Thường Dương thần quân lợi tẩy, chính mình nhân tình này khẳng định là thiếu, không bằng đem nó lợi ích tối đại hóa. Thao Thiết thần quân không thể lột da của mình. Đồng lý, Trần Cảnh An cũng không trông cậy vào Thường Dương thần quân đem nó đánh giết. Ý vị này trong những ngày kế tiếp, vị này hợp thể thần quân đồng dạng sẽ đi đến trên bàn, trở thành thao túng giới hà thế cục một bàn tay lớn. Trần Cảnh An bất lực đối kháng chính diện, vậy cũng chỉ có thể đánh lấy đường con cứu quốc chủ ý hết đợt này đến đợt khác. Hắn hôm nay lại đem Thao Thiết thần quân ép một chút, chỉ hoãn khôi phục tốc độ, đồng thời còn có thể tăng cường tự thân lực lượng. Đây quả thực là một hòn đá ném hai chim. Thao Thiết thần quân tránh thoát không có kết quả, có lòng muốn trực tiếp tiến công, thế nhưng là lại kiêng kỵ Thường Dương thần quân ra tay. Nó đến bây giờ đều không thể xác định thân phận của đối phương cùng cụ thể trạng thái. Cuối cùng, Thao Thiết thần quân lựa chọn tay cụt cầu sinh. Nó cưỡng ép bên trong gãy mất Thao Thiết đao cương thân thể chui vào thiên cơ hải, theo lúc đến đường lại lần nữa trở về. Trần Cảnh An được đến đại cổ lực lượng, cái này không nghi ngờ gì lại phong phú hắn tiếp tục bế quan tư lương. Lão Hoàng Nưu nhìn xem Trần Cảnh An, cùng bên cạnh vị kia đồng dạng tu vi cao thâm mặt chắc tiền bối. Nó trong lòng có không ít vấn đề muốn hỏi, nhất là liên quan tới ôn thần, mặc dù nhất biện pháp ổn thỏa là đi tìm Phương Luận, nhưng có nhiều thứ bởi vì chấp niệm quá sâu, rất khó nhịn xuống. Trần Cảnh An nhìn về phía Thường Dương thần quân, cho đến thấy người sau gật đầu. Hắn lôi kéo Lão Hoàng Nưu ngồi xuống. Tiếp xuống, đã đến Thường Dương thần quân giải đáp nghi vấn thời điểm. Không ngừng Lão Hoàng Nưu, kỳ thật cũng bao quát chính hắn. Chương 843, Tây Môn Hỏa Long, thú viên chủ nhân. Chương 843, Tây Môn Hỏa Long, thú viên chủ nhân. Thường Dương thần quân đầu tiên nhìn về phía Lão Hoàng Nưu, rũa ra một chỉ điểm tại mi tâm của nó. Ngay sau đó liền có pháp lực cô động thành hình tượng, chiếu rọi ở trên không. Hình tượng bên trong xuất hiện một đầu con ngẻ con, trời sinh nhiều một tia linh tính, bị một hộ xử lý canh tác người ta thú dưỡng. Nó trưởng thành quy tích cùng bình thường trâu cày không khác nhiều. Khi còn bé ăn cỏ dại thịt, chờ đến số tuổi liền bắt đầu giúp đỡ chủ gia cày, hơn nữa xưa nay không phá hư hoa màu cùng thu hoạch, rất được chủ gia yêu thích, nhưng tiệc vui trong tàn. Nó chỗ thôn có một ngày bỗng nhiên bộc phát dịch bệnh, chết không ít người. Hoàng Nưu chủ gia đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn ba đời đơn truyền, trước hết nhất nhiễm bệnh chính là xem như thanh niên trai tráng nhi tử, lập tức nhường cả một nhà lâm vào tuyệt vọng. Đêm đó, cháu trai nửa đêm đến tìm Hoàng Nưu, bởi vì lấy cái này dịch bệnh chỉ hại người mà không sợ xuất sinh. Cho nên hy vọng Hoàng Nưu có thể phù hộ cha hắn sớm ngày khôi phục. Hoàng Nưu có thể cảm động lây, nhưng lại bất lực. Tới trong đêm, Hoàng Nưu một mình tiến vào một chỗ chưa hề bước vào rừng cây, bởi vì nơi này chính là nó nhận biết bên trong toàn bộ không biết thế giới. Chính mình không biết rõ đồ vật, cũng chỉ có nơi này có thể tìm tới đáp án. Không biết trôi qua bao lâu, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Hoàng Nưu trước mặt, đây là một cái tiên phong đạo cốt trung nhân. Một người một châu ánh mắt đối mặt. Hoàng Nưu luôn cảm thấy người trước mặt có thể đọc hiểu tâm ý của mình, hướng phía hắn bỏ họ vài tiếng. ngươi muốn cho ta hạ tràng cứu người. Trung niên nhân mặt lộ vẻ vẻ chế nhạo, có thể ngươi lại có cái gì có thể cho ta làm thù lao? Hoàng Nhu nghe vậy đi về phía trước một bước. Trung niên nhân thấy thế cười, ngươi muốn đem chính mình chống đỡ cho ta, có chút ý tứ, rõ ràng chưa thành yêu, lại có linh tính, có lẽ đây là ngươi ta duyên phận. Thư ta dẫn ngươi nhập đạo. Hắn nói xong, trực tiếp cơi tại Hoàng Nhu trên lưng, Hoàng Nhu chở hắn về tới chủ gia đại môn. Trung niên nhân không biết thi triển như thế nào diệu pháp, một người một châu vậy mà trực tiếp xuyên qua đại môn, tựa như rời rạc hồn phách như thế, thành công đi vào trong phòng, không có phát ra cái gì động tĩnh. Sau đó, hắn đối với bệnh nặng nhi tử rỗi ra hai ngón tay, một chút cam lộ bay vào trong miệng, nguyên bản trải rộng bên ngoài thân đậu trứng biến mất. Trung niên nhân túi đầu xuống, đối Hoàng Nhu nói rằng, lần này ngươi có thể hài lòng. Hoàng Nhu hưng phấn bỏ họ một tiếng, nó chở trung niên nhân đi vào những phòng khác, cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình chủ gia, liền chuẩn bị rời đi. Trung niên nhân đệ lại nó, cười nói, ngươi cái này châu quái nhớ tình bạn cũ, nể mặt ngươi, ta cho bọn họ lưu lại một phần thiện duyên. Nói, trung niên người đi tới nhà kia tổ phụ trước mặt, rũa ra một chỉ rơi vào hắn mi tâm bên trên. Làm xong những này, một người một châu biến mất trong bóng đêm. Mà tổ phụ thì là mơ tới đây hết thảy. Có tiên nhân ra tay chữa khỏi con của hắn, hơn nữa còn lưu lại đối kháng dịch bệnh phương pháp, từ hắn đem những này biện pháp chứng thực xuống dưới, rộng kết thiện duyên. Đợi đến lao nhân từ trong mộng thức tỉnh, thấy được sắc mặt khôi phục bình thường như tử, đi ra ngoài đối với Minh Nguyệt thăm viếng. Hoàng Nhu chở trung niên nhân rời đi. Dọc theo con đường này, hắn cũng biết tên của người này. Hắn tự xưng Ngọa Long họ Kép Tây Môn, tên đầy đủ Tây Môn Ngọa Long. Trần Cảnh An nhìn đến đây thời điểm, vô ý thức cùng lão Hoàng Nhu trao đổi một ánh mắt, một người một châu đồng thời nghĩ đến người nào đó. Hẳn là, đây cũng là một cọc chuyện cũ trước kia. Tây Môn Ngọa Long thành Hoàng Nhu chủ nhân mới, hắn năm nay vừa đầy 700 tuổi, là một vị nguyên anh tu sĩ. Hắn sớm đã không có thân nhân tại thế, bây giờ nhiều một đầu hợp ý Hoàng Nhu, đem nó thu làm đệ tử. Từ đó, Hoàng Nhu bước lên tiên đạo. Đến nơi đây, hình tượng tốc độ tiến lên bắt đầu bảy biện ra nhảy bọc thức, chỉ ghi chép mấy cái trọng yếu tiết điểm. Thí dụ như, Gia Cát Tây Nhu truyền cho Hoàng Nhu một bản thần nông trăm thuốc quyết. Đây là một môn có thể trừ bỏ dịch bệnh, đồng thời dần dần đem tự thân rèn luyện thành giải dược công pháp. Khuyết điểm duy nhất là có tổn thương người cùng. Bất quá, Hoàng Nhu là châu, tự nhiên là không có loại này lo lắng. Nó về mặt tu luyện tiên phú không tính thấp, công pháp vừa tiếp xúc liền tu thành yêu. Bảy thời gian 10 năm, Hoàng Nhu đột phá đến trúc cơ cảnh, trở thành đại yêu. 280 năm, nó đột phá đến kim đan cảnh, trở thành yêu vương. Tốc độ này đặt ở tuổi thọ kéo dài linh yêu bên trong, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật. Đối lại nó từ không tới có đến kim đan về sau, Tây Môn Ngọa Long cũng qua thiên thuế, bắt đầu xung kích hóa thần cảnh. Một người một châu trải qua gian nguy, mấy chuyến sinh tử. Rốt cục, Tây Môn Ngọa Long thành công đột phá đến hóa thần cảnh, phản hư cảnh. Hắn cuối cùng dừng bước nơi này. Hình tượng như ngừng lại Tây Môn Ngọa Long phản hư chí bảo bên trên. Thứ này Trần Cảnh An cùng Hoàng Nhu đều không thể quen thuộc hơn được. Linh thú viên hẳn là, cái này Tây Môn Ngọa Long cùng Gia Cát Tây Nhu ở giữa cũng là chuyển thế quan hệ. Trần Cảnh An đưa ánh mắt về phía Thường Dương Thần Quân, đã thấy cái sau lắc đầu. Năm đó ôn thần thành đạo về sau, thử nghiệm tại luân hồi trong biển tìm kiếm Tây Môn Ngọa Long manh mối, thế nhưng là vị này hồn phách sớm đã tiêu tán. Bất quá hắn đích thân tới kiếp nạn này, đích thật là bởi vì linh thú viên chọn chủ nguyên nhân. Nói đến đây, Thường Dương Thần Quân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, ngươi cái này còn né cho là ôn thần tự chém thần đạo, từ bản thể bên trên tách rời xuống tới bộ phận. Năm đó Dương Vân nhặt được ngươi, bởi vì đảm đương không nổi ngươi bị cách, cho nên bản thân phúc thọ có hại, mà tư chất của ngươi cũng gấp trưởng. Hai vị, theo lý thuyết là không nên có gặp nhau. Trần Cảnh An cùng lão Hoàng Nhu bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên đều không tán thành lời này. Thường Dương Thần Quân cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, hắn lại lần nữa chuyển hướng Trần Cảnh An, mở miệng nói: "Ngươi hiển nhiên đã xưng ta một câu sư tôn như vậy, giữa chúng ta sư đồ duyên phận coi như thêm lên." Trần Cảnh An ngầm hiểu, bằng lòng mặc cho sư tôn phân công. "Không cần khẩn trương." Thường Dương Thần Quân cười cười, "Vi sư tìm tới ngươi, xưa nay đều không phải là bởi vì ngươi gò bó theo khuôn phép. Ngươi bây giờ kế thừa Vũ Thần Kiếm Linh, lại được thần thú Hoàng Long phù hộ, về sau đại vũ thần triều nhân quả, ngươi sợ là không cách nào không đếm xỉa đến." Trần Cảnh An vẻ mặt cung kính, "Còn mời sư tôn dạy ta." Giới hà tất cả náo động đều là bắt nguồn từ cái kia đạo hợp thể cơ duyên này chọn chủ chính là thiên địa ý chí. Đến lúc đó giới hà cùng trời bên ngoài ở giữa phong ấn sẽ tiêu mất. Bản tọa tu luyện vận mệnh chi đạo, từng cho giới hà phê mệnh, sẽ không luân hãm với thiên ngoại thần tộc chi thủ. Ngươi muốn làm, chính là thay bản tọa đem đạo này phê mệnh biến thành sự thật. Nếu không, người ta sư đồ tương lai đều sẽ lọt vào thiên địa thanh toán. Trần Cảnh An nghe xong Thường Dương Thần Quân miêu tả, mơ hồ minh bạch lời này ý tứ. Cho nên, hắn chủ tu chính là vận mệnh thần đạo. Mà cái này vận mệnh thần đạo tu luyện câu, chính là muốn hoàn thành chính mình phê mệnh. Trần Cảnh An từ đó nhìn ra mấy phần thiên cơ ý vị. Khả năng này là lấy thiên cơ thuật xem như mạch lạc, dọc theo người ra ngoài một đầu thần đạo. Chỉ có điều cùng hắn trong tưởng tượng vận mệnh có chút sai lệch. Trần Cảnh An lúc đầu coi là đây là một loại tiên đoán, nhưng là bây giờ xem ra, giống như là cưỡng ép muốn đem chuyện hướng phía dự định phương hướng đẩy vào. Chương 844, Hoàng Nhu khuyến học, thừa lúc vắng mà vào chương 844, Hoàng Nhu khuyến học, thừa lúc vắng mà vào lấy Thường Dương Thần Quân cảnh giới, đương nhiên sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Khi hắn đem động cơ cùng hành vi khảm bộ sau khi thức dậy, Trần Cảnh An trong đầu xuất hiện hai chữ: Thiên ý không phải giới hà thiên ý, mà là thiên ngoại thiên ý. Nếu Thường Dương Thần Quân cũng không phải là tự thân nhu đồ, chỉ là thuận theo thiên ý như vậy, cái này vận mệnh hai chữ liền có thể giải thích thông được. Trần Cảnh An tạm thời nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó, hắn chỉ biết mình lại bị đẩy lên quân cờ vị trí bên trên. Cũng may, cứu vớt Giới Hà cùng hắn hạch tâm lợi ích có thể bảo trì nhất trí, dưới mắt tạm thời có thể an tâm. Trần Cảnh An lúc này hỏi, xin hỏi sư tôn, không biết cơ duyên này khi nào xuất thế, lại là lấy loại phương thức nào? Vi sư cũng không biết. Thường Dương Thần Quân lắc đầu, hợp thể cơ duyên vốn là thiên sinh địa dưỡng, thiên địa chỉ có thể sớm để cho người ta có thể suy đoán ra manh mối. Nhưng là cụ thể cơ duyên này người ở chỗ nào, tạo ra hay không, toàn bộ đều không thể dự đoán. Nói cách khác, cái này thao thiết xuất thế, nói không chừng cũng là thúc đẩy cái này cái cọc cơ duyên một bộ phận. Tốt, hôm nay tự sự liền dừng ở đây, vi sư lại thay người che lớp một hai, lần sau chớ có tại tiền cơ hải nhìn trộm thần quân. Đồ nhi minh bạch. Chờ Trần Cảnh An lại hồi thần thời điểm, hắn cùng Hoàng Nưu đã xuất hiện ở Vân Võ quận trong tiểu viện. Bọn hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện ra Cát Tây Nưu ngay tại trong phòng đi ra. Gia hỏa này bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, tuổi thật đã vượt qua 200 tuổi, tu vi vẫn còn tại trúc cơ cảnh đảo quanh. Đây cũng chính là Hoàng Nưu có thể cho hắn trả lại thọ nguyên, tầm bổ hồn phách. Nếu không, Gia Cát Tây Nưu sớm đã tọa hóa. Tư chất của hắn là thật không cao. Thật muốn nói trên người hắn có cái gì khó có thể là xa hoa, đại khái chính là phần này từ đầu đến cuối như một tâm thái. Trần Cảnh An hơn 150 năm trước mới gặp hắn thời điểm, Gia Cát Tây Nưu chính là bộ này nhẹ nhõm tản mạn bộ dáng, cùng Hoàng Nưu trao đổi lấy thân phận. Chỉ sợ, bây giờ lại để cho hắn đi làm chuyện giống vậy. Gia Cát Tây Nưu cũng có thể làm giống nhau như lúc. Vô ưu vô lự. Đây chính là Trần Cảnh An có thể ở trên người hắn nhìn thấy đồ vật. Xem như hảo hữu, Trần Cảnh An cùng Phương Nhuận đều đã là nguyên anh, bọn hắn chỉ cần nhấc nhấc tay, cũng đủ để bảo trụ Gia Cát Tây Nưu cuộc sống an dần. Trần Cảnh An cũng không muốn can thiệp Gia Cát Tây Nưu sinh hoạt. Bất quá, hôm nay cũng là có người khác muốn làm dự. Hắn dư quang nhìn về phía Lao Hoàng Nưu, chú ý tới gia hỏa này bây giờ đối mặt Gia Cát Tây Nưu thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn một loại tên là tiến tới cảm xúc. Chỉ thấy Lao Hoàng Nưu thân thể nhất chuyển, biến thành châu mũi đạo sĩ bộ dáng. Gia Cát Tây Nưu đối tất cả còn hồn nhiên không hay. Hắn nhiều hứng thú, "Trần huynh, hồi lâu không thấy. Còn có Lao Nưu, ngươi hôm nay thế nào như thế có tinh thần?" Gia Cát Tây Nưu cười biến thành Hoàng Nưu, tứ chi cùng sử dụng, tựa như một đầu linh hoạt chó con nhào về phía Hoàng Nưu phương hướng. Hắn vẫn đem cái này coi là giữa hai người nhỏ tình thú. Lão Hoàng Nưu khẽ miệng hơi gấp, nhảy tới Gia Cát Tây Nưu trên lưng, dùng đầu ngón tay tại trên đầu của hắn phát họa. "Lão Nưu, đừng như vậy, có chút nữa." "Lão Nưu ngươi đủ." Lại không dừng tay, "Ta muốn phải phản kích." Gia Cát Tây Nưu vừa cười vừa uy hiếp, vẫn còn đắm chìm trong đó, Trần Cảnh An sớm đã yên lặng xoay người sang chỗ khác. Bởi vì hắn thông qua thần thức, nhận ra Hoàng Nưu khắc dấu cái chủ loại kia chú thuật. Định pháp chú tên như ý nghĩa, đây là có thể kéo dài pháp thuật có hiệu lực thời gian một loại chú thuật. Gia Cát Tây Nưu bây giờ vận dụng biến hóa chi thuật, là thuộc về pháp thuật, trên bản chất là tại nguyên bản thân thể bên ngoài lại mặc lên mặt khác một lớp da. Chỉ cần pháp lực tiêu hao hầu như không còn, tầng da này tự nhiên là sẽ chóc ra, đến lúc đó pháp thuật liền mất hiệu lực. Mà định pháp chú tác dụng chính là đem da cho nhô lên đến, phòng chóc da. Lại thêm chi lão Hoàng Nưu cảnh giới cao hơn Gia Cát Tây Nưu. Nó định pháp chú thậm chí còn có thể cung ứng biến hóa chi thuật duy trì liên tục, chỉ sợ tiếp xuống Gia Cát Tây Nưu là muốn làm một hồi châu rồi. Rất nhanh, Gia Cát Tây Nưu cũng ý thức được không thích hợp. Hắn vậy mà biến không trở lại. Lão Nưu, ngươi quá mức. Lão Hoàng Nưu đối mặt hắn lên án, thanh âm bình tĩnh, ngươi lúc trước quá lời nhác, đều tại ta chưa từng thật tốt đốc thúc ngươi tu luyện. Từ giờ trở đi, ngươi khi nào đột phá kim đan, ta khi nào giải trừ rơi cái này chú thuật. Gia Cát Tây Nưu nghe vậy, thanh âm nhỏ đi chút, Lão Nưu, đây chính là cuộc sống của ta phương thức. Lại nói, cái này còn không có ngươi giúp ta ôm lấy sao? Gia Cát, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi đến càng xa một chút hơn. Gia Cát Tây Nưu rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không phải xoắn xuýt chính mình không có cách nào lười biếng, mà là muốn biết rõ ràng Lão Nưu trong lời nói bi thương từ đâu mà đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, trong đôi mắt mang theo một chút nghi hoặc. Trần Cảnh An cho hắn làm một cái cố lên thủ thế, lập tức rời đi. Gia Cát Tây Nưu không dãy rủa nữa, mở miệng nói, "Ta sẽ sớm ngày đột phá kim đan." Du Thụ Đạo. Thao Thiết Thần Quân tâm thần từ thiên cơ hải trở về, thương thế tiến một bước tăng thêm. Mà những cái kia người mang hung thú huyết mạch tay chân, bây giờ cũng đã có mặt. Chỉ có điều, trong những người này thực lực mạnh nhất cũng liền nguyên anh cảnh, thậm chí không đủ Thao Thiết Thần Quân nhét cái răng. Hắn đè xuống mổ gà lấy trứng xúc động, đưa tay phân hóa ra vô số mai tinh hồng lệnh bài, rơi xuống mỗi một vị đạo sĩ trong tay. Ngày hôm nay trở đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là mang theo khối này lệnh bài ra ngoài. Một khi gặp phải lệnh bài có phản ứng liền dừng lại, đến lúc đó bản tọa sẽ đích thân tiến về, sớm muộn Du Thụ Đạo sẽ nhất thống Đông Hải. Vừa dứt tiếng, ở đây đạo sĩ không ai lên tiếng. Thao Thiết Thần Quân tinh tế suy nghĩ, lại bổ sung một câu, công lao của người nào lớn nhất, bản tọa sẽ lại ban thưởng hung thú huyết mạch, giúp đỡ đột phá. Lúc này, các đạo sĩ cao hứng lĩnh mệnh rời đi. Một đám to gan lớn mật đồ chơi. Thao Thiết Thần Quân mắng một câu, nếu không phải lúc trước tay cụt cầu sinh, hắn đã sớm bỏ Du Thụ Đạo, lại tìm một cái thú thần người tu luyện thay vào đó, chỗ nào còn cần đối với mấy cái này sâu kiến hứa hẹn. Cái này khiến hắn đối Thiên Cơ Hải vị kia Huyền Vũ huyết mạch càng là sinh ra sát ý, đợi ta tu vi khôi phục, nhất định phải giết đến ngươi không chừa mảnh giáp. Cùng một thời gian, Du Thụ Đạo trên không, Tử Dĩnh Thánh Quân đứng tại tự thân Thiên Cơ bệnh điểm mù bên trên, tại phía sau hắn là Thao Thiết Thần Quân bố trí kết giới. Kết giới bên ngoài, Du Thụ Đạo tất cả như thường. Thế nhưng là chỉ cần xuyên qua kết giới, liền có thể nhìn đến đây sinh linh đồ thán. Đồ đần đều biết Du Tổ khẳng định xảy ra vấn đề. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Tử Dĩnh Thánh Quân mặt lộ vẻ tò mò. Hắn đầu tiên liền loại bỏ thần quân tuyển hạng, suy đoán trước mặt vị đạo hữu này khả năng cũng là một vị phản hư. Nhưng là đối phương trạng thái rõ ràng không bằng chính mình, xem như một vị hợp cách thiên cơ sư. Tử Dĩnh Thánh Quân cảm thấy chính mình là đến lại phát một khoản tiền của phi nghĩa. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân cao thấp duy nhất coi như hoàn chỉnh chu tức thánh pháp, hướng thẳng đến vị kia mới du tổ phương hướng đánh tới. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chương 845, tái giá nhân quả, động thiên xuất thế. Chương 845, tái giá nhân quả, động thiên xuất thế. Thao Thiết Thần Quân đang đứng ở chưa từng có hư nhược thời khắc. Nó bố trí xuống kết giới ngăn cách tự thân, chính là phòng ngừa có người để mắt tới chính mình. Nó tự nhận đã đầy đủ cẩn thận, duy chỉ có không nghĩ tới, giới hà bên trong vậy mà tồn tại một cái tinh thông thiên cơ sư lão âm hóa. Âm ầm, thương ngực liệt hỏa trực tiếp tại du thụ đảo trên không nổ tung, tản mát hỏa tinh tử rơi vào đạo quán bên trên, trực tiếp đem người mang phòng toàn bộ hòa tan. Tương đạo chu tức hư ảnh qua lại phi hành, dường như hoàn toàn đem nơi này hóa thành hỏa diễm thế giới. Thao Thiết Thần Quân cưỡng ép cướp đoạt du tổ thú thần tu vi, bây giờ làm căn cơ đạo quan bị hủy, nó đồng dạng nhận lấy phản vệ, vốn là còn thừa không có mấy lực lượng lại lần nữa phân hóa. Người nào dám ám toán bản tọa? Thao Thiết Thần Quân giống giận, thế nhưng là thân thể bị vô số qua lại chu tức thiếu đốt, khí tức lấy tốc độ cực nhanh suy sụp xuống tới. Tử Dĩnh Thánh Quân rốt cục thấy rõ đối thủ bộ dáng, chỉ là tại trong ấn tượng của hắn không có vị kia giới hà thánh quân đặc thù là có thể cùng đối đầu, không phải là thiên ngoại tới, vậy thì càng thêm đáng chết. Tử Dĩnh Thánh Quân ngước nhìn bầu trời, cảm thụ được giới hà thiên đạo khí tức biến hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, không có bất kỳ cái gì phản vệ dấu hiệu. Hắn cảm thấy dạng này còn chưa đủ bảo hiểm, thế là lại lần nữa thi triển thiên cơ thuật loại bỏ tự thân. Sau đó, Tử Dĩnh Thánh Quân liền ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bao phủ tại trước mắt hắn thiên cơ mê vụ, vậy mà hòa tan một phần nhỏ. Ý vị này hắn thiên cơ thuật tiến một bước khôi phục, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có giới hà thiên đạo. Tử Dĩnh Thánh Quân tự lẩm bẩm, thay trời hành đạo, không nghĩ tới loại chuyện này còn có thể rơi xuống trên người của ta. Hắn sau khi kinh ngạc, trong lòng nhiều hơn một tia trào phúng. Này thiên đạo nếu là thật sự chiếu cố hắn, chính mình như thế nào lại tại đột phá tới phản hư về sau tu vi liền dừng bước không tiến thêm, đến chậm thâm tình so thảo tiện. Bất quá, những ý nghĩ này Tử Dĩnh Thánh Quân sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù sao tự do của mình còn nắm giữ tại thiên đạo trong tay, hắn tương lai có thể hay không rời đi giới hà, thiên môn chỉ là biểu tượng, giới hà thiên đạo mới là tầm cuối cùng mịch trướng. Bất quá, trước mặt vị này hư hư thực thực đến từ thiên ngoại thánh quân cũng không thể không giết. Song phương đã kết thù hận, nếu như không thể một kích mất mạng, đây không thể nghi ngờ là tìm cho mình không thoải mái. Tử Dĩnh Thánh Quân cảm thụ được giới hà thiên đạo nâng đỡ, trước người chu tức thánh pháp càng thêm uy mãnh, rất có đem người trực tiếp cho luyện chết xúc động. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại không có chút nào ý mừng. Tử Dĩnh Thánh Quân tu hành nhiều năm như vậy, hắn tin tưởng trực giác của mình. Vị này thiên ngoại thánh quân thân phận nhất định có vấn đề. Mình giết hắn, có thể muốn gánh chịu khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nhưng đây cũng là trần trụi thiên ý, không cho cự tuyệt. Tử Dĩnh Thánh Quân khổ tư hồi lâu. Lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Đúng là mình Đồ Nhi ngoan Trần Thanh Vân. Tiểu tử kia có đại khí vận mang theo, là giới hà thiên đạo sủng nhi không nghi ngờ gì. Làm nhi tử thay cha phân ưu, thuận theo thiên ý, cái này rất hợp lý. Chỉ có điều, lúc trước hắn cùng Trần Thanh Vân ở giữa sư đồ nhân quả, bị mặt khác một tầng lực lượng ngăn lại cản. Bây giờ theo thiên cơ thuật ngắn ngủi khôi phục, Tử Dĩnh Thánh Quân có thể nhìn thấy mấy phần. Hóa ra là tiên hồ thánh quân di trạch, coi là dạng này bản tọa liền không cách nào kéo ngươi vào cuộc. Nghĩ đến cái này, Tử Dĩnh Thánh Quân trên mặt nở một nụ cười. Chỉ thấy hắn há miệng khẽ nhả, một giọt máu bay ra, trên đó mơ hồ có long văn lưu chuyển. Đây là long huyết, mà lại là một giọt cực kỳ chân quý long vương máu, chính là Tử Dĩnh Thánh Quân mẹ đẻ, đời thứ 5 Thanh Long Vương chi nữ lưu lại. Tượng trưng cho đời thứ 5 Thanh Long Vương. Bây giờ Thanh Long Vương vị trí trống chỗ, giọt này long vương máu đủ để điều động Thanh Long nhất tộc khí số. Mà căn cứ Tử Dĩnh Thánh cảnh những ngày này kiểm chứng kết quả, Tiên Hồ Thánh Quân cùng đời thứ 7 Thanh Long Vương đã từng cùng nhau xông qua thiên môn. Nếu hai vị này đều đã bỏ mình, theo lý thuyết thi thể của bọn nó là tồn tại lẫn nhau cảm ứng. Tử Dĩnh Thánh Quân sẽ không tùy tiện xóa đi Tiên Hồ Thánh Quân lưu lại khí tức, bởi vì đây là cấu thành giới Hà Nội tỉnh một bộ phận. Cho nên, hắn lựa chọn lợi dụng Dương Lưu. Chính mình không cách nào lấy sư tôn danh nghĩa liên lụy Trần Thanh Vân, nhưng lại có thể thông qua Thanh Long khí số đến ảnh hưởng Tiên Hồ Thánh Quân di trạch nhận chủ. Trần Thanh Vân thụ phần cơ duyên này, thiên đạo cũng sẽ không cho phép hắn không đếm xỉa đến. Đến mức giết chết trước mặt vị này thánh quân nhân quả, cũng tương tự muốn từ Trần Thanh Vân đến quãng. Chậc chậc, chọn bện hai đạo phản hư cấp bậc truyền thừa. Trong thiên hạ, hào phóng như vậy sư tôn cũng chỉ có ta cái này một vị. Tử Dĩnh Thánh Quân mặt mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được, theo Long Vương máu tế ra, chính mình thiên cơ thuật cùng Chu Tức Thánh Pháp tiến một bước được đến cường hóa. Hiển nhiên giới Hà Thiên Đạo là công nhận chủ ý của hắn. Kể từ đó, chính mình xem như người trung gian, chỉ hưởng thụ chút đến từ thiên đạo ân trạch, không dính nhân quả. Không cần bao lâu Thanh Long Thánh Pháp liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, hắn tương lai đối phó cái khác phản hư, cũng có thể có càng lớn nắm chắc. Thiên môn bên trong, một mảnh to lớn mọc đầy hồ lô sơn lâm, đột nhiên trong nháy mắt thu nhỏ, ngay sau đó hóa thành một quang, vọt thẳng phá thiên môn, giáng lâm giới hà thế giới. Đông Hải một chỗ tiên đảo bên trên, nơi này đồng dạng là một vị thú thần người tu luyện địa bàn, kỳ danh Cúc Tổ. Trần Thanh Vân lưng tựa thuốc vương bảo thụ, ngay tại thử nghiệm lấy ra một bộ phận Cúc Tổ linh căn. Đột nhiên, đầy trời đám mây rung động kịch liệt, cả tòa hoa cúc tiên đảo thành biến động trung tâm. Vô số tu sĩ đồng thời ngẩng đầu. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy đám mây có một chiếc tử hồ lô tạo thành thuyền lớn từ đó lái ra, cực kỳ linh khí nồng nặc cấp tốc quyết tán, bảo quang lan tràn trăm vạn dặm mà không tiêu tan. Trần Thanh Vân dừng lại động tác, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm tương quan tin tức. Đông Hải, Hồ Lô, làm hai chữ mấu chốt này liên hệ tới cùng một chỗ về sau, một cái sớm tại hơn 2 vạn năm trước liền biến mất thế lực nổi lên mặt nước. Đông Hải bá chủ, Tiên Hồ Động Thiên. Hẳn là, hôm nay là Tiên Hồ Động Thiên xuất thế. Trần Thanh Vân trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn tự nhận đã là đi khắp lớn nhỏ bí cảnh, thế nhưng là phản hư cấp bậc bí cảnh, hắn bây giờ cũng chỉ đi qua một chỗ Tử Dĩnh Thánh cảnh mà thôi. Một lần kia, hắn trở thành lớn nhất bên thắng, không chỉ có được đến Tử Dĩnh Thánh quân tự sáng tạo tứ tượng thánh pháp, thậm chí còn bị Tử Dĩnh Thánh quân thu làm đệ tử. Bất quá, từ sau tục biến cố đến xem, chính mình chưa chắc là thật thắng. Vị kia trên danh nghĩa sư tôn Tử Dĩnh Thánh quân không nghi ngờ gì thành trước mắt Trần Thanh Vân trên con đường tu luyện một cái ác mộng. Gia hỏa này tinh thông tính toán, xuất quỷ nhập thần. Chính mình trong bất chi bất giác liền sẽ đi vào đối phương tính toán, bị lợi dụng mà không biết. Có một lần kinh nghiệm, Trần Thanh Vân đã sinh lòng cảnh giác. Hắn không có khả năng tại cùng một nơi ngã sấp xuống 2 lần. Cái này nếu là lại đến một vị giống Tử Dĩnh Thánh quân như thế có thể gây sự sư tôn, Trần Thanh Vân cảm thấy hắn ngay cả bế quan tu luyện đều sẽ thành một loại xa xỉ. Càng quan trọng hơn là, hắn trước đây không lâu mới từ đằng tổ nơi đó thu hoạch được Tiên Hồ Thánh quân một phần di trạch ra chỉ tự thân tí pháp hồ lô. Phần này chuẩn bị ở sau chính là đặc biệt nhằm vào Tử Dĩnh Thánh quân. Vô luận như thế nào, Tử Dĩnh Thánh quân lại nghĩ kéo hắn hạ chẳng liền phải trước vòng qua tầng bình chứng này. Theo đầu này mạch suy nghĩ, chuyện giống như liền biến rõ ràng rất nhiều. Trần Thanh Vân tin tưởng vận khí của mình, nhưng là, hắn không tin sẽ có trùng hợp như vậy. Trong đó tuyệt đối có trá. Chương 846, Thiên Ý Đầu Tư, bán mình với Thiên. Chương 846, Thiên Ý Đầu Tư, bán mình với Thiên, tốt một cái Tiên Hồ Động Thiên. Trần Thanh Vân không do dự, trực tiếp triệt hồi tí pháp hồ lô lực lượng, thà rằng bước lên bị Cúc Tổ phát hiện phong hiểm cũng không cần lấy thân vào cuộc. Lúc này, Tiên Hồ Động Thiên bên cạnh hiện ra một đầu ngao du thanh long. Kia thanh long nhìn xem Trần Thanh Vân rời đi phương hướng, không chỉ có chưa phát giác phẫn nộ, ngược lại là nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Ngã một lần khôn hơn một chút, không hổ là bản tọa chọn chúng truyền nhân. Tử Dĩnh Thánh quân đầu tiên là an ủi một chút, chợt nhìn về phía Thiên Cung. Hắn đã đem lại cục bố trí tốt, chuyện còn lại cứ giao cho Thiên Ý đến tôi động. Trần Thanh Vân tất nhiên có thể phản kháng chính mình, có thể hắn có thể đối kháng Thiên Ý a. Tử Dĩnh Thánh quân mặt lộ vẻ nụ cười, chú ý đến Trần Thanh Vân tung tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn bởi vì mất đi tí pháp hồ lô phù hộ, khí tức bại lộ tại Cúc Tổ cảm rất hạ. Từng cây tựa như tuyết trắng xúc tu giống như cánh hoa dài mảnh, lần lượt dọc theo Trần Thanh Vân quy tích đập, cưỡng ép đem phương hướng của hắn thay đổi. Cho đến, Trần Thanh Vân hướng phía Du Thụ đảo phương hướng dựa sát vào. Tử Dĩnh Thánh quân thấy một màn này, trong mắt ý cười càng lớn, sớm mở ra Du Thụ đảo kết giới. Hắn ngược lại nhìn về phía còn tại chửi mắng Thao Thiết Thần quân. Thao Thiết Thần quân không ngừng gào thét, bản tọa đến từ Thao Thiết Thần tộc, ngươi như giết ta, ngày khác định đem thu nhận tộc ta trả thù. Thao Thiết Thần tộc. Tử Dĩnh Thánh quân biết thần tộc là thiên ngoại đối với từng sinh ra thần quân chủng tộc gọi chung. Những này đi vào giới Hà Thánh quân có thần tộc bối cảnh, cái này cũng không hiếm lạ. Đến từ thiên ngoại lại như thế nào? Gia học bên thâm lại như thế nào? Không phải là gãy tại hắn dạng này đám dân quê trong tay. Nhưng mà, Thao Thiết Thần quân tiếp xuống một câu, lại để cho Tử Dĩnh Thánh quân sắc mặt xảy ra biến hóa. Bản tọa chân linh đã ký thác vào tộc ta thần đạo bên trên. Đến lúc đó thủy tổ cùng các vị đạo hữu tự sẽ đem ta phục sinh. Đợi ta trở về ngày, nhất định phải ngươi cái này vô sỉ tiểu bối trả giá đắt. Tử Dĩnh Thánh quân rốt cục phản ứng lại, ngươi không phải phản hư cảnh. Thao Thiết Thần quân đồng dạng sửng sốt một chút, bị liệt hỏa thiêu đến cháy đen mặt to cấp tốc đỏ lên, nghiệt chướng sao dám nhục nhã bản tọa. Nó lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, dù là liều mạng đạo này thân thể không muốn một cái giá lớn, cũng phải đem cái này lấy hạ phạm thượng hôn chướng cùng nhau mang đi. Tử Dĩnh Thánh quân nhìn xem hắn xuyên thấu chính mình chu tức cái giới, khí thế kia hoàn toàn áp chế tự thân tứ tượng thánh pháp. Quả nhiên là thần đạo lực lượng. Đặc biệt đương, không nghĩ tới ta cũng có hôm nay. Tử Dĩnh Thánh quân lúc trước đắc ý quét sạch sành sanh, nhìn về phía thiên khung phương hướng, trong lòng xuất hiện vô số đại nghịch bất đạo lời nói. Cái này lao ta thiên, hắn còn cho là mình rốt cục được đến thiên ý chiếu cố. Không nghĩ tới chỉ là bản thân cảm động. Thiên đạo đối với hắn gia trì, nếu như một cái giá lớn chỉ là giết chết một vị thiên ngoại thánh quân, như vậy Tử Dĩnh Thánh cảnh cảm thấy cái này báo giá còn hợp tâm ý, nhưng là những vật này liền để hắn cùng một vị không cách nào hoàn toàn giết chết hợp thể kết xuống thù hận. Chẳng lẽ thật coi hắn là thành la ngựa tới sai bảo? Bản tọa không phục hồi. Tử Dĩnh Thánh quân lập tức liền chuẩn bị trốn đi. Đến mức Trần Thanh Vân nơi đó, chỉ có thể nhường tiểu tử kia tự cầu phúc. Mạng hắn bên trong có phúc, loại tràng diện này cũng không có vấn đề. Chỉ có điều, Tử Dĩnh Thánh quân bước chân vừa phóng ra một bước, trong cơ thể hắn nguyên bản như là một bãi nước động pháp lực đống nhiên hoạt lạc. Cả người cảnh giới thậm chí đều cất cao một tầng. Giống một trận bạch quang mãnh liệt, sau đó biến hóa thành một đầu khí thế uy mãnh mạnh hổ. Tử Dĩnh Thánh quân còn không tới kịp mưu đồ bạch hổ thánh pháp vậy mà bù đắp. Theo lý thuyết, đây là một chuyện tốt. Hắn lúc trước mưu đồ bạch hổ nhất tộc không thành, bây giờ bạch hổ nhất tộc đã trên thực tế tiêu vong. Trừ phi hắn đối thạch thần một mạch xuất rất nhiều, nếu không căn bản là không có cách gom góp bù đắp bạch hổ thánh pháp cần tư lương. Giống như ngày hôm nay, chính là từ giới Hà Thiên đạo làm chủ thay hắn trực tiếp khôi phục bạch hổ thánh pháp. Thế nhưng là Tử Dĩnh Thánh quân không cười được. Chỉ bằng lúc trước giới Hà Thiên đạo cái này tính toán nước tiểu tính, nó một phân tiền liền muốn mua được 10 phần hàng. Cái này bạch hổ thánh pháp cầm lấy quá mức phòng tay. Một giây sau, lại có một đạo màu xanh linh quang phóng xuất ra, nghiễm nhiên là vẫn ở vào gần dưỡng bên trong thanh long thánh pháp. Đạo này thánh pháp đồng dạng bị khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái. Giờ này phút này, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ ba người cùng nhau bảo vệ lấy Tử Dĩnh Thánh quân, nổi bật lên hắn là như vậy không ai bị nổi. Nhưng trong đó tâm tình chỉ có Tử Dĩnh Thánh quân chính mình tin tưởng. Lúc đầu, hắn thánh pháp chỉ hiện lộ thứ nhất, căn bản sẽ không bại lộ tự thân thánh đạo đặc chất. Nhưng hôm nay tứ tượng thánh thú giáng lâm thứ ba. Rất rõ ràng, Tử Dĩnh Thánh Quân chính là tu luyện tứ tượng thánh pháp. Thao Thiết Thần Quân ý thức được điểm này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một giây sau, thân thể của hắn nổ tung, hóa thành vô số tinh mịn màu đen hạt mưa, mơ hồ có thể thấy được giọt mưa này bên trên mọc lên từng trương như lỗ đen miệng. Bất luận liệt hỏa thiêu đốt, thanh long phong nhận, hoặc là bạch hổ kiếm quang, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị những này hạt mưa nuốt hết. Thao Thiết Thần Quân hồn phách đi khắp ở giữa. Nó lúc đầu đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ai ngờ Tử Dĩnh Thánh Quân thánh pháp vậy mà bạo lộ ra. Đúng là tứ tượng thánh pháp. Vừa lúc thuộc về bọn hắn Thao Thiết Thánh Pháp có thể áp chế loại hình. Trời không tuyệt đường người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói không chừng, nó hôm nay không chỉ có thể báo thủ, thậm chí còn có cơ hội đem Tử Dĩnh Thánh Quân thôn phệ, tiến một bước khôi phục tự thân pháp lực. Tử Dĩnh Thánh Quân sắc mặt khó coi. Hắn biết đây cũng là thiên ý tại phía sau màn thôi động, để cho mình cùng Thao Thiết Thần Quân lưỡng bại câu thương. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tiếp nhận thiên ý ban ân, trở thành thiên ý quét dọn chướng ngại quân cờ. Thứ hai, chết tại Thao Thiết Thần Quân trong tay. Người tên khốn này. Tử Dĩnh Thánh Quân cắn răng một cái, chợt hướng phía chân trời lễ bái, tên ta Lý Ẩn, nguyện vì thiên đạo ra roi. Vừa dứt tiếng, lập tức liền có kinh lôi nổ lên. Bành, Thao Thiết Thần Quân biến thành màu đen hạt mưa lập tức hòa tan, cho đến lại lần nữa tụ hợp thành hình dạng của nó. Chỉ là giờ phút này, Thao Thiết Thần Quân khí tức rõ ràng lệ bại rất nhiều. Như vậy cũng tốt so một cái vừa mới chuẩn bị trăm mét bắn vào người, đột nhiên bị người mạnh mẽ ấn trở về, lực lượng không mất, nhưng lòng dạ đã tản. Tử Dĩnh Thánh Quân nhìn về phía trong ánh mắt của nó mang theo lăng liệt sát ý. Mình đã hướng giới Hà Thiên Đạo hiệu chung, tất nhiên có thể được đến thiên đạo lực lượng. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn đi hướng thiên ngoại đường như vậy đoạn tuyệt. Ngươi thật đáng chết ta. Tử Dĩnh Thánh Quân vung tay lên, Chu Tước Thánh Pháp lại lần nữa rơi vào Thao Thiết Thần Quân trên thân, lúc này tận hết sức lực đem luyện hóa. Ngược lại, cho dù người này tương lai lại lần nữa sống lại, chính mình cùng giới Hà Thiên Đạo đều thoát không khỏi liên quan, cùng lắm thì cùng chết tại nơi này. Thao Thiết Thần Quân khí tức đống nhiên suy sụp, cho đến một sợi hào quang màu vàng đất bay vụt tới. Kia là một cái to lớn hồ lô, hồ lô trên lưng đứng đấy một vị áo xanh tu sĩ. Hắn trực tiếp xuyên qua Tử Dĩnh Thánh Quân lực lượng cái giới. Thật vừa đúng lúc, ngay tại Thao Thiết Thần Quân cuối cùng một vệt ý chí bị ma diệt lúc, trong cơ thể của hắn hiện ra thanh quang, trực tiếp đem Thao Thiết Thần Quân di trạch hấp thu tới thể nội. Tử Dĩnh Thánh Quân nụ cười ngưng kết. Chương 847, mệnh không do trời, bảo thụ chấn hồn. Chương 847, mệnh không do trời, bảo thụ chấn hồn mất cả trí lẫn trải. Lời này dùng để hình dung giờ phút này Tử Dĩnh Thánh Quân, kia là không có gì thích hợp bằng. Trước đây không lâu, hắn còn tốn công tốn sức thiết lập ván cục đem Trần Thanh Vân dẫn tới, thậm chí không tiếc lấy tiên hồ động thiên xem như mồi nhử, chỉ vì nhường hắn đón lấy giết chết vị này thiên ngoại sinh linh nhân quả. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thao Thiết Thần Quân không phải phản hư, mà là hợp thể. Lại thêm tiên ý bỗng nhiên bỏ đá xuống giếng. Cái này khiến Tử Dĩnh Thánh Quân kế hoạch bị đánh loạn, hắn không chỉ có đầu vào tương lai tự do thần, hơn nữa còn chủ động ôm lấy giết chết Thao Thiết Thần Quân nhân quả. Ngay tại vừa mới, hắn thậm chí ngắn ngủi không để ý đến Trần Thanh Vân tồn tại. Nếu không tuyệt đối không thể để cho người ta hái quả đào. Tử Dĩnh Thánh Quân mong muốn ra tay, thế nhưng là thiên ý nhưng lại đối với hắn tiến hành chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Thanh Vân rời đi. Trong lòng của hắn không hiểu, đồng dạng là tại giới Hà Thiên Đạo dưới đáy làm việc. Chính mình là tướng tài đắc lực, mà Trần Thanh Vân nhiều nhất chỉ là khí vận chi tử, thiên đạo làm gì dạng này thiên vị. Hắn trong lòng hơi động, lúc này thi triển thiên cơ thuật bắt đầu thôi diễn Trần Thanh Vân tin tức. Đây là quy thuận thiên đạo một cái khác chỗ tốt. Nếu đem giới Hà so sánh là một gian phòng ốc, kia giống hắn dạng này thiên cơ sư, nguyên bản chỉ có thể đứng tại bên cửa sổ quan sát, xuyên thấu qua chỉ có một điểm nhỏ khe hở rèm hướng vào phía trong nhìn, miễn cưỡng có thể biết cái đại khái. Thỉnh thoảng còn muốn đứng trước bị chủ nhân phát hiện, sau đó dùng kìm châm đâm mù ánh mắt hắn phong hiểm. Nhưng bây giờ thì khác. Tầng này ngăn cản tầm mắt rèm không thấy. Hắn không chỉ có thể nhìn càng thêm rõ ràng, hơn nữa trả ra đại giới cũng càng nhỏ. Theo thiên hồ động thiên chọn chúng Trần Thanh Vân, nguyên bản bao phủ ở trên người hắn kia cỗ che chở chi lực tán đi, ngược lại biến thành mở ra tiên hồ động thiên một cánh cửa. Tử Dĩnh Thánh Quân có thể tra tìm Trần Thanh Vân cái này một thân khí vận nơi phát ra. Theo lý thuyết, hắn loại người này chính là thiên đạo chính mình bồi dưỡng ra được khí vận chi tử, trên bản chất là vì quán triệt thiên đạo ý chí, không có lý do có thể cùng chính mình dạng này thiên đạo tay chân xảy ra xung đột. Trừ phi, vận khí của hắn cũng không phải là bắt nguồn từ thiên đạo. Tử Dĩnh Thánh Quân cẩn thận loại bỏ, từng đạo có khí vận chi lực ra chỉ thân ảnh hiện lên, trong đó thậm chí có Vương Nhị Cầu thân ảnh. Hắn từng cái đối chiếu đi qua, duy chỉ có không có tìm được Trần Thanh Vân. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia không có thiên đạo lọt mắt xanh, lại còn có vận khí như vậy. Trên đời này thật có loại người này. Tử Dĩnh Thánh Quân có chút không dám tin tưởng, hắn càng có khuynh hướng, Trần Thanh Vân phía sau có khác cao nhân tọa chấn, chỉ là không có bị thiên đạo ghi lại trong danh sách. Mà thôi. Trên mặt hắn hiện lên mấy phần thoải mái, giống như chân chính coi thường việc này. Kỳ thực, bây giờ xem như giới Hà Thiên Đạo quân cờ. Tử Dĩnh Thánh Quân mọi cử động tại Thiên Đạo phạm vi cảm ứng bên trong, chỉ cần trong lòng có đại nghịch bất đạo ý nghĩ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn tới thiên phạt. Hắn không có nói ra chính là Trần Thanh Vân cùng người giật dây, nhu đồ không nhỏ. Nếu bọn hắn tương lai cùng Thiên Đạo xảy ra xung đột, vậy mình liền có cơ hội thoát khỏi Thiên Đạo gông cùm xiềng xích. Từ ý nghĩa này bên trên, nâng đỡ Trần Thanh Vân kỳ thật cũng là biến tướng đang giúp hắn chính mình. Dù sao, Tử Dĩnh Thánh Quân tứ tượng thánh pháp đã khôi phục ba đạo, hắn có thể ăn bám bản địa phương đã không nhiều lắm. Đến mức tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước. Tử Dĩnh Thánh Quân có tự mình hiểu lấy, đây cũng không phải là trong ngắn hạn có thể làm được, cho nên hắn đã không tính là biến số. Cũng là Trần Thanh Vân, tiểu tử này nói không chừng có cơ hội lấy nhỏ thằng lớn, khiêu động càng thêm lực lượng cường đại. Nghĩ đến cái này, Tử Dĩnh Thánh Quân quyết định vẫn là lại vãn hồi một chút bọn hắn vỡ vụn quan hệ thầy trò. Chỉ thấy hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, Bạch Hổ Thánh Pháp đông nhiên hiện hiện. Kia Bạch Hổ trên người hoa văn tỏa sáng, cho đến trong miệng thốt ra một đạo kim sắc kim quang, nhanh chóng hướng phía Trần Thanh Vân phương hướng đuổi theo. Hắn có một ngụm Huyền Chân Tử Ngọ kiếm, đó là một thanh chuyên môn dùng cho phong ấn Bạch Hổ bảo kiếm. Dù là cho hóa thần tu sĩ, đây cũng là khó được bảo bối. Nhưng ở Tử Dĩnh Thánh Quân trong mắt, Huyền Chân Tử Ngọ kiếm bất quá là một đạo tốt nhất bại hoại, loại này bảo kiếm chân chính cách dùng là phối hợp hộ phách. Cái này không, lúc trước chết đi Thao Thiết Thần Quân liền rất có loại tiềm lực này. Chỉ cần hắn chết được không hoàn toàn, vậy thì chưa nói tới phục sinh. Hồ lô bên trên, Trần Thanh Vân vẫn duy trì ngự không động tác, thế nhưng là hồi tưởng lại lúc trước kia đoạt thức ăn trước miệng còn một màn, trong lòng của hắn vẫn toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Tử Dĩnh Thánh Quân lại tại tính toán hắn. Trần Thanh Vân xoay người, nhìn xem chính mình lòng bàn tay nằm đồ vật. Đây là một cái đen nhánh hình thú binh phù, chính giữa khảm nạm lấy hai viên giống như là hồng ngọc ánh mắt. Hắn đưa tay nắm chặt, sau đó liền thấy một tôn không có mắt không hai, chỉ có miệng lớn quái vật xuất hiện ở trước mặt mình. Một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới vậy mà lại cho bản tọa tìm tới dạng này một bộ nhục thân. Thao Thiết Thần Quân cười to không ngừng. Ngay sau đó, nó trực tiếp nhào về phía Trần Thanh Vân, huyết buồn đại khẩu liền phải đem hắn nuốt hết. Thế nhưng là không đợi nó tới gần, Trần Thanh Vân sau lưng Thuốc Vương Bảo Thụ hiện hóa ra chân thân. Bởi vì đã hấp thu không ít thần thụ trái cây nguyên nhân, Thuốc Vương Bảo Thụ ngoại hình lại lần nữa biến thánh khiết, mà không phải lúc trước loại kia mang theo tà ý trạng thái. Lúc này, thân cây vị trí hiện ra một trương mặt to, đồng thời trong nháy mắt biến so Thao Thiết Thần Quân còn muốn to lớn. Trần Thanh Vân mơ hồ nghe được Thao Thiết Thần Quân phát ra gầm thét. Trong đó có hai cái đặc thù âm tiết. Hỗn độn cái này có lẽ cùng Thuốc Vương Bảo Thụ lai lịch có quan hệ, nhưng dưới mắt không cho hắn suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Vân vừa quay đầu, liền gặp được có một chùm kiếm quang đánh tới. Bên hông hắn đeo Huyền Chân Tử Ngọ kiếm lập tức không bị khống chế bay ra, cùng kia một chùm kiếm quang đụng vào nhau. Kim quang cùng bạch quang xen lẫn, mảng lớn bầu trời minh bạch biến hóa, ngàn vạn gợn sóng chấn động đám mây hình thành bọt nước. Địa bộ này không biết do còn tưởng rằng là kẻ thù sống còn rốt cục đánh đối mặt. Trần Thanh Vân chỉ có thể xin giúp đỡ Thuốc Vương Bảo Thụ. Một giây sau, phía sau hắn lại lần nữa sinh ra cao vút hoa cái, vô số tinh mịn cảnh phân hóa tới tả hữu, giống như tạo thành tả hữu hai tay. Này đôi cánh tay phân biệt hướng phía Huyền Chân Tử Ngọ kiếm cùng Bạch Hổ kiếm quang chụp tới. Ven đường phiến lá bay xuống, liền phảng phất kèm theo lưu quang như thế, không ngừng ra chỉ kia lực lượng của hai cánh tay. Trần Thanh Vân vốn cho rằng Thuốc Vương Bảo Thụ là chuẩn bị khuyên can. Thí dụ như đem hai bên này giữ chặt, lại phân đường rút ra riêng phần mình linh tính, lấy bảo đảm bọn hắn không còn phân tranh. Nhưng Thuốc Vương Bảo Thụ lại có chủ ý của mình. Chỉ thấy hai bàn tay phân biệt khống chế được Huyền Chân Tử Ngọ kiếm cùng Bạch Hổ kiếm quang, sau đó trực tiếp vỗ tay đánh ra. Ầm ầm, vô số bụi bặm thăng thiên, thị lực phạm vi bên trong tất cả hòn đảo, quần sơn, thậm chí nước biển, tại thời khắc này toàn bộ đều bị vò nát. Trần Thanh Vân cũng đâm vào Thuốc Vương Bảo Thụ phía trên, đã mất đi ý thức. Nguyên địa chỉ để lại một thanh kim quang lập loè bội kiếm. Lúc này, Thuốc Vương Bảo Thụ lại lần nữa đánh ra một sợi đỏ thấm giao thoa khối không khí, rơi vào kia bội kiếm phía trên, rất nhanh biến thành từng đầu tinh mịn dây sắt. Thao Thiết Thần Quân thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, bén nhọn tiếng cười truyền đến. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa rốt cục sống lại. Chương 848, Thao Thiết Kiếm Linh, Tiên Hổ Cấm Chế. Chương 848, Thao Thiết Kiếm Linh, Tiên Hổ Cấm Chế. Nụ cười của nó không có duy trì quá lâu, bởi vì Thao Thiết Thần Quân rất nhanh đã nhận ra dị dạng. Chính mình bộ dáng như hiện tại, tuyệt không giống như là bị Thao Thiết Thần tộc cái khác thần quân từ thần đạo một phía khác tiếp dẫn trở về. Chẳng lẽ lại, nó kỳ thật còn lưu tại giới hạ? Thế nhưng là lúc trước hạ giới thánh quân không phải đưa nó chém giết ta, Thao Thiết Thần Quân lập tức có dự cảm không tốt. Nó cúi đầu xuống, cũng không nhìn thấy chính mình quen thuộc nhục thân. Ngược lại là chỉ có một cây gậy trúc phẩm chất lưỡi kiếm, trung quanh tản ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí kia cùng Thao Thiết khí chất tương xứng, cho nên mới cho nó một loại chính mình phục sinh ảo giác. Thao Thiết Thần Quân nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhưng lại không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nó mấy lần mở mắt cùng nhắm mắt, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Thao Thiết Thần Quân nỗi lòng lo lắng rốt cục chết. Chính mình đã mất đi nhục thân, hơn nữa hồn phách bị không biết thân phận người bắt đi, biến thành thanh kiếm này kiếm linh. Người nào dám như vậy tính toán bản tôn? Thao Thiết Thần Quân mất đi nhục thân, hóa thành kiếm linh trạng thái, ngũ quan vị trí sinh ra ánh mắt cùng lỗ tai. Theo nó một trận này gầm thét, nguyên bản trói buộc chặt bảo kiếm xiềng xích quật ra ngoài, dọc theo bốn phương tám hướng xuyên lên ra, dường như cùng hư không tương liên. Thao Thiết Thần Quân bên ngoài thân dần dần nổi lên hắc bạch biến hóa đường vân. Đây là tứ tượng thánh thú một trong bạch hổ. Nói chính xác, nó Thao Thiết nhục thân đã hủy đi, chính mình tàn lưu lại hồn phách cùng trong thanh kiếm này linh tính dung hợp, hợp thành một cái hoàn toàn mới kiếm linh. Tin tức tốt là nó không cần hồn phi phách tán. Tin tức xấu là chính mình hoàn toàn đã mất đi Thao Thiết nhục thân, từ giờ trở đi liền từ Thao Thiết thần tộc ra phả bên trên xóa tên. Ý vị này nó nguyên lai chứng được thần đạo cũng thay đổi thành vật vô chủ. Dựa theo Thao Thiết tộc nhân nước tiểu tính, chính mình thần đạo tỷ lệ lớn sẽ bị đạo hữu khác nhóm chia cắt. Chỉ là nghĩ tới đây, Thao Thiết Thần Quân liền có loại cùng người giật dây liều mạng xúc động. Nó lúc trước vì đột phá thần quân, đến tột cùng phí hết khí lực lớn đến đâu, trải qua nhiều ít gặp chắc trở. Kết quả, chính mình còn không có hưởng thụ bao lâu xem như thần quân vinh quang. Nó liền tao ngộ như mặt trời ban trưa hoa thần tộc, đồng thời chính mình thành hoa thần tộc tại thiên ngoại đặt chân đá cây chân. Lại là chịu khổ 5 tháng dài đằng đẵng. Mai mới chờ đến lúc tới hoa thần tộc xuống dốc, hoa thần mất mạng, nó có thể từ tòa yêu tháp thoát khốn. Vốn cho rằng đây là khổ tận cam lai, ai ngờ tiếp xuống tất cả đều là tai họa bất ngờ. Nó liên tiếp ăn quả đắng, cuối cùng thậm chí chết tại một vị giới hạ phản hư trong tay. Tin tức này nếu là truyền đến thiên ngoại đi, chính mình chỉ sợ phải trở thành thần quân bên trong nhất mất mặt một cái. cho đến ngày nay, càng là liền cảnh giới đều bảo đảm không được. Thao Thiết Thần Quân là thật có loại muốn cho người bên ngoài đến giết chết hắn xúc động. Dạng này bất ức còn sống coi là thật cảm giác khó chịu. Nó cầm kiếm mà đứng, rất nhanh chú ý tới tầm mắt bên trong một cây đại thụ, nhất là kia hai cái từ cành ngưng tụ mà thành bàn tay. Nhánh cây chính giữa còn nằm một cái đã hôn mê tiểu bối. Chờ một chút, tiểu tử này khá quen. Giờ phút này, Thao Thiết Thần Quân thiếu thốn bộ phận kia ký ức khôi phục. Nó nhớ tới chính mình tại bị liệt hỏa thiêu đốt về sau, lại gặp một cái thích hợp đoạt xá tiểu bối. Chỉ là, Thao Thiết Thần Quân hiện tại chỉ nhớ do nó đoạt xá thất bại. Đến mức như thế nào thất bại, bộ phận kia ký ức vẫn không cách nào nhớ lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dưới mắt, chính mình khả năng liền phải nhận chủ. Hơn nữa còn là nhận chủ một cái nguyên anh cảnh. Nó tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Thao Thiết Thần Quân lúc này thao tung kiếm khí chém giết tới, trước mặt đại thụ bất quá là lấy một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi rơi trường. Từng mảnh lá cây nên tiếp kiếm khí, hai người giữa trời chạm vào nhau. Kết quả để cho người mở rộng tầm mắt. Lá cây hoàn hảo không chút tổn hại, mà kiếm khí toàn bộ tán loạn. Cái kia to lớn bàn tay đối diện chụp tới, Thao Thiết Thần Quân hồn phách trực tiếp bị định trụ, nó tinh tường xem tới trên cành cây xuất hiện một cái miệng lớn. Một cái mắt, nó thiếu thốn cuối cùng một phần nhỏ ký ức cũng phải để khôi phục. Chính mình thao thiết miệng lớn, là bại bởi một cái càng lớn miệng lớn. Ở phương diện này có thể thắng được bọn hắn Thao Thiết Thần tộc, rất khó tưởng tượng cái này cần là bực nào tồn tại. Một loại sâu tận xương tủy sợ hãi cấp tốc bao trùm toàn thân. Thao Thiết Thần Quân mơ hồ nghe được bên tai truyền đến một thanh âm. Còn dám vệ chủ, tự gánh lấy hậu quả. Loại này sợ hãi một lần để nó quên đi tìm chết, chỉ có sâu không thấy đáy hắc ám một mực bao trùm lấy hai mắt, cho đến đưa nó lại lần nữa lôi vào bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm tự động bay đến Trần Thanh Vân trong tay, Dược Vương bảo thụ cũng triệt hồi lực lượng. Trần Thanh Vân tỉnh lại, nhìn xem lực mình thêm ra bộ kiếm, trong đầu thổi qua lúc trước đủ loại. Bạch Hổ chân linh huyền chân tử ngọ kiếm thao thiết tàn hồn. Đây cũng quá để mắt ta. Trần Thanh Vân lòng bàn tay chạm đến trên thân kiếm xích sắt, cái này lại khơi gợi lên hắn không tốt hồi ức. Lúc trước Tử Dĩnh Thánh Quân lắc lư hắn cầm hai kiện bảo vật bên trong, trong đó liền bao gồm một cái Nghiệt Long Tỏa Tâm Liên. Cái này chưa chừng lại là vị đại nhân vật nào tại bắt hắn thiết lập văn cụ. Trần Thanh Vân khôi phục ý thức, dưới người hắn hồ lô cũng lại lần nữa phi hành, trực tiếp hướng phía giữa không trung tòa kia to lớn hồ lô thuyền lướt tới. Đây là tiên hồ đầu tiên, mà chính mình lúc trước rõ ràng là trước gặp tới tiên hồ đầu tiên, thế nhưng lại bị tí pháp hồ lô mang theo cố ý lượn quanh đường cũ tới Tử Dĩnh Thánh Quân nơi này lấy đi thao thiết tàn hồn. Đáp án đến nơi đây đã rất rõ ràng, đây chính là Tử Dĩnh Thánh Quân đánh ra tới viên đạn bọc đường. Trần Thanh Vân vô ý thức liền muốn dẹp đường hồi phủ, thế nhưng là tí pháp hồ lô căn bản không nhận khống chế của hắn, hơn nữa còn tăng nhanh bay về phía tiên hồ động thiên tốc độ. Giờ này phút này, tiên hồ động thiên xuất thế đã đưa tới không ít ánh mắt, đại lượng tu sĩ tụ tập nơi này, không ít trí cường giả trong bóng tối chú ý nơi này, có một tầng kết giới cấm chế đem bọn hắn ngăn khuất bên ngoài. Một đám người đã bắt đầu mưu đồ tiến vào động thiên công việc. Tiên hồ động thiên khác biệt trước kia, đầu tiên tiên hồ thánh quân vị trí thời đại, đúng lúc là thánh quân trị thế thời kỳ cuối, cách nay tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 2 vạn năm. Cùng thời đại có một ít tuổi thọ kéo dài hóa thần yêu đế đến nay chưa chết. Còn nữa, ngày xưa Đông Hải Tiên Hồ Động Thiên đã bị Thiên Thánh giáo tiêu diệt, ngày hôm nay xuất hiện cái này một tòa, rất rõ ràng là Tiên Hồ Thánh Quân bút tích của mình. Đây là lần đầu tiên như thế, bên trong có thể đào móc cơ duyên tuyệt đối không ít, thậm chí có khả năng dựng dục ra hóa thần chi khí. Đặt ở ngay lúc này, bực này cơ duyên lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Bọn hắn đều đang đợi Tiên Hồ Động Thiên cấm chế khởi động, tốt sàng chọn ra có thể tiến vào bên trong nhân viên. Trần Thanh Vân ngay tại cái này trong lúc mấu chốt giết tiến đến. Hắn một người một hồ lô, vậy mà trực tiếp xuyên qua cấm chế, tiến vào Tiên Hồ Động Thiên bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến không ai có thể kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ chú ý tới phi hành hồ lô. Có tu sĩ thấy thế, lập tức bắt trước, trực tiếp lấy nục thân đâm vào cấm chế bên trên. Vành, cấm chế buộc phát ra thanh quang, đem người chôn vùi tại chỗ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tất cả lại khôi phục đến bình tĩnh bộ dáng. Có đoạn này nhạc định, Trần Thanh Vân thân phận lập tức đưa tới suy đoán. Hẳn là, lúc trước người kia là Tiên Hồ Động Thiên tại thế truyền nhân. Chương 849, qua cấm chi pháp, Trường Đình Thánh Quân. Chương 849, qua cấm chi pháp, Trường Đình Thánh Quân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết qua bao lâu, một vị nguyên anh từ đằng xa bay tới, hắn tại khoảng cách cấm chế mấy bước vị trí dừng lại, sau đó trong tay xuất hiện một quả bảo tồn hoàn hảo đầu người. Huyết nhục duy trì tươi mới nhất trạng thái, vẫn còn pháp lực lưu lại, hiển nhiên là vừa giết không lâu. Hắn không người mà bái, Bắc Hải Tán Tu Tông Nham hôm nay dâng lên Thiên Thánh giáo Dương Nghiệt đầu lâu một bộ, còn mời Thánh Quân hạ xuống ngân điện. Vừa dứt lời, cấm chế lập tức liền có phản ứng, trên đó sinh ra từng cây hồ lô đằng đầu, đem vị này tên là Tông Nham nguyên anh tính cả trong tay đầu lâu cùng một chỗ kéo đi vào. Lần này xuyên qua cấm chế, không còn phát động chém giết cơ chế. Gặp tình hình này, ở đây tu sĩ nhao nhao động tâm tư, bọn hắn thế nhưng là toàn bộ hành trình bảng quan lúc trước một màn. Không hề nghi ngờ, Tiên Hồ Động Thiên đã cho phép đi vào, chỉ có điều lúc trước còn không người xác minh cơ chế mà thôi. Tông Nham hiển nhiên làm một cái không sai làm mẫu. Hắn dâng lên một cái Thiên Thánh giáo tu sĩ đầu lâu, mà năm đó hủy diệt Tiên Hồ Động Thiên chính là Thiên Thánh giáo. Cái này có thể nói đến thông. Đến mức người bình thường đầu lâu có thể hay không có hiệu quả, cái này ngược lại không phải là vấn đề. Không đầy một lát, liền có kẻ chết thay sách theo một cái khác thằng xui xẻo đầu lâu, học lúc trước Tông Nham bộ dáng cùng cấm chế khai thông. Lúc này trong cấm chế lại lần nữa mọc ra hồ lô đằng, thế nhưng là tại tiếp xúc đến hai người trong nháy mắt đống nhiên co bảo, tựa như lưới đao như thế trực tiếp đem người chặt thành hai đoạn. Quả nhiên, kia Tông Nham tuyển dụng Tiên Thánh giáo người đầu lâu không phải ngẫu nhiên. Ý thức được điểm này, nguyên bản vây quanh ở bên ngoài tu sĩ dần dần tản ra. Tuyệt đại bộ phận là tiến về tìm kiếm Thiên Thánh giáo hạ lạc, dự định thông qua đánh giết Thiên Thánh giáo dư nghiệt đến thu hoạch tư cách. Mà đổi thành bên ngoài một nắm thì bắt đầu ẩn nấp thân hình. Bọn hắn đã làm tốt hái quả đào dự định, cùng nó tốn thời gian phí sức tìm kiếm Thiên Thánh giáo dư nghiệt, không bằng trực tiếp ở chỗ này phục kích những cái kia đã cầm tới đầu lâu người. Bất luận quá trình như thế nào, chuyện này đối với Thiên Thánh giáo mà nói đều là tai họa ngập đầu. Tử Dĩnh Thánh Quân quan sát từ đằng xa lên trước mắt một màn. Hắn chính là Thiên Thánh giáo trong lịch sử chỉ có qua 3 vị thánh quân một trong. Chỉ có điều, hắn là ở giữa vị kia. Phía trước có tổ sư gia trường đỉnh thánh quân đè ép, đằng sau lại có mặt đại thánh quân Thanh Linh thánh quân tính toán hắn di trạch. Cái này khiến Tử Dĩnh Thánh Quân thành đối Thiên Thánh giáo lòng cảm mến yếu nhất một cái. Huống chi trôi qua nhiều năm như vậy, bây giờ Thiên Thánh giáo đều sớm suy sụp tới liền hóa thần đều không có tình trạng, một đám đánh lấy Di lão danh hảo kỳ thực bẻ cong giáo nghĩa sâu bọ chiếm Thiên Thánh giáo danh phận. Dạng này không chịu nổi Thiên Thánh giáo, vẫn là sớm đi hủy diệt tốt. Tử Dĩnh Thánh Quân thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vị tổ sư gia kia Trường Đình Thánh Quân. Vị này là chân chính lão cổ đồng. Tử Dĩnh Thánh Quân lúc xuất thế, Trường Đình Thánh Quân liền đã thọ trung tọa hóa. Hắn tồn tại có thể một mực ngược dòng tìm hiểu tới Đại Vũ Thần Triều sắc phong 36 thánh quân cũng tại Đại Vũ Thần Triều hủy diệt về sau sáng lập Thiên Thánh giáo. Đó là chân chính trực diện qua vũ thần nhân vật. Tử Dĩnh Thánh Quân không sợ lấy lớn nhất khả năng đi phỏng đoán vị tổ sư gian này năng lực. Hắn đều có thể sống thêm một thế, không có lý do Trường Đình Thánh Quân liền phải chuyển thế đầu thai. Nói không chừng, vị này sớm đã biến thành người nào đó, đi vào thế gian này. Tử Dĩnh Thánh Quân nghĩ đến cái này, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cùng là Thiên Thánh giáo xuất thân, chính hắn một tay thiên cơ thuật có thể xưng tung hoành cùng cảnh. Xem như lập giáo phái tổ sư Trường Đình Thánh Quân càng là như vậy. Thậm chí, hắn tạo nghệ có khá cao một bộ phận đều là căn cứ vào Trường Đình Thánh Quân kết quả. Vị kia tại thần triều thời kỳ chính là nắm giữ Khâm Thiên giám tồn tại. Nếu hắn tiên cơ thuật đã khôi phục, đồng thời một mực lợi dụng tiên cơ thuật áp chế, che đậy tự thân đối với nó cảm giác, chính mình liền sẽ vĩnh viễn bỏ qua cái này điểm mù. Chỉ là ngẫm lại, Tử Dĩnh Thánh Quân liền có loại mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác. Có thể hắn nhớ tới mình đã quy thuận tiên ý, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần lực lượng. Vừa vặn thừa cơ hội này, vén vén lên Trường Đình Thánh Quân nội tình. Tử Dĩnh Thánh Quân lúc này vận chuyển tiên cơ thuật, dưới chân đạp trên Tử Dĩnh Thánh Bi tiến vào thiên cơ hải, theo thiên ý dẫn dắt nhanh chóng ngắm định rồi trong đó một cái phương hướng. Tử Dĩnh Thánh Bi lập tức như là móc như thế chìm xuống, đánh mất bộ phận kia vụn vặt hóa thiên cơ tin tức. Rất nhanh, Tử Dĩnh Thánh Quân liền cảm nhận được đến từ thiên cơ tiếng vọng. Hắn thuận thế liền định thu hồi thánh địa, loại kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa hiện lên. Không nhúc nhích tí nào. Tử Dĩnh Thánh Quân thần sắc trì trệ, vận khí của hắn không thể kém như vậy a. Một lần hai lần không còn ba. Chẳng lẽ mình lúc này lại gặp gỡ kẻ khó chơi? Tử Dĩnh Thánh Quân cắn răng một cái, đối với thiên cơ hải hô một tiếng, Tử Dĩnh tại thiên đạo tọa hạ hành động, còn mời tạo thuận lợi. Hắn lúc đầu chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, chưa từng nghĩ trước mặt thiên cơ hải vậy mà thật nới lỏng ra một chút. Ngay sau đó hắn Tử Dĩnh Thánh Bi liền nổi lên mặt nước, nương theo lấy một bóng người một tay bắt lấy Tử Dĩnh Thánh Bi dưới đáy. Hắn người mặc một bộ có thêu bắt quái đồ án đạo bào, thế nhưng là trên đỉnh lại đeo vương hầu bào. Đạo bào phía dưới là một bộ khô quắt bạch cốt. Thế nhưng là rời đi thiên cơ hải qua đi, cái này bạch cốt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra cơ bắp đến, cho đến hóa thành một cái tướng mạo ôn hòa lão nhân. Lão nhân mặt hướng Tử Dĩnh Thánh Quân, bấm ngón tay suy tính, nở nụ cười, ngươi chính là Lý gia hậu nhân à? Tử Dĩnh Thánh Quân nhìn thấy lão nhân kia trong nháy mắt thần sắc ngốc trệ. Bởi vì người này chính là vị kia Thiên Thánh giáo tổ sư gia, Trường Đình Thánh Quân. Cha hắn hệ một mạch Lý thị gia tộc, sớm nhất liền có thể truy tố đến Trường Đình Thánh Quân một vị đệ tử, cho nên có thể tại Thiên Thánh giáo đời đời truyền lại. Tử Dĩnh Thánh Quân thấy được người trước mặt, càng là khẳng định trận này Thiên Thánh giáo gặp nạn phía sau, không chỉ có chính mình cái này ngoại lực thúc đẩy kết quả, chỉ sợ Trường Đình Thánh Quân chính mình cũng tại thôi động. Trường Đình Thánh Quân không nhanh không chậm, buông lỏng ra nắm chặt Tử Dĩnh Thánh Bi tay, hai chân dừng ở thiên cơ hải phía trên. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, không nghĩ tới ta thiên cơ bên trong người, lại còn có bị thiên đạo hợp nhất một ngày. Lý gia tiểu tử, chờ chậm chút bần đạo lại tới tìm ngươi. Nói, Trường Đình Thánh Quân thân ảnh tiêu tán, toàn bộ hành trình không hề đề cập tới Tử Dĩnh Thánh Quân dùng thiên cơ suy tính hắn một chuyện. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Tử Dĩnh Thánh Quân không mò ra ý nghĩ của hắn, đối với nó kiêng kỵ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn có thể khẳng định, gia hỏa này chính là muốn mượn Thiên Thánh giáo bị diệt cớ sống thêm một thế. Mình nếu là ra sân can thiệp, nói không chừng liền sẽ lâm vào cái bẫy, bị ép trở thành Trường Đình Thánh Quân phục sinh trợ lực, dùng tự thân công đức thay hắn chia sẻ nhân quả. Chỉ là, nếu như hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, một khi Trường Đình Thánh Quân sống tới, chính mình liền có nhức đầu. Cái này còn là lần đầu tiên. Tử Dĩnh Thánh Quân cảm thấy hắn có thể cùng Trần Thanh Vân chung tình. Phía trên nắm giữ dạng này, một cái đúng là âm hồn bất tán thiên cơ sư, quả thực để cho người ăn ngủ không yên. Mà thôi, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát ta. Tử Dĩnh Thánh Quân cắn răng một cái, quyết định từ bỏ Tiên Hồ Động Thiên cái này cái cọc cơ duyên, đem ánh mắt đặt ở tứ tượng thánh pháp bên trong cuối cùng một đạo Huyền Vũ thánh pháp trên thân. Chương 850, Thánh linh nguy cơ, hoàn lại nhân quả. Chương 850, Thánh linh nguy cơ, hoàn lại nhân quả. Ngày xưa hắn thánh pháp thai nghén thành tụ, đã trưởng thành là thánh linh. Trong đó, Huyền Vũ thánh linh càng là thành tứ đại thánh linh bên trong, duy nhất có thể thuận lợi rời đi Tử Dĩnh thánh cảnh. Cái này vốn là chỉ là cử chỉ vô tâm. Tử Dĩnh Thánh Quân cũng không nghĩ đến, lớn như vậy Bắc Hải bây giờ vậy mà chỉ có Huyền Quy, không có Huyền Vũ. Hơn nữa, một Huyền Quy nhất tộc càng là đã bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một Huyền Quy vương. Hắn nếu như muốn Huyền Quy đến thay thế Huyền Vũ, không chỉ cần phải kiếm đủ đại lượng Huyền Quy xem như hao tài, hơn nữa còn phải đem đồng dạng tinh thông thiên cơ thuật một huyền quy trộm tới. Tử Dĩnh Thánh Quân chỉ là ngẫm lại, hắn đã cảm thấy tê cả da đầu. Như loại này truyền thừa không biết bao nhiêu đời thiên cơ tộc duệ, thiên biết mình một khi động thủ sẽ dẫn tới bao lớn phản vệ. Nếu như loại trừ đi một huyền quy vương dường như cũng chỉ còn lại có huyền vũ thánh linh, bình mới chứa rượu cũ. Tử Dĩnh Thánh cảnh quan bế cách này cũng coi trăm năm, gia hỏa này cũng tới một lần nữa quy vị thời điểm. Hắn lúc này bắt đầu suy tính huyền vũ thánh linh vị trí. Nam Hải một tòa tiên đảo bên trên, có hai người đối mặt rộng lớn biển cả thả câu. Đột nhiên, một người trong đó hình như có nhận thấy, buông xuống trong tay cần câu. Hồ Sơn Tiên Quân quay đầu, kinh ngạc nói, "Huyền Vũ đạo hữu ngươi đây là?" Hắn chuẩn bị tìm ta. Huyền Vũ Thánh Linh thở dài, thiên ý lọt mắt xanh với hắn, tại một phương thế giới này ta không thể ẩn trốn. "Hồ Sơn đạo hữu, ngươi ta cũng là tới lúc chia tay, chớ có dính líu ngươi." Hồ Sơn Tiên Quân nghe vậy đứng dậy, "Huyền Vũ đạo hữu, ta như thế nào loại kia người tham sống sợ chết? Ngươi ta cùng là thánh linh thành đạo, kết quả xấu nhất không có gì hơn bị xóa đi linh tính. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Huyền Vũ Thánh Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái thoải mái nụ cười, có Hồ Sơn đạo hữu câu nói này, ta liền đủ hài lòng. "Không dối gạt đạo hữu, kỳ thật ta sớm tại năm đó lúc rời đi, liền cho mình tính một quẻ." Hắn nói nhìn về phía phương xa nước biển, mơ hồ nhìn thấy có một đạo nhỏ bé thân ảnh đang hướng phía phương hướng của bọn hắn dựa sát vào. Hồ Sơn Tiên Quân thần thức phát tán, phát hiện là một cái nữ tu dẫm tại một cái thanh long ngư trên lưng. Ngay sau đó, hắn liền nghe tới Huyền Vũ Thánh Linh thanh âm truyền đến. "Ta tính tới chính mình sẽ có một trận tử kiếp, hóa kiếp mấu chốt là rộng kết thiện duyên. Bây giờ tính toán thời gian, cũng tới ta quẻ tựa ứng nghiệm thời điểm." Hồ Sơn Tiên Quân không phải người ngu. Hắn quan sát đến trước mặt nữ tu, tại Huyền Vũ Thánh Linh không có tận lực che đậy thiên cơ dưới tình huống, tính ra nữ tu này cùng Huyền Vũ Thánh Linh ở giữa tồn tại một đạo nhân quả. Đây không phải trực tiếp nhân quả, đại khái là nguồn gốc từ nữ tu ra thế. Cái này trong lúc mấu chốt, nàng giống như là ngẫu nhiên trải qua. Có thể đây hết thảy không phải là không vận mệnh cho phép. Huyền Vũ Thánh Linh mạng giống như treo trên sợi tóc, cho nên cái này nữ tu liền bị nhân quả đẩy lên trước mặt hắn. Người đến chính là Trần Thanh Nhị cùng Thanh Long Ngư Hoàng. Từ Trần Thanh Nhị thu hoạch được nhân ngư truyền thừa đến nay, nhục thể của nàng đặc tính liền phát sinh biến hóa, không cách nào thích ứng thời gian dài tại trên lục địa sinh hoạt. Thế là, Trần Cảnh An đem Thanh Long Ngư Hoàng sai khiến cho nàng tiếp thân thủ hộ, để mà đền bù nàng bởi vì nhân ngư châu trả ra đại giới. Trần Thanh Nhị tới gần bên bờ, cũng chú ý tới thả câu Huyền Vũ Thánh Linh cùng Hồ Sơn Thiên Quân. Lấy thực lực của nàng tự nhiên thấy không rõ hai vị này chân thực cảnh giới. Nàng liền càng thêm sẽ không ý thức tới, hòn đảo nhỏ này kỳ thật chỉ là Hồ Sơn Thiên Quân bản thể một phần nhỏ. Trần Thanh Nhị tại bên bờ dừng lại. Thanh Long Ngư Hoàng hóa thành một vị mặc giáp tiểu tướng canh giữ ở nàng bên cạnh. Ngư Hoàng ánh mắt rơi vào hai vị này lạ lẫm trên thân thể người. Lần đầu tiên không có nhìn ra bất kỳ vật gì, cho đến đáy mắt của nó hiện ra một vẻ sáng rực, trong con mắt dường như phản chiếu ra một người khác tầm mắt. Đây là lão gia nhìn chăm chú lên nơi này. Trần Cảnh An ánh mắt xuyên thấu qua bản mệnh linh thú cùng Huyền Vũ Thánh Linh đối lập. Đây mới thực là Huyền Vũ huyết mạch cùng thánh pháp dựng dục Huyền Vũ chân linh ở giữa giằng co. Bọn hắn lẫn nhau đều xem thấu thân phận của đối phương. Huyền Vũ Thánh Linh không khỏi biến kích động lên. Hắn đạo ý thức được, chính mình còn sót lại một chút hy vọng sống ngay ở chỗ này. Hắn không có lập tức phát ra tiếng, mà là nghe theo đối phương an bài. Trần Cảnh An cắt địa tiền căn hậu quả, nghiêm chỉnh mà nói, Huyền Vũ Thánh Linh tại lúc trước chính mình diện sát Minh Nguyệt Thiên Quân quá trình bên trong lên mang tính then chốt tác dụng. Trên người hắn Huyền Vũ tụ linh cũng là được từ Huyền Vũ Thánh Linh. Về tình bề lý, chính mình cũng không thể ngồi xem Huyền Vũ Thánh Linh bị Tử Dĩnh Thánh Quân luyện hóa. Hắn biến thành Ngư Hoàng mở miệng nói, hai chúng ta trước nói chuyện, đến mức Thanh Nhị trước hết tại trên đảo này tìm xem, ngươi thích nhất Vervet Ly kỳ đồ chơi, nơi này hẳn là có không ít. Trần Thanh Nhị phát giác được Thanh Long Ngư Hoàng ngữ khí biến hóa. Trong nội tâm nàng đại khái hiểu rõ, bây giờ sợ là cha hắn ý niệm đích thân tới. Trần Thanh Nhị đương nhiên sẽ không phải dối. Nàng lập tức đi xa đi. Huyền Vũ Thánh Linh cùng Hồ Sơn Tiên Quân nhìn nhau, hai cái lao ra hỏa đều là người già thành tình, tự nhiên nghe được Trần Cảnh An lời nói bên ngoài chi ý Huyền Vũ Thánh Linh có chút ổn quyền, làm phiền đạo hữu, tất cả hao tổn đều do ta bổ sung. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng có thể giúp ngươi Huyền Vũ đạo hữu ngươi. Không sao, ta sẽ tiên sơn kỳ chân toàn bộ điều đến, tùy ý tiểu cô nương kia chính mình ngắt lấy. Vừa dứt tiếng, Hồ Sơn Tiên Quân thân hình trốn vào tiên đảo bên trong. Ngay sau đó, tiên đảo ngoại bộ bắt đầu quyết trường, thế nhưng là người trên đảo lại không có phát giác. Trần Thanh Nhị không đầy một lát liền phát hiện hoàn toàn mới cây, lập tức bắt đầu thu thập công tác. Ngư Hoàng đi vào Huyền Vũ Thánh Linh bên cạnh, mở miệng nói: "Ta chỉ có thể hết sức giúp ngươi tránh đi kiếp nạn này, đến mức ngươi có thể sống qua bao lâu, vậy phải xem ngươi bản lãnh của mình." Huyền Vũ Thánh Linh vẻ mặt cung kính, còn mời Thánh Vương tương trợ. "Thánh Vương, đây là một đám Huyền Vũ họ hàng xa đối chính thống Huyền Vũ huyết mạch tôn sưng." Tại Huyền Vũ Thánh Linh trong mắt, Trần Cảnh An độ tinh khiết đã cao tới một loại không lời nào có thể diễn tả được trình độ. Trần Cảnh An đối với giải cứu Huyền Vũ Thánh Linh một chuyện có manh mối. Vấn đề này phải đắc tội Tử Dĩnh Thánh Quân. Biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình từ đó hái ra ngoài, thông qua mượn hoa hiến Phật phương thức, đổi lấy Huyền Vũ Thánh Linh bình ổn rơi xuống đất. Hắn lật tay lại, ngay sau đó liền có một chuỗi nhỏ hồ lô đằng xuất hiện. Đây là Trần Cảnh An từ tự thân kia phiến hồ lô đằng bên trên lấy ra xuống tới một phần nhỏ. Hắn hồ lô đằng dựa vào hấp thu thiên cơ chi lực trưởng thành. Trừ ra lúc đầu thái cương hồ lô còn sót lại hồ lô toàn bộ đều đã có hình thức ban đầu, nhưng là chỉ mọc rễ lá mà không dài thịt quả. Những vật này đều là bắt nguồn từ tiên hồ thánh quân. Bây giờ chính vào tiên hồ động tiên mở ra lúc, sâu này đằng diệp liền có thể phát huy được tác dụng. Ngươi bây giờ cầm trong tay đằng diệp, mỗi lần chỉ lấy một mảnh liền có thể tiến vào bên trong. Chỉ cần động tiên không hủy, nơi đó chính là ngươi đất dung thân. đến mức có thể hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cái này nhìn bản lãnh của ngươi. Huyền Vũ Thánh Linh minh bạch lời này ý tứ. Cái gọi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, kỳ thật chính là dùng thánh quân đối chặt thánh quân. Chỉ cần nó có thể tìm tới tiên hồ thánh quân tàn hồn, đồng thời thu hoạch được đối phương phù hộ, tự nhiên là không sợ Tử Dĩnh thánh quân lại tìm tới cửa. Chương 851, Huyền Vũ rửa sạch, hóa thần minh ước. Chương 851, Huyền Vũ rửa sạch, hóa thần minh ước. Huyền Vũ Thánh Linh nghe được kế hoạch này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tới tiên hồ động thiên chính hai, nó dù sao cũng là từ Tử Dĩnh thánh cảnh đi ra, đối với những này ngày xưa thánh quân lưu lại động thiên vẫn là có kinh nghiệm. Lại không tốt, chính mình người mang Huyền Vũ tụ linh môn thủ nghệ này, không cầu tiên hồ thánh quân ban thưởng cơ duyên, nhưng làm mưu một phần bình an nghĩ đến là có cơ hội. Đúng rồi, để phòng vạn nhất, ngươi lại đem phần này viết văn mang lên. Trần Cảnh An thao túng ngư hoàng thân thể, vận dụng tiên nhân chỉ lộ cách không buộc vòng quanh một cái bản chữ. Đây là lấy Minh Nguyệt Thiên Quân văn đạo chi pháp cô đọng mà thành, mục đích là tránh cho hiểu lầm. Dù sao, trước kia Huyền Vũ Thánh Linh cho nhà mình làm lấy lòng, trên bản chất chính là cùng Minh Nguyệt Thiên Quân đối kháng kết quả. Cái này hiểu lầm nếu là không thể làm sáng tỏ, chưa chừng sẽ dẫn phát tiên hồ thánh quân ác cảm. Huyền Vũ Thánh Linh chân mày nhìn tới, nó hướng phía Trần Cảnh An cúi người, đạo hữu ân tình tất nhiên không dám quên. Nếu có cơ hội, tất nhiên báo đáp. Sẽ có. Trần Cảnh An chậm rãi mở miệng, hắn cũng định cho người trong nhà lưu lại chút vị trí. Năm đó Tử Dĩnh Thánh cảnh mở ra thời điểm, liền chỉ có chính mình mấy cái dòng dõi tiến vào bên trong. Hiện tại tiên tộc lại trải qua trăm năm phát triển, các chi mạch đã ra đời kim đan tu sĩ, hướng xuống trúc cơ cũng có số lượng nhất định, không cần lo lắng không người kế tục vấn đề. Cứ việc lần này đi hung hiểm, có thể tộc nhân cuối cùng là phải học được trưởng thành, không thể tổng chờ tại chính mình khai sáng nhà ấm hạ. Huyền Vũ Thánh Linh lúc này cầm tiên hồ đằng diệp rời đi, để tránh thời gian lâu dài lại liên lụy người bên ngoài. Nó đem phiến lá giật xuống, một giây sau phiến lá biến lớn biến rộng, cả người trực tiếp bị mảnh này hồ lô lá cho dẫn tới trên trời. Hưu, hồ lô lá mang theo linh quang hướng phía cấm chế phương hướng vào tới. Những cái kia sớm đã mai phục tại này tu sĩ, bắt được hồ lô lá tung tích, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thằng xui xẻo này tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giết chết một vị thiên thánh giáo dư nghiệt. Lần này tất cả đều tiện nghi bọn hắn. Một cái mắt, hơn 10 vị dấu ở giữa không trung tu sĩ hiển hóa ra thân hình, trong tay pháp bảo cùng pháp thuật tập trung hướng phía đóa kia lá cây phương hướng đánh tới. Huyền Vũ Thánh Linh mới đầu thần sắc nghiêm trọng, thẳng đến thần thức của hắn khuyết tán ra, hoàn toàn nhìn rõ những này mai phục người tung tích cùng cảnh giới. Hai vị nguyên anh cảnh, 16 vị kim đan cảnh, 62 vị trúc cơ cảnh. Huyền Vũ Thánh Linh lông mi cao chặt. Đây không phải đang tìm hắn vui vẻ sao? Thực lực của hắn tuy nói xa xa chưa từng khôi phục ngày xưa phản hư thánh linh lực lượng, nhưng tại những năm này khôi phục lại, Huyền Vũ Thánh Linh tự nhận cùng hóa thần trung kỳ vẫn là có thể đấu một trận. Cái này người giật dây muốn ngăn cản nó tiến vào tiên hồ động thiên, cũng không nên dạng này đem mình làm đồ đần mới là. Huyền Vũ Thánh Linh trừng to mắt, thực lực mong muốn tại những này trong mắt của hắn cấp thấp tu sĩ trên thân tìm ra chút sơ hở đến. Làm sao tìm không có kết quả? Cái này khiến hắn càng thêm kiêng kỵ hấp thụ phía sau màn năng lực. Huyền Vũ Thánh Linh không muốn đổ vào nơi này, cho nên mắt lộ ra hung quang, quyết định không tiếc hết thảy đều muốn đến cấm chế trước đó. Bất luận có âm mưu quỷ cái gì, hắn đều biết đem hết toàn lực. Hắn không còn thu liễm tự thân lực lượng cùng khí tức, hóa thần cảnh linh áp nhanh chóng phong thích. Còn có kia cố nó xem như thánh linh khí thế, cũng tại thời khắc này tựa như sóng lớn như thế, khuấy động phạm vi ngàn dặm phạm vi pháp lực cái giới. Tất cả ẩn thân thuật pháp bị cố này hồng lưu đảo qua, lập tức liền không thể ẩn trốn. Những cái kia chưa kịp xuất thủ tu sĩ, thấy được đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Huyền Vũ cự thú, toàn bộ ánh mắt ngốc trệ sững sờ tại nguyên chỗ. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là căn bản không động được. Nguyên thần chi lực, thánh linh uy áp, hai cái này bất kỳ một cái nào đều đại biểu tiên đạo từ trên xuống dưới đẳng cấp trật tự. Khi chúng nó đồng thời xuất hiện, dù là nguyên anh tu sĩ đều cùng phàm nhân không khác. Bọn này đạo tu nhóm có thể nói có khổ khó nói. Bọn hắn lúc đầu cũng chính là mong muốn ăn cướp một cái thằng xui xẻo, ai biết vậy mà đã lên hóa thần cảnh kẻ khó chơi. Cái này đã đủ xui xẻo. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, vị này thân phận không rõ hóa thần sinh linh vậy mà vừa lên đến liền mở lớn. Chỉ sợ cùng cảnh giới hóa thần đều phải thận trọng lấy đối. Những người khác tới, chỉ có bước hơi hạ tràng. Ầm ầm, biển mây quần quần thành mây lưu, trong thời gian ngắn che đậy tất cả ánh mắt, lên không lại biến thành một mảnh huyền vũ hình dạng đám mây. Ngoại vi tu sĩ nhẹ thì thương tới nhục thân, nặng thì bị cố lực lượng này đánh tan tứ hải, tại chỗ mất mạng. Cái này lực phá hoại là khó có thể tưởng tượng. Huyền Vũ Thánh Linh còn chưa kịp xem xét kiệt tác của mình, liền bị mang vào cấm chế. Hắn sau khi rời đi không lâu, lại có mấy đạo thân ảnh hiện hiện. Đây đều là đến từ các phương hóa thần cự đầu. Đám người dựa theo trận doanh gạt ra, lẫn nhau ở giữa trao đổi ánh mắt, hiển nhiên đều không có thu hoạch. Cuối cùng, vẫn là Đăng Thiên Minh Đông Thuấn Thiên Quân phá vỡ trở mặc. Hắn mở miệng nói, vị đạo hữu này là nhà nào, vậy mà như vậy phá hư quy củ, chẳng lẽ muốn nhắc lên hóa thần chi chiến? Nhưng mà, Đông Thuấn Thiên Quân đợi đã lâu, cũng không thấy có người đến nhận lãnh vị này hóa thần. Trong lòng của hắn đại khái nắm chắc rồi. Người kia chỉ sợ thật là Lăng Đầu Thanh, Đông Thuấn Thiên Quân không có cách nào hiện tại đi tìm đối phương phiền toái, nhưng hắn đang định mượn lý do này lập quy củ. Nếu không lại có loại này không biết xấu hổ ỷ lớn hiếp nhỏ người xuất hiện, nhất thua thiệt chính là bọn hắn Đăng Thiên Minh loại người này tay nhiều nhất thế lực. Trên trăm năm bồi dưỡng thành quả, còn chưa đủ đạo hữu khắc một cái bàn tay đập. Ta đề nghị, từ ngày hôm nay tới Tiên Hồ Động Thiên quan bế trước đó, các phương tu sĩ cộng đồng ký kết minh ước, tu sĩ cấp cao không được tùy ý tàn sát cấp thấp tu sĩ, dám người nào chống lại trung chu diện. Ở đây hóa thần, hoặc là thế lực chi chủ, hoặc là cổ tộc lão tổ, phần lớn chuẩn bị đem tộc nhân cùng đệ tử phái đi vào. Đông Thuấn Tiên Quân đề nghị phù hợp ích lợi của bọn hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến mức số ít lẻ loi một mình hóa thần, đồng dạng không có phản đối. Đối bọn hắn mà nói, cái này minh ước vốn là không đau không ngứa. Thậm chí chân chính quán triệt tới trong thực tiễn, vẫn là phải dựa vào tiên hồ động thiên tự thân cơ chế đến giữ gìn. Nếu không, đây càng phần lớn là một loại quân tử chi minh. Chỉ có thể duy trì được mặt ngoài hòa bình, thật tới muốn vì lợi ích vạch mặt thời điểm, đừng nói tu sĩ cấp cao tàn sát đê giai. Dù là môn nhân đệ tử tự giết lẫn nhau đều không hiếm thấy. Nhiều nhất, chính là đem loại hành vi này từ ở bề ngoài xóa đi, tốt có thể duy trì được cơ bản nhất thể diện. Tiên hồ động thiên bên ngoài, Tử Dĩnh Thánh Quân khoan thai tới chậm. Hắn tiện tay nắm qua một vị nguyên anh tu sĩ, trực tiếp thi triển siêu hồn chi pháp, rất nhanh liền biết tiền căn hậu quả. Vị này đường đường phản hư thánh quân vậy mà nhíu chặt lông mày. Trần Thanh Vân có thể trực tiếp tiến vào động thiên, cái này vẫn là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là cái này nho nhỏ thánh linh, nó vì sao cũng có thể không nhìn cấm chế? Tử Dĩnh Thánh Quân có chút không nghĩ rõ ràng. Hắn biết trong đó nguyên lý, cái kia chính là cấm chế có thể tán thành Huyền Vũ thánh linh. Chẳng lẽ lại, tiên hồ tên kia còn có cái khác đạo thống tại thế? Tử Dĩnh Thánh Quân bấm ngón tay suy tính, trực tiếp dọc theo tiên hồ thánh quân đệ tử mạch lạc tiến hành trải bước. Sự thật chứng minh, tiên hồ thánh quân các đệ tử xác thực không chết hết. Chỉ có điều, đám đệ tử này lại phân thành hai phái, một phái nằm gai nếm mật mưu cầu Đông Sơn tái khởi. Mặt khác một phái, bởi vì năm đó dẫn đường có công, đã dung hợp đến tiên thánh giáo bên trong. Cái trước có thể được đến tiên hồ động thiên chiếu cố. Đến mức cái sau, ai nếu là sách theo đầu lâu của bọn hắn tới, nói không chừng cũng có thể thu hoạch được động thiên cấm chế thiết bị. Chương 852, Thiên Quân Vây Thành, mạnh mẽ bắt lấy nhân quả. Chương 852, Thiên Quân Vây Thành, mạnh mẽ bắt lấy nhân quả. Chờ một chút. Như thế còn có một cái chưa đoạn tuyệt. Tử Dĩnh Thánh Quân ánh mắt lấp lóe, cho đến đáy mắt xuất hiện Minh Nguyệt hai chữ. Minh Nguyệt Thiên Quân. Đây là năm đó tiên hồ hậu nhân bên trong, tên tuổi vang dội nhất một vị. Trọng yếu nhất là, thiên cơ thuật biểu hiện hắn bây giờ còn tại nhân thế. Tử Dĩnh Thánh Quân lập tức bắt đầu đánh thiên cơ, thôi diễn Huyền Vũ Thánh Linh cùng Minh Nguyệt Thiên Quân quan hệ trong đó. Một đoàn mê vụ bao phủ nơi này, thậm chí mê vụ phía dưới thiên cơ hải dường như đông kết như thế. Hắn tiên cơ thuật khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, vậy mà không cách nào trực tiếp nhìn ra. Làm Tử Dĩnh Thánh Quân biểu lộ ra mong muốn tiến thêm một bước huynh hướng lúc, một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ cấp tốc trải rộng toàn thân. Trán của hắn toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, đem ánh mắt thu hồi. Tử Dĩnh Thánh Quân một mặt kiên kỵ, mặt này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nói không chừng là có thần quân tự mình làm cục, muốn dẫn ta hướng bên trong nhảy, may mà ta một thế này như dẫm trên băng mỏng. Chỉ có điều, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ Huyền Vũ Thánh Linh cùng Minh Nguyệt Thiên Quân ở giữa có quan hệ gì, vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền sinh ra mãnh liệt như thế nhân quả liên hệ. Cũng không thể vị này Minh Nguyệt Thiên Quân cũng là một vị nào đó thánh quân thánh linh. Lại hoặc là nói, nó nhưng thật ra là Huyền Vũ chuyển thế. Những suy đoán này đều không có bằng chứng. Tử Dĩnh Thánh Quân lại không có ý định thâm nhập hơn nữa. Hắn dựa vào thiên ý ra chỉ kịp thời tỉnh ngộ, tuy nói tạm thời thua lỗ một đạo Huyền Vũ thánh pháp, nhưng mình đã tại thiên đạo dưới đáy làm việc, tương lai không lo những biện pháp khác tiến hành bù đắp. Không cần cùng chết ở đây. Tử Dĩnh Thánh Quân tâm niệm đã định, lại lần nữa trốn vào trong hư không. Tây Hải một mảnh vỡ vụn trên đại lục. Nơi này chính là Thiên Thánh Giáo đại bản doanh chỗ, đại lục tên là Huyền Châu chính là được từ Huyền Hoàng Thiên Quân. Bây giờ Thiên Thánh Giáo những cái kia tự xưng chính thống gia tộc, trên cơ bản đều là từ Huyền Hoàng Thiên Quân thời kỳ truyền thừa xuống. Bọn hắn nghiêm tại luật người, rộng mà đối đãi mình, lấy thánh giáo chi pháp chi phối Huyền Châu sinh linh. Địa bộ này sớm đã không tính là dư nghiệt, chỉ kém chính thức đối ngoại đánh ra Thiên Thánh Giáo cờ hiệu. Trước đây, bọn hắn chỉ có mấy vị nguyên anh tọa trấn, mà hóa thần sớm đã tin tưởng lai lịch của bọn hắn, khinh thường đối với nó ra tay, cho nên thời gian dài như vậy một mực bình an vô sự. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn bọn này ở chết một góc gì lão tử tôn, một ngày kia lại còn có thể trở thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon. Ầm ầm, lấy một cái to lớn đầu ngón tay rơi xuống, thời hợt đâm thủng hộ giáo đại trận làm điểm xuất phát. Thuộc về Thiên Thánh Giáo tận thế hàng lâm. Trương Kỳ ở vào bế quan nguyên anh đạo quân nhóm nhau nhau thức tỉnh, quanh thân nguyên linh phóng thích hóa thành nguy nga pháp tướng, rất có một bộ đỉnh thiên lập địa khí khái. Người nào dám phạm ta? Trong đó một vị nguyên anh nghiêm nghị trách móc, vô tận tức giận tựa như liệt hỏa giống như thiêu đốt. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ Huyền Châu trên không cảnh tượng về sau, còn lại một nửa lời nói mạnh mẽ lại nuốt trở lại trong bụng. Chỉ thấy bốn đạo đỉnh thiên lập địa nguyên thần chi thân, riêng phần mình tọa trấn Huyền Châu một góc. Nếu là bọn họ cánh tay tương liên, thậm chí đủ để đem Huyền Châu hoàn toàn vây quanh. Đây chính là hóa thần. Cái gọi là ngàn trượng vạn trượng nguyên linh pháp tướng, tại bọn hắn coi là thật có loại trong lòng bàn tay xem văn ký thị cảm. Hóa thần giáng lâm, hơn nữa không ngừng một vị. Cái này có thể dọa sợ Thiên Thánh Giáo nguyên anh nhóm. Bọn hắn quỳ xuống đất mà bái, không biết thiên quân ở trước mặt, chúng ta khấu kiến thiên quân. Còn sót lại Thiên Thánh Giáo tu sĩ, mắt thấy các lao tổ dẫn đầu trực quỳ, lại nhìn kia bốn đạo dường như cùng thiên khung hợp nhất thân ảnh, đồng dạng không có dũng khí chống cự. Lấy tứ đại thiên quân cầm đầu, còn có vô số nguyên anh, kim đan, trúc cơ phong tỏa Huyền Châu từ phía. Lúc này, một hồi thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống. Tứ đại thiên quân trong lòng nghiêm nghị, liếc nhau một cái, cho đến trong đó một vị mở miệng. Ngày xưa Thiên Thánh Giáo phá hủy tiên hồ đầu tiên, tội không thể tha. Chúng ta hôm nay thay trời hành đạo. Kim luật ngọc chỉ, Thiên Thánh Giáo không lưu người sống, vô tội sinh linh không được tàn sát, nếu có vi phạm đều làm kết đẳng. Đây là một vị lấy văn nhập đạo hóa thần, nắm giữ một loại tên là pháp chỉ thủ đoạn, pháp chỉ có hiệu lực trong lúc đó nếu có vi phạm thì sẽ gặp phải phản vệ. Tứ đại hóa thần phong bế Huyền Châu đường lui, còn sót lại tu sĩ giết vào trong đó. Chợt nhìn lại, giống như đây là hóa thần tu sĩ tại cho hạ tu cung cấp cơ hội. Kỳ thực, đang có từng sợi vô hình sợi tơ dẫn dắt ở giữa tu sĩ. Mỗi khi bọn hắn giết chết Thiên Thánh Giáo người, cái này sợi tơ liền sẽ chấn động, đồng thời đem bên trong một cỗ khí số truyền lại tới hóa thần trước người, đây là thu về nhân quả loại nào đó biểu hiện. Nói cách khác, giết chết bọn này tiên thánh giáo tu sĩ nhân quả đều đã bị hóa thần sớm bóc ra. Bọn hắn cũng đã sớm làm xong phân phối dự định. Bực này có cơ hội sinh ra hóa thần cơ duyên làm sao lại nhường đám kia tán tu dính vào? Đừng nói tán tu, cho dù là bọn hắn nhà mình Nguyên Anh, trừ phi là thật tới sinh tử tổn vong hoàn cảnh. Nếu không cái này trong lúc mấu chốt cũng không người bằng lòng nhìn thấy có mới đạo hữu sinh ra. Đối hóa thần mà nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hóa thần nhiều lắm. Huyền Châu bên ngoài vẫn có giải giáp thiên thánh giáo chi nhánh, nơi này cũng thành một bộ phận kinh nghiệm phong phú tán tu lưu đồ đối tượng. Bọn hắn rõ ràng nhất những cái kia hóa thần thế lực nước tiểu tính, đám người này căn bản cũng không có tướng ăn có thể nói. Thậm chí, sơ tại cấm chế phương pháp phá giải được công bố lúc, nội bộ bọn họ khả năng liền đã hoàn thành chữa của. Tán tu như đối với nó ôm lấy mới tưởng, cái kia chính là tất cả bi kịch bắt đầu. Cách làm chính xác nhất chính là lách qua những này hóa thần thế lực, tại phế liệu bên trong tìm cơ hội. Trùng hợp, có chút tu sĩ bản thân liền có thiên thánh giáo tu sĩ giao thiệp, cùng nó bước lên bị tính kê phong hiểm đi Huyền Châu, không bằng khổ một khổ thân bằng hảo hữu, để bọn hắn thành toàn chính mình hôm nay, đến tương lai lại đốt chút tiền giấy làm đáp lễ. Đại cảnh, Trần thị tiên tộc. Trần Thanh Chí được đến Trần Thanh Huyền từ Bắc Hải chuyển về tin tức. Trần Thanh Huyền xem như bây giờ băng tiềm thiên quân, cũng tại tiên hồ động thiên lúc xuất thế tiến về đi một lượt. Hắn đồng dạng là ký kết minh ước một viên, có tư cách phân đến một bộ phận thiên thánh giáo nhân quả xem như ra trận quán. Trần Thanh Huyền dự định phái Cổ Nô đi vào tìm vận may. Hắn đem tin tức truyền về trong tộc, cố ý san ra một bộ phận danh lệch. Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh Lập đang liền nhân tuyển vấn đề tiến hành thảo luận. Lúc này, hai người bên thai đồng thời truyền đến một thanh âm, bọn hắn lập tức lên đường tiến về tông miếu phương hướng. Trần Cảnh An cái kia đạo chân linh lặng chờ nơi này. Bởi vì lấy Chí Nguyên đạo quân vị này thâm thụ cố thánh tử tin cậy nội ứng, Trần Cảnh An có thể trước tiên cùng hưởng đăng tiên minh phương diện thu hoạch tình báo, tự nhiên cũng biết liên quan tới cấm chế tin tức. Cùng hóa thần giữa các tu sĩ chia cắt thiên thánh giáo nhân quả kế hoạch. Đứng tại tán tu trên lập trường, bọn này hóa thần hiển nhiên đều không là người, vậy mà cướp đoạt người khác trái cây. Chỉ sợ những tán tu kia như thật cầm lấy đã bị trộm lấy nhân quả đầu lâu đi tế bái, tỷ lệ lớn sẽ bị tiên hồ cấm chế gạt bỏ, đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là đối Trần Cảnh An mà nói, cách làm như vậy không nghi ngờ gì cho hắn đục nước béo cò cơ hội. Chương 853, đục nước béo cò, như đồ đạo tu. Chương 853, đục nước béo cò, như đồ đạo tu. Xét thấy trước mắt tiên hồ động thiên ví dụ, mong muốn thuận lợi xuyên qua cấm chế, tổng cộng có 3 loại phương pháp. Thứ nhất, giống Trần Thanh Vân loại kia từ tiên hồ thánh quân chính mình mời đến đi. Thứ hai, giết chết thiên thánh giáo người. Thứ ba, cũng chính là Huyền Vũ Thánh Linh thuận lợi tiến vào biện pháp, cái kia chính là thông qua sử dụng hồ lô lá. Trần Cảnh An trên người hồ lô lá không phải số ít, thậm chí hướng lớn giảm, lấy hắn lực lượng một người liền có thể nhường tiên hồ động thiên vào sân nhân số vượt lên mấy lần. Cái này càng có lợi hơn tại đem nhà mình tu sĩ giấu trong đám người, nhưng là tương ứng, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, cái gọi là pháp không trách chúng liền thành trò cười. Hóa thần tu sĩ không sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, càng sẽ không hỏi đến tán tu tiến vào động thiên chua sót, bọn hắn chỉ biết là nhiều người có thể phân đổ bật liền thiếu đi. Bởi vậy, loại này mưu đồ càng có thể nên đón chính là hóa thần tu sĩ tập thể trấn áp. Trần Cảnh An nói cho cùng vẫn chỉ là Nguyên Anh, hắn không có đủ lên bàn tư cách, cho nên chỉ có thể tự lui một bước, có mang tính lựa chọn đem nhà mình tộc nhân cùng đám kia được chia nhân quả tu sĩ lẫn lộn. Bảo đảm nhất biện pháp chính là không cho người trong cuộc tin tưởng cơ duyên này lai lịch. Trần Cảnh An đã làm tốt phân phối, một bộ phận trực thuộc tại Trần Thanh Huyền danh nghĩa, xem như được nhờ đối tượng, mà một phần khác thì cần muốn bọn hắn trùng hợp giết chết thiên thánh giáo nhân viên, sau đó đem bọn hắn đóng gói thành may mắn tán tu xuất đạo. Chuyện này đối với chúng tuyển tộc nhân yêu cầu tiến một bước đề cao, năng lực chỉ xếp tại thứ hai, đầu tiên muốn làm đến chính là trung thành. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, quỷ cốc hóa thành khói đen giáng lâm. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cỗ thi thể, ngay sau đó đưa bàn tay rơi vào đỉnh đầu vị trí bên trên, hướng đánh vào một cái giống như là côn trùng như thế đồ vật. Thi thể này lập tức có phản ứng, ngẩng đầu cùng mọi người tại đây nhìn thẳng. Mặc dù bộ dáng có vẻ hơi khô khan, nhưng là trên người dáng vẻ dàn mua hòa tan rất nhiều, rất khó tưởng tượng ra hỏa này là có thể bị cất vào túi càn khôn thi thể. Quỷ cốc giới thiệu nói, đây là cơ quan thành mới nhất nghiên cứu ra thịt người khôi lỗi vận dụng huyết đục, chính là lấy cỡ nào loại yêu thú thịt bồi dưỡng mà thành, đã có thể làm được dĩ giả loạn chân trình độ. Ngoài ra, khống chế thịt người khôi lỗi cơ quan trùng cũng là lấy Thanh Huyền thiếu gia lưu lại hành thi cổ làm nguyên hình cải tiến. Ta đã dựa theo lão gia phân phó, đem thiên thánh giáo luyện thể công pháp quán thâu đến nội bộ. Trần Cảnh An giản yếu trình bày phương án, sau đó lấy ra hai thanh hồ lô lá, phân biệt giao cho nhị tử. Hắn vốn nghĩ muốn đem hồ lô lá cùng đầu lâu tiến một bước xử lý, nhưng hiện tại xem ra cũng không ổn thỏa, vô cùng có khả năng biến khéo thành bụng phá hủy hồ lô lá hiệu dụng. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp mang theo hồ lô lá tiến vào. Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh Lập phụ trách chọn lựa nhân viên, hắn thì tiến hành còn thừa khâu loại bỏ. Có Trần Thanh Huyền vị này băng tiềm thiên quân bảo đảm, đến từ hóa thần phương diện uy hiếp tạm thời có thể lẩn tránh, bởi vì hắn đều có thể đem người trong nhà cải trang thành Bắc Hải tu sĩ. Đến lúc đó, băng tiềm thiên quân chỉ cần biểu hiện được hiên ngang lắm liệt chút, lấy những cái kia hóa thần nước tiểu tính, cũng chỉ biết cảm thấy nó là đang nổi lên một ít âm mưu. Hóa thần không người tốt, cái này đều sớm thành chung nhận thức. So sánh dưới, trong mắt hắn chân chính sẽ trở thành không ổn định nhân tố. Ngược lại là những cái kia mai phục tại nửa đường mong muốn hái quả đạo tu. Lúc trước Huyền Vũ Thánh Linh mạnh mẽ xuống tới, tất nhiên chấn nhiếp rồi khá cao một bộ phận người. Nhưng lợi ích thúc đẩy, chỉ là một lần huyết lệ cũng không thể để cho người ta được đến giáo huấn. Trần Cảnh An kế hoạch nhằm vào đám người này tiến hành một lần đại thanh tẩy. Bọn này đạo tu cùng tán tu như thế, đều là không có bối cảnh tu sĩ, thế nhưng là song phương cuối cùng đi lên con đường khác. Đạo tu đem chính mình tiên đạo hy vọng đặt ở cấp sạch tán tu trên thân. Nếu muốn đứng tại đạo đức điểm cao, bọn hắn không thể nghi ngờ là ác nhân. Trái lại Trần Cảnh An, hắn đạp vào tiên đồ đến nay, đối tán tu vẫn cất mấy phần trung tình, không nói ban thưởng cơ duyên thắng được mỹ danh, nhưng cũng tận lực sẽ tránh cho đối vô tội tán tu tiến hành ngộ thương. Dù vậy, hắn cũng không cảm thấy mình là người tốt. Nói cho cùng, chỉ cần là đã xảy ra xung đột lợi ích, cái gọi là ranh giới cuối cùng cũng đều phải nhượng bộ tại lợi ích. Cho nên, từ góc độ này hắn lại là một cái đại ác nhân. Từ chính mình cái này đại ác nhân ra tay, đối đám kia xem như nhỏ ác nhân đạo tu tiến hành tàn sát, chính là rất kinh điển lấy bạo chế bạo. Lấy hắn nguyên anh 8 tầng tu vi, chỉ cần không gặp được nguyên anh 9 tầng, dù là cùng cảnh ở giữa hắn cũng có nắm chắc lấy được thắng lợi. Cái này cần mấy vị đồng minh. Trần Cảnh An nhanh chóng trong đầu tìm kiếm đối tượng. Rất nhanh, một bóng người liền vào mắt của hắn, Trần Cảnh An cũng lập tức phân ra ý niệm tiến về. Huyết Hải phía trên, Vương Thanh Nhiễm nghe xong Trần Cảnh An kế hoạch, không có lập tức cự tuyệt, mà là nói ra chính mình lo lắng. Chúng ta huyết vụ chi đạo, đúng là giết đến càng nhiều, tu luyện càng nhanh. Bất quá, cái này tiên hồ động tiên dù sao dính đến quá nhiều hóa thần, chỉ sợ chuyến này là có đi không về. Bọn hắn huyết vụ sinh linh sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng đây cũng là đối lập. Nguyên anh giết nguyên anh là tương đối khó khăn. Nhưng là, nếu như từ hóa thần ra tay, như vậy huyết vụ tái sinh chi lực cũng đã thành trò cười. Trọng yếu nhất là, Đăng Thiên Minh tu sĩ cũng sẽ tại trận, bọn hắn cùng huyết vụ có thủ đều sớm không phải bí mật. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta một phương này cũng sẽ có hóa thần xuất thủ. Vậy ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Tây Hải, Bạch Tuyên bên ngoài, ba viên hổ vương châu lặng lặng nằm tại Thạch Thần Điện bên ngoài, sau người hai cỗ sớm đã hóa đá bạch hổ pho tượng, bây giờ đã bị nước biển ăn mòn không ít. Bởi vì trước đây không lâu, hai vị kia bạch hổ tộc tiên tổ cũng lựa chọn bỏ nhục thân, tiến vào hổ vương châu. Bọn hắn muốn là bởi vì Thạch Thần Điện nguyên nhân thân thể hóa đá, không được tự do. Bây giờ hổ vương châu mang theo đại lượng bạch hổ tộc tiền bối dừng lại ở đây. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể ở hổ vương châu phạm vi bên trong hoạt động, nhưng là một đám lao ra hỏa tập hợp một chỗ, cũng đủ để làm hao mòn cái này 5 tháng dài đằng đẵng mang tới cô độc. Hai đầu hóa đá bạch hổ lúc đầu chỉ là đến nhà đến thăm, càng về sau cũng dứt khoát vui đến quên cả trời đất, trực tiếp từ bỏ nhục thân tiến vào chiếm giữ hổ vương châu. Theo bọn chúng rời đi, Bạch Thôn Nguyệt cũng đã thành giới hà bên trong cuối cùng một đầu còn có nhục thân thuần huyết bạch hổ. Nàng cả ngày nhìn xem những trưởng bối này đùa giỡn, trong thoáng chốc cũng là có trở lại quá khứ cảm giác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tưởng niệm ở xa Tây Châu Trần Thanh Hổ. Đương nhiên, còn có cái kia ở trong mắt nàng cảm nhận cực kỳ phức tạp nhân loại. Hôm nay, Bạch Thôn Nguyệt lại cảm nhận được huyết mạch truyền đến cảm ứng, dường như gần trong gang tấc. Hổ nhi tỷ, cho ta mượn mấy vị bạch hổ tiên linh, cùng ta cùng nhau đại sát tứ phương. Bạch Thôn Nguyệt nghe được xưng hô thế này, lập tức lật ra một cái trợn mắt. Cái này chết oan gia, lần trước là hổ chị em, lần này lại hổ nhi tỷ, liền không thể đứng đắn hô tên của nàng. Còn có, hắn tại sao lại muốn đối người đạo thủ? Vừa mới qua đi bao lâu? Bạch Thôn Nguyệt trong ấn tượng, nó cùng bạch hổ tộc ra mặt chặn giết Thạch Thần một mạch, cũng chính là gần nhất mấy chục năm chuyện. Cái này tần suất đã rất cao. Không nghĩ tới, hắn lại đụng phải cần bạch hổ tiên linh xuất thủ chuyện. Điểm này lựa năng lực, biết nói hắn là thân có bạch hổ huyết mạch, không biết rõ còn tưởng rằng hắn mới là thuần huyết bạch hổ đâu. Chương 854, Trần Dương Chi Tâm, Hóa Thần Mất Mạng. Chương 854, Trần Dương Chi Tâm, Hóa Thần Mất Mạng. Bạch Thôn Nguyệt ngoài miệng phản đối, có thể bạch hổ thiên tính cho phép, gặp phải náo nhiệt đều tưởng muốn đi góp một góp. Lại nói, cũng không thể thật làm nhìn xem mặc kệ. Người ta ân nghĩa đã sạch, lần này chính là ngươi thiếu của ta. Bạch Thôn Nguyệt nói một mình, trong đầu tính được rõ ràng minh bạch, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, chỉ chuyển trở về một cái tốt chữ. Nàng đi hướng đám kia bạch hổ tộc tiền bối, bắt đầu điểm binh điểm tướng. Trần Cảnh An thì đem kỹ càng kế hoạch đỡ ra. Nàng biết được đối thủ bất quá là một đám hóa thần phía dưới tu sĩ, hơn nữa mục đích chỉ vì lập uy về sau, lập tức chọn lựa mấy vị am hiểu hổ khiếu tiền bối. Đây mới là bạch hổ tộc lấy cao đánh thấp không hai bí kỹ, chủ đánh một cái hiệu quả nhanh chóng. Trần Cảnh An được Bạch Thôn Nguyệt tương trợ, đã không sợ hỏa lực không đủ. Tiếp xuống cần phải làm là kết thúc công việc. Loại chuyện này còn phải nhường chân chính hóa thần đến xử lý. Bản thân cần có độ tin cậy. Trung hợp, Trần Cảnh An trong đầu liền có một cái nhân tuyển thích hợp. Một Huyền Quy Vương dứt bỏ Trần Thanh Quy cái tầng quan hệ này không nói, bản thân hắn cùng một Huyền Quy Vương giao tình cũng không cạn. Dưới mắt, Huyền Vũ Thánh Linh đã thân vào tiên hồ động tiên. Trần Cảnh An thuận lý thành chương tiếp quản hắn bộ phận kia huyền vũ khí số có thể để cho mình trong khoảng thời gian ngắn tu thành nguyên anh 9 tầng. Lại thêm chi có một đạo hóa thần chi khí là vậy. Phần giao tình này nên sớm không nên chậm trễ. Trần Cảnh An lấy ra một Huyền Quy Vương tặng cho Lân Thiến, trực tiếp lấy xem như môi giới, đem ý niệm chuyển đến một Huyền Quy Vương chỗ. Một Huyền Quy Vương dứt khoát bằng lòng. Bọn hắn thương nghị tốt thời gian, lập tức bắt đầu khai thác hành động. Trần Thị Tiên tộc bên trong, Trần Thanh Chí cho chúng tuyển tộc nhân cấp cho khôi lỗi cùng thi thể, trải qua đội tàu đem người đưa đến Bắc Hải. Trần Thanh Huyền Phương diện đã phái ra tu sĩ, đối bọn hắn tiến hành tạm thời huấn luyện, để cho bọn này Trần Thị đệ tử có thể mau chóng thích ứng Bắc Hải tu sĩ thành phần. Mặt khác một nhóm người đi đường sáng, từ Trần Thanh Huyền vị này Trần Thị tộc nhân tự mình xuất lĩnh băng thiểm tộc yêu tu hộ tống. Đại cục ban đầu định, các phương tu sĩ nhằm vào Tiên Thanh giáo vây quét cũng dần dần có manh mối. Hóa thần thế lực nhân thủ dẫn đầu tiến vào chiếm giữ. Dựa theo lệ cũ, bọn này hóa thần chỉ người bảo vệ mình. Tán tu cùng đạo tu chuyện từ bọn hắn tự hành xử trí. Thế nhưng là lần này lại có ngoại lệ. Lưu thủ đại phái người cầm lái nhóm vậy mà chủ động bắt đầu duy trì trật tự, xua đuổi đạo tu, tập kết đám kia chuẩn bị vượt quan tán tu. Lấy tên đẹp, tiên hồ thánh quân không thích cường thủ hào đoạn. Lời này hiển nhiên là lừa gạt quỷ. làm sao địa thế còn mạnh hơn người, nắm đấm lớn chính là quý củ. Cho dù là đạo tu bên trong những cái kia nguyên anh, cũng không dám nhìn thẳng hóa thần chi uy, đành phải ngược lại đem chặn giết một chuyện rơi xuống chỗ tối. Dù là như vậy, những cái kia may mắn giết chết thiên thánh giáo tu sĩ tán tu, cũng không có tin tưởng bọn này ăn người không nôn xương hóa thần thế lực thực sẽ thay bọn hắn chủ trì công đạo. Trong lúc này khẳng định có âm mưu khác. Chỉ có điều, không ai dám tại chỗ nói toạc ra điều này, chỉ sợ đưa tới họa sát thân. Chuyện rất nhanh nên đón cơ hội xoay chuyển. Chỉ thấy, Đăng Thiên Minh Vương hướng một cặp sư đồ song hành mà đến. Đây là Bắc Thần Thiên Quân cùng đệ tử của hắn Trần Dương. Trần Dương xem như Thiên Quân đích truyền, hơn nữa tại Đăng Thiên Thư Viện mà biểu hiện thượng giai, đã thành cùng thế hệ bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Phàm là Đăng Thiên Minh nắm giữ cơ duyên, Trần Dương đều có tư cách hưởng thụ. Cái này Tiên Hồ Động Thiên xem như mới nhất xuất thế cơ duyên, theo lý thuyết Trần Dương là không cần lấy thân mạo hiểm. Bất quá, sư tôn Bắc Thần Thiên Quân lại đem nó coi là vì một cái vừa đúng cơ hội lập công. Đồ Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất lấy hóa thần đệ tử thân phận trước mặt người khác lộ diện. Nhiệm vụ của ngươi chính là hiệp trợ bản giáo nội ứng, để cho bọn hắn trước một bước tiến vào Tiên Hồ Động Thiên, không được nhường những cái kia đám dân quê trà trộn vào đến. Trần Dương biết được trong đó nội tình, vẫn là nhịn không được hỏi một lần. Sư tôn, nếu bọn hắn cầm trong tay đầu lâu xuyên qua cấm chế, coi là thật sẽ bị gạt bỏ sao? Đây là tự nhiên Bắc Thần Thiên Quân thần sắc bình hàn, lúc trước thánh tử đã suy đoán ra được cấm chế nguyên lý, chính là lấy nhân quả tác động. Huyền Châu Thiên Thánh giáo Dương Nghiệt là chết bởi Thiên Quân vòng đây, mà đám kia đám dân quê bất quá là được hình thể. Bọn hắn bất quá là bắt chước lời người khác, nếu là hiện tại khởi hành, chỉ có thể lập tức chết đi. Nói, Bắc Thần Thiên Quân đưa tay tại Trần Dương vỗ vỗ lên bả vai, ngươi đem bọn hắn tạm thời lưu tại nơi này, biến tướng là chỉ hoãn bọn hắn chịu chết thời gian. Về tình về lý, ngươi cũng là bọn hắn đại ân nhân. Đại ân nhân? Trần Dương ánh mắt ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó khôi phục thanh minh. Hắn chịu đựng thư viện bồi dưỡng, tự nhiên tin tưởng cái này cái gọi là đại ân nhân mới thật sự là đạo phụ. Thế nhưng là chính mình bị thư viện của chồng, sư tôn lại nhọc lòng thay hắn mưu đồ hôm nay chuyện này. Trần Dương không muốn cô phụ chính mình có đây hết thảy. Cho nên, hắn lựa chọn không nhìn trong lòng thanh âm, đi hướng đám kia mặt lộ vẻ chờ mong, kỳ thực đã thành thú bị nhốt đám tán tu. Trần Dương đáy mắt hiện lên một tia đồng tình. Bất quá, cái này đồng tình bên trong cũng không cứu rỗi, ngược lại giống như là đứng tại trên vách đá dựng đứng ngưỡng vọng trong vực sâu vong hồn. Các ngươi tranh thủ sớm ngày giải thoát ta. Một bên khác, Trần Cảnh An được biết đạo này phân thân ý niệm, kinh ngạc tại đối phương tâm tính kiên định. Cái này nếu là mặc kệ phát triển, nói không chừng một ngày kia thật có thể biến thành Đăng Tiên Minh củng cố. Cũng may, Trần Dương bây giờ tu vi chỉ là trúc cơ, ở trước mặt hắn căn bản không lật được trời. Nhưng hắn trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Nếu giống Trần Dương loại này quá có tư tưởng phân thân, một ngày kia lại tu được giống Trần Lương như thế gấp 10 trưởng thành nói không chừng sẽ uy hiếp đến mình tồn tại. Như vậy xem ra, lấy Nhật Dịch Nguyệt kế hoạch quyết tán vẫn cần bảo trì thái độ cẩn thận. Bất quá trước mắt, Trần Dương cũng xác thực làm ra tác dụng. Bởi vì hắn tồn tại, Trần Cảnh An có thể thăm dò hóa thần thế lực bố phòng trọng điểm. Cứ như vậy, người trong nhà liền có thể thuận lợi lách qua bọn hắn. Trần Cảnh An lợi dụng phân thân cung cấp tầm mắt, sớm nhằm vào đám kia đạo tu tiến hành điều nghiên địa hình. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ hắn cùng mình một đám đồng minh động thủ. Cái này trong lúc nỗ chốt, Thiên Thánh giáo chỗ Huyền Châu bỗng nhiên đã xảy ra biến cố. Tứ đại tiên quân phong tỏa thiên địa, ngoại lai tán tu phụ trách truy sát. Thiên Thánh giáo thạc quả cận tồn nguyên anh toàn thể để tội. Chỉ còn lại có chút ít kim đan cùng trúc cơ đang lẩn trốn. Trái lại tán tu một phương, mặc dù có không thể lạm sát kẻ vô tội hạn chế, cực lớn chậm lại sự truy đuổi của bọn họ tốc độ. Nhưng là ở trong đó không thiếu nguyên anh tự mình truy kích, cái này vốn là 10 phần chắc chín. Chưa từng nghĩ, một ngày này giới hạ vậy mà xuất hiện hóa thần mất mạng thiên địa dị tượng. Kia là đến từ Hoang Châu yêu tộc một vị hóa thần yêu đế, bản thể là một đầu hoàng kim tượng, danh xưng phòng ngự vô địch. Có thể vị này là thật bất lạc, thậm chí hóa thần chi khí cũng một lần nữa trở về thiên địa. Một đám hóa thần thế lực ý thức được biến cố, bọn hắn lập tức chạy tới Huyền Châu. Lúc này chân trời lại lần nữa xuất hiện một đạo kỳ lạ dị tượng. Chỉ thấy một đỉnh kim trung treo giữa không trung, sau đó hóa thành một mịn phiêu tán. Lúc này động tĩnh kém xa lúc trước, bởi vì không phải hóa thần mất mạng, mà là nguyên thần vỡ vụn. Ý vị này có hóa thần rất xuống cảnh giới. Một khi nguyên thần bị hủy, nguyên linh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên đây là trực tiếp ngã trở về kim đăng cảnh. Cái này cái thứ hai thằng xui xẻo, chính là Đăng Thiên Minh Đồng Tuấn Thiên Quân. Chương 855, Thánh Quân Hóa Thi, Kim Trung Vấn Kiếm. Chương 855, Thánh Quân Hóa Thi, Kim Trung Vấn Kiếm. Huyền Châu trên không. Nguyên bản hiện ra bốn chân thế chân bạc chi thế thiên quân, trong thời gian ngắn liền một chết một phế. Đây hết thể biến cố bắt đầu tại Thiên Thánh giáo chỗ sâu. Đang có một đạo thân mang đạo bào màu đỏ, tóc trắng phơ rối tung bóng người, chân không chạm đất từ một chỗ trong quan tài bay lên. Bộ dáng này tựa như là từ địa phủ trở về quỷ hồn. Đại lượng tu sĩ tử vong về sau, lưu lại huyết khí tuôn hướng trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy, người này nguyên bản thân thể khẳng khéo bắt đầu khôi phục. Trong tay hắn cầm một cái kim sắc tiểu linh đan, trước kia bất quá là đối với Hoang Châu sư đế lay động một cái sau nhục thân cùng nguyên thần đồng thời vỡ vụn, tại chỗ mất mạng. Đông Tuấn Thiên Quân không có thấy rõ người tới diện mục, trực tiếp liền bị chấn bể nguyên thần. Nếu không phải đeo trên người lấy một cái từ thần triều còn sót lại á thánh quan ấn thay hắn ổn định lục thân trạng thái, nếu không Đông Tuấn Thiên Quân cũng có khả năng tại chỗ chết đi. Còn lại hai vị tiên quân tiến thối lưỡng nan, ánh mắt nóng nhìn cái kia đạo bóng người màu đỏ. Đột nhiên, có người như là nhớ ra cái gì đó, có chút khó tin. Ngươi là Thiên Thánh giáo tổ sư, Trường Đình Thánh Quân. Cho nên kia là Thánh Chuông. Vừa dứt tiếng, lại là một hồi chuông vang vang lên. Chân trời lại xuất hiện hóa thần mất mạng dị tượng. Cỗ này huyết khí tràn vào thể nội, Trường Đình Thánh Quân ngũ quan hình dáng càng thêm rõ ràng. trong âm thanh của hắn kèm theo một cốt như là bánh răng chuyển động giống như tiếng vọng. "Tiểu tử, thần chiêu chưa diệt, ngươi ở đâu ra lá gan cho bản hầu chụp tổ sư mũ?" Thấy một màn này, toàn trường duy nhất còn không có bị liên lụy hóa thần đã ưa ra mồ hôi lạnh. Vị này là thật giết người không chớp mắt. Hắn mong muốn đào thoát, thế nhưng là giờ phút này đối mặt trường đỉnh thánh quân, giống nhau lúc trước chính mình bốn người trấn áp toàn bộ Huyền Châu như thế. Hắn không cam tâm liền chết đi như thế, thúc đẩy đầu óc, hồi tưởng đến liên quan tới vị này trường đỉnh thánh quân cuộc đời. Trường đỉnh thánh quân ban đầu là đại vũ thần triều cao thủ, tiếp thụ qua vũ thần sắc phong, đứng hàng 36 thánh quân thứ 34 vị, phong hào là Kim Trung hầu chấp trưởng Khâm Thiên Giám. Không hề nghi ngờ, hắn tại thần triều thánh quân vị trí bên trong xếp hạng cư hầu. Theo lý thuyết, chuyện này đối với tâm cao khí ngạo thánh quân các lao ra mà nói, đứng hàng dưới người là khó mà mở miệng. Thế nhưng là trường đỉnh thánh quân phương pháp trái ngược. Hắn liền ưa thích người khác gọi thẳng hắn phong hào, đồng thời thường xuyên cảm kích vũ thần sắc phong, một lần thành cùng thời đại nhất trung thành thánh quân. Thẳng đến về sau, vũ thần mất tích, thần triều lâm vào nội loạn. 36 thánh quân chết trận hơn phân nửa, chỉ còn lại có giải rác mấy vị. Trường đình thánh quân ra mặt hiệp trợ duy trì thần triều chi phối. Cho đến vô lực hồi thiên, lúc này mới mang theo Khâm Thiên Giám cùng mình thuộc cấp trốn đi, sáng tạo ra thiên thánh giáo. Nếu như chỉ nhìn quá khứ lời nói, trường đình thánh quân không thể nghi ngờ là một vị tiêu chuẩn trung thần. Nghĩ đến cái này, vị tiêu hóa thần dường như tìm tới sinh lộ, lấy lòng nói, văn bối tham kiến Kim Trung Hầu. Trường đình thánh quân khẽ gật đầu, dường như dự định tha cho hắn một mạng, mở miệng hỏi thăm. Thần triều ở đâu? Bây giờ nhưng có ta thần triều đế tử cùng cường giả tọa chân giới hạ. Kia thánh quân không dám giấu giếm, lập tức đem Đăng Thiên Minh tin tức báo cáo, nhất là cô thánh tử thân phận. Trước đây ít năm, Đăng Thiên Minh vì tuyên truyền nhà mình chính thống địa vị, không có đối ngoại giấu giếm lai lịch của hắn. Đây là đại vũ thần quân chất nhi, linh ẩn thánh vương chi tử. Trường đình thánh quân nghe vậy lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy, hớn hở nói, ta thần triều huyết mạch có thể kéo dài, coi là thật vận hạnh. Như vậy, bản triều nhưng có cái khác thánh quân trở về. Nghe vậy, kia hóa thần mặt lộ vẻ khó xử. Vấn đề này quả thực quá mức làm khó hắn. Dù sao, dù là tại hóa thần tu sĩ thế giới bên trong, thánh quân cũng đều sớm thành nhân vật trong truyền thuyết. Thế đạo này có hay không thánh quân? Đại khái là có. Nhưng là giữa bọn hắn cũng không gặp nhau, vấn đề này thật đúng là không có cách nào được đến đáp án. Cái này hóa thần lập tức chuẩn bị giải thích, còn muốn chứng minh giá trị của mình. Thế nhưng là một giây sau, hắn cảnh tượng trước mắt liền trời đất quay cuồng. Đầu của mình chẳng biết lúc nào đã cùng thân thể tách rời, chỉ có thể mơ hồ nhìn được trường đỉnh thánh quân đang ôm đầu của hắn, mạnh trường nhi mật tập răng nanh xé rách lấy ra thịt. Bộ dáng này đã không thể xem như người. Thánh quân hóa thi. Cái này hóa thần trước khi chết rốt cục ý thức được vấn đề này. Đến tận đây, bao phủ tại Huyền Châu trên không hóa thần phong tỏa hoàn toàn hóa giải. Trường đình thánh quân ngẩng đầu một cái, liền gặp được một vị cầm kiếm thiếu niên, quanh thân mơ hồ tản ra đế vương chi khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là vị kia thần triều đế duệ. Trường đình thánh quân có chút không ngời, lão thần Kim Trùng, gặp qua vương thế tử. Cố thánh tử lông mày gảy nhẹ. Hắn đã thức tỉnh phụ bụi ký ức, đối với những ngày xưa thần triều xương cánh tay đều có ấn tượng. Kim Trung Hầu, thiện ẩn nhẫn. Đây là thần triều nội đỉnh đối với hắn đánh giá. Nếu không phải năm đó thần triều đuôi to khó gây, vẫn cần các phương thánh quân cộng đồng giúp đỡ, Kim Trung Hầu vốn nên là một cái muốn bị xóa đi đối tượng. Hắn chấp trưởng Khâm Thiên Giám, biết quá nhiều liên quan tới thần triều bí ẩn, hơn nữa gia tâm không nhỏ. Đây là ít có xoán quốc năng lực thánh quân. Cố thánh tử đánh giá dáng dấp của đối phương, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trường đình thánh quân lại là mặt lộ vẻ nụ cười. Ánh mắt của hắn rơi vào cố thánh tử trong tay vũ thần trên thân kiếm. Đối với thanh này thần quân bội kiếm, trường đình thánh quân là không thể quen thuộc hơn nữa. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, đồng thời thiên cơ thuật bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh liền xem thấu hư thực. Kiếm là hàng đái, hơn nữa không có kiếm linh. Đây chính là khôi phục thần triều nhu đồ. Trường đình thánh quân thấy một màn này, không khỏi cong lên khỏe miệng. Hắn bản còn cảm thấy mình đỉnh lấy hóa thi một cái giá lớn sống tạm đến nay, đã mất đi nhúng chàm thần triều cơ hội. Chưa từng nghĩ, thần triều vậy mà suy sụp đến còn nhanh hơn hắn. Theo một vệ hung quang hiển lộ, Trường đình thánh quân thân hóa tàn ảnh, trực tiếp chạy về phía cố thánh tử. Trung quanh những cái kia tùy hành thần triều á thánh thấy thế, nhao nhao tế ra á thánh quan ấn, muốn đem Trường đình thánh quân ngăn ở trên đường. Làm sao, trung quy là cờ kém một chiêu. Trường đình thánh quân năm đó liền không có đem cái gọi là 108 á thánh để vào mắt, huống chi chỉ là hậu nhân của bọn họ. Thiên cơ thuật bao trùm song đồng, sớm dự đoán trước những này quan ấn rơi xuống phương vị. Hắn hoàn toàn tránh đi, thoáng qua liền đi tới cố thánh tử trước mặt. Huyết hồng nhanh đuốt hóa thành năm đầu trường đao, đao quang xé rách trường không, muốn đem cố thánh tử trực tiếp nát bấy. Cố thánh tử rút kiếm đánh trả. Từng đạo kiếm pháp trải qua vũ thần kiếm thi triển mà ra, mặc cho đao này quăng như thế nào mãnh liệt, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần quanh người hắn nửa điểm. Trường đình thánh quân thanh âm tại bên tai quanh quẩn. Thế tử, lão thần một mực rất hiếu kỳ, nếu đem vũ thần kiếm nắm ở trong tay là bực nào cảm thụ. Lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn không còn là thần triều trung thần, mà là dự định cướp thần quân chi vị. Cố thánh tử sớm có dự liệu, không hề lay động, lạnh nhạt đáp lại, Kim Trung Hầu nghĩ như vậy, sao không dám đến phụ vương ta cùng hoàng bá cha trước mặt đi nói. Ha ha, sớm muộn cũng sẽ đi. Trường đình thánh quân cười mấy tiếng quái dị, đột nhiên một cái lắc mình thu đao rời đi, chỉ để lại Huyền Châu cái này một mảnh hỗn độn. Đăng Thiên Minh đám người lúc này tụ tập tới cố thánh tử bên cạnh, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Trường đình thánh quân hóa thi trở về, đồng thời vừa ra tay liền phế bỏ bốn vị hóa thần. Bây giờ Đăng Thiên Minh đám người không khỏi có chút cảm thấy bất an. Cố thánh tử lúc trước có thể cùng cân sức ngang tài, dưới mắt tự nhiên là thành chủ tâm cốt. Chương 856, Nguyên Anh chí tầng, đại triệu hùng chủ. Chương 856, Nguyên Anh chí tầng, đại triệu hùng chủ. Nhưng mà, thực tế tình huống chỉ có Cố Thánh Tử tin tưởng. Chính hắn là dùng toàn lực, miễn cưỡng đi theo Vũ Thần kiếm bộ pháp. Có thể Trường Đình Thánh Quân còn không có dùng tới toàn lực. Hắn được phong làm Kim Trung Hầu, am hiểu nhất công phạt thủ đoạn đương nhiên cũng là Kim Trung. Có thể hắn lúc trước căn bản không có vận dụng. Lần này cũng là phiền toái. Cố Thánh Tử thần sắc nghiêm trọng, đột nhiên giống như là có cảm ứng, ngước đầu nhìn lên trong đó một cái phương hướng. Nơi đó, tựa như là Tiên Hồ động thiên cửa ra vào, có một cỗ hóa chính là thần cấp khí tức dâng lên, hơn nữa ngay tại mấy đại hóa thần thế lực chưa lại tới góc chết, nghĩ đến là có không ít đạo tu tụ tập. Bây giờ nhìn tình huống này, giống như lại có hóa thần tiến đến lỗ cá. Cố Thánh Tử bấm ngón tay chuẩn bị suy tính. Một giây sau, trước mắt của hắn liền xuất hiện tại một vị người mặc lục sắc váy dài nữ tu, chính là một Huyền Quy Vương. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Cố Thánh Tử hướng gật đầu, chợt tối lui ra khỏi Thôi Diễn Thiên Cơ trạng thái. Nếu biết cái này người giật dây, cùng bọn hắn đăng thiên minh cũng vô lợi ích của mắt, tự nhiên không cùng trở mặt tất yếu. Việc cấp bách vẫn là an bài nhân thủ mau chóng tiến vào Tiên Hồ Động Thiên. Ngoài ra, Cố Thánh Tử dự định đếm thử khai thông còn lại thần triều thần quân, hy vọng từ đó tìm tới một cái có thể chế hành Trường Đỉnh Thánh Quân tồn tại. Nếu không lấy đối phương ngày xưa xem như Khâm Thiên dám chính lý lịch, khả năng nắm giữ trộm lấy thần triều khí số phương pháp. Một khi nhường hắn ban bố giả mạo chỉ dụ, phe mình liền sẽ lâm vào bị động. Tiên Hồ Động Thiên bên ngoài, Trần Cảnh An thừa dịp có hóa thần mất mạng tiết điểm, trực tiếp phát động nhằm vào đạo tu tàn sát. Bạch Thôn Nguyệt xuất lĩnh Hổ Vương Châu bên trong mấy vị Bạch Hổ trưởng không toàn trường. Vương Thanh Nhiễm cùng hắn phụ trách thu hoạch tính mệnh. Sớm tại Cố Thánh Tử cùng Trường Đình Thánh Quân phân ra thắng bại trước, bọn hắn liền đã hoàn thành dọn bãi. Làm xong những này, Trần Cảnh An trực tiếp rời đi. Bộ phận kia cải trang thành tán tu Trần Thị tộc nhân, lúc này nhanh chóng hướng về qua cấm chế, thành công tiến vào Tiên Hồ Động Thiên. Còn sót lại tán tu cũng lựa chọn đầu này bị thanh lý qua môn hộ. Đợi đến một đám hóa thần thế lực trở về, lưu tại ngoại vi tu sĩ đã còn thừa không nhiều. Bởi vì lấy Trường Đỉnh Thánh Quân hành không xuất thế nguyên nhân, bọn hắn cũng không có lòng lại tiến hành chặn đường, chỉ là đem mấy vị kia hóa thần thu nạp nhân quả một lần nữa phân phối, tổ chức nhân thủ theo thứ tự tiến vào. Đợi đến tất cả hết thể đều kết thúc, tán tu tiến tiến, chết chết. Lúc này mới có người bắt đầu điều tra lên đợt thứ hai đồ sát đạo tu người giật dây. Nhưng mà, trong đó thiên cơ đã biến quá hỗn tạp. Vô số tán tu đều từ đó được đến tiện lợi, có thể thuận lợi tiến vào Tiên Hồ Động Thiên, tự nhiên cũng lây dính nhân quả. Cái này hoàn toàn đem nước hồ cho quấy đủ. Trần Thị tộc nhân theo băng tiềm thiên quân con đường, vận tiến vào cuối cùng một nhóm. Tiếp xuống liền chậm đợi kết quả. Trần Cảnh An trở lại mặt trời, toàn lực tiêu hóa tự thân thu hoạch, bắt đầu toàn lực đột phá cảnh giới. Thoáng chớp mắt 2 năm qua đi, Tiên Hồ Động Thiên vẫn còn tại duy trì liên tục vận chuyển, bên trong tu sĩ sinh tử chưa biết. Cũng là một lần bị các phương coi là uy hiếp Trường Đỉnh Thánh Quân, trong đoạn thời gian này vậy mà mai danh nhận tích, hoàn toàn từ tất cả mọi người tầm mắt bên trong biến mất. Trần Cảnh An thành công tiêu hóa Huyền Vũ Thánh Linh lưu lại bộ phận kia khí số, thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh chín tầng. Đây chính là Nguyên Anh viên mãn. Khác với lúc đầu, trong cơ thể hắn ngũ hành nguyên linh đã đình chỉ tăng trưởng, nghiêm nhiên phát triển đến cực hạn. Chỉ thấy ngũ hành nguyên linh dần dần dựa sát vào, lẫn nhau ở giữa có tụ hợp tình thế. Trần Cảnh An đối với tự thân hóa thần con đường đã có rõ ràng cảm ngộ. Hắn tất cả lịch duyệt, kinh nghiệm, nội tình đều đem thúc đẩy ngũ hành nguyên linh dựa sát vào, cho đến ngũ hành hợp nhất, sinh ra nguyên thần, hắn liền có thể chính thức đi vào hóa thần cảnh. Nhìn từ góc độ này, trong tay hắn cái kia đạo hóa thần chi khí mình quả thật là không cần dùng. So với hóa thần chi khí bản thân, hắn dựa vào ngũ hành đạo chủng diễn sinh hóa thần chi khí quá trình, ngược lại càng có thể tăng tốc hắn nội tình tích lũy. Chẳng lẽ lại ta là trời sinh lao lực mệnh? Trần Cảnh An mỉm cười. Sau đó, cảm giác của hắn dọc theo các nơi phân thân, cấp tốc nắm giữ tình báo mới nhất cùng manh mối. Đại cảnh phương diện, bọn hắn lần này đều không ít tinh anh tộc nhân tiến vào đầu tiên. Trước khi đi tiên tộc chuẩn bị hồn bài. 2 năm qua đi, những này hồn bài đã bể nát ba thành, mang ý nghĩa bọn hắn tại Tiên Hồ Động Tiên bên trong gặp nạn. Trần Thanh Chí không có tuyên bố kết quả bất quá, hắn đã bắt đầu tại bộ phận này hy sinh tộc nhân hậu duệ bên trong chọn lựa nhân viên, chỉ chờ tộc nhân từ Tiên Hồ Động Tiên đi ra, lại tiến hành để bạn cùng thăng chức. Trần Cảnh An đối biểu hiện như vậy tương đối hài lòng. Tham chiếu Lăng Vân Tông tiêu chuẩn, lịch luyện thời gian có thể cao đến mấy năm, bản thân tỷ lệ lớn thời gian tồn tại tốc độ chạy khác biệt. Ý vị này Tiên Hồ Động Thiên bên trong đi qua thời gian, khả năng xa không chỉ 2 năm. Trần Cảnh An ngược lại đem lực chú ý rơi vào Trần Lương trên thân. Trần Lương có gấp 10 trưởng thành cùng có tài, nhưng thành đạt muộn khoảng cách Thanh Minh kiếm linh tiến về phụ tá hắn, đã qua 10 năm. Chuyện này đối với Trần Lương tới nói, chính là 100 năm trưởng thành hiệu quả. Hắn bất thân ở tàng thư thất. Hơn nữa, bởi vì lấy một cái vô tình, thu được đại sở tiên quốc ban thưởng trúc cơ tấn thăng lệnh. Hắn may mắn đột phá trúc cơ, đồng thời quý nhân để bạc hạ, tiến một bước tại trong tàng thư thất được đến lên trước, có thể tiếp xúc đến càng nhiều tiên tộc điện tịch, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài đầu hoạt động. Đông Châu có 7 đại nguyên anh tiên quốc cùng tồn tại, dạng này cách cục đã giữ vững vô số năm. Thế nhưng là ngay tại năm trước, 7 quốc chi một đại triệu tiên quốc đông nhiên nên đón một vị hùng chủ, chỉ hạ càng là hiện ra vô số không sợ chết tinh binh mạnh tướng, dẫn đầu đối lân cận lớn Hàn tiên quốc phát động diệt quốc chi chiến. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, lớn Hàn tiên quốc vậy mà thật bị diệt. Tại cái này về sau, đại triệu tiên quốc thừa dịp vô địch chi thế, binh phong trực chỉ đại sở phương hướng mà đến. Đoạn đường này đại sở lần lượt có thành trì luân hãm. Ở giữa, liên quan tới đại triệu tin tức truyền về cũng càng ngày càng nhiều. Nghe nói những cái kia đại triệu tinh binh manh tướng sớm đã bỏ thân người, bọn hắn hành quân bộ dáng càng giống là một đám bốn chân bò mãnh thú, dường như châu chấu như thế xông phá sở người phòng tuyến. Như là bực này truyền ngôn đã tại đại sở trì hạ truyền ra, có cỡ nhỏ tiên tộc dự định di chuyển nước khác tị nạn. Cái này trong lúc mấu chốt, đại sở đạo quân rốt cục ban bố ý chỉ, ngay trong ngày hủy bỏ tấn thăng lệnh cho phép chỉ hạ tu sĩ bồi dưỡng thực lực, chiêu mộ binh mã chống cự ngoại địch. Cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, rất nhiều lúc trước không dám đột phá tu sĩ thuận lợi tấn thăng. Hoàng tộc lại ban cho đối ứng thần thông, công pháp và bảo vật, hiệu triệu bọn này đại sở cảnh nội tu sĩ sáng tạo chiến công. Còn lại năm nước tu sĩ nghe vậy cũng đảo vòng đại sở. Một cái mắt, đại sở phương diện bởi vì những binh mã này tràn vào, vậy mà đã ngừng lại xu hướng suy tàn, thậm chí còn có thể trái lại tiêu diệt đại triệu quân đoàn. Đại triệu cung đình, một đạo áo bào đỏ tóc trắng thân ảnh đứng chắc tay, đứng phía sau hai đạo nhân ảnh. Theo thứ tự là đại triệu cùng lớn Hàn Nguyên Anh đạo quân. Trong khi quay đầu lúc, Trương Đình Thánh Quân khuôn mặt quen thuộc lại lần nữa hiện hiện. Hai người các ngươi lập tức mở rộng binh mã, cho dù đem cái này hai nước bên trong nhân khẩu đánh hụt cũng không cần để ý. Bản hầu chỉ cần không muốn người. Chương 857, Nưu Đồ Thần Triều, Ma La Chi Độc. Chương 857, Nưu Đồ Thần Triều, Ma La Chi Độc. Hai vị đạo quân nghe vậy, đồng thời hướng phía Trường Đình Thánh Quân chắp tay, lập tức đi ra ngoài. Cùng giờ phút này Trường Đình Thánh Quân như thế, đại triệu cùng đại Hàn đạo quân đồng dạng trên thân tản ra nồng đậm thi khí, phàm là bị bọn hắn cố này thi khí ô nhiễm. Bất luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, tất cả đều lại biến thành chỉ có giết chóc ý chí cái xác không hồn. Trường Đình Thánh Quân đứng tại chỗ, duy trì lấy toàn bộ Đông Châu thiên cơ bình chướng. Hắn bây giờ hóa thân thành đại triệu hùng chủ, binh phong trực chỉ Đông Châu, rất có đem nó thống nhất tình thế. Đây cũng không phải là hắn trong lúc rảnh rỗi tìm tiêu khiển. Vừa vặn tương phản, đây là Trường Đình Thánh Quân tại khai cương thác thổ, lấy đại vũ thần triều danh nghĩa. Ngày xưa thần triều nhất thống giới hạ, bọn hắn những này lập triều lúc liền sắc phong thánh quân, phần lớn trải nghiệm qua vô công có thể lập cảm thụ. Cái này tất nhiên duy trì thần triều ổn định. Thế nhưng là nói cách khác, thần triều nội bộ nhân viên giai tầng đỉnh chỉ lưu động. A thánh vĩnh viễn là a thánh, thánh quân vĩnh viễn là thánh quân. Lớn như vậy thần triều như là một đầm nước đọng, không ai có thể lấy thêm nhiều chiếm. Nhưng bây giờ đại vũ thần triều đã đánh mất đối giới hà trường khống. Đây không thể nghi ngờ là bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Trường Đình Thánh Quân xem như ngày xưa chấp trưởng Khâm Thiên giám giám chính, hắn đối với thần triều vận hành cơ chế rõ ràng nhất. Bây giờ đại vũ thần quân cùng vũ thần kiếm đều tung tích không rõ. Luận công hành thưởng tiêu chuẩn liền rơi xuống thực tế công lao bên trên. Công lao của người nào lớn, ai liền có thể phân đến càng nhiều thần triều di trạch, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước, thu hoạch được thần thú tán thành, trở thành mới thần triều chi chủ. Trường Đình Thánh Quân không có hợp thể tư chất. Tại trong sự nhận thức của hắn, thần triều chi chủ là duy nhất trước mắt xác định có thể thông hướng hợp thể con đường. Hơn nữa mình đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không lại đi cái khác con đường. Chính mình muốn làm, chính là thừa dịp đám người kia chưa kịp phản ứng, để cho thần triều khí số đầy đủ ưu ái hắn. Sau đó, Đại Triệu Tiên Quốc cùng Đại Hàn Tiên Quốc đi lên toàn dân giai binh đường lối. Đại sở phương diện tất nhiên có hải lượng tu sĩ trợ giúp, hơn nữa giết địch không ít. Nhưng bọn hắn trung quy là vì sinh tồn mà chống cự. Cái này so với chạy theo nhân khẩu diệt tuyệt đi Hàn Triệu hai nước, cuối cùng vẫn là kém cấp bậc. Đại sở binh mã trải qua lúc đầu nhiệt huyết, nhìn thấy chính là đấm máu nhiệt thực. Đối phương không lưu dư lực, chính là hướng về phía giết chết bọn hắn tới. Một cái mắt, đại sở dựa vào hủy bỏ tấn thăng lệnh thật vất vả góp nhặt lên sĩ khí, theo chính diện to lớn thương vong, cùng tình hình chiến đấu cùng nhau binh bại như núi đổ. Hàng triệu liên quân sát nhập vào đại sở cương thổ. Hai vị đã có đồng hóa năng lực đạo quân đích thân tới tiền tuyến, đem bọn này đại sở chỉ hạ sinh linh cùng nhau thi hóa, xem như hoàn toàn mới bổ sung lính. Đại sở trinh sát thăm dò tình huống. Đại sở đạo quân không có biện pháp giải quyết tốt hơn, chỉ có thể ở rút quân sau khi hạ lệnh đổ sát. Trong đó nội tình hắn hạ lệnh giấu giếm. Nhưng đại sở nội bộ thế lực vốn là rắc rối khó gỡ, tin tức này không thể tránh khỏi tại đại sở binh sư truyền bá ra. Trần Lương tự nhiên cũng có thu hoạch tin tức con đường. Trần Cảnh An xuyên thấu qua hắn thị giác, biết bây giờ Đông Châu thiên cơ phía dưới nội tình. Dựa theo cái này tình thế, Đông Châu luân hãm chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Trần Cảnh An cũng không quan tâm người khác chết sống. Chỉ là, Đông Châu đã ở vào Trần Thị đội tàu phạm vi bao trùm bên trong, tương lai Trường Đình Thánh Quân không nhỏ khả năng trực tiếp tại phương vị này khai thác hành động. Hắn không nói có thể thay đổi Trường Đình Thánh Quân tâm ý, ít nhất cũng phải nhường hắn đem mục tiêu đặt ở nơi khác. Trần Cảnh An suy tư phương pháp ứng đối. Đầu tiên, Đông Châu có Trường Đình Thánh Quân bố trí thiên cơ bình chướng. Hắn thiên cơ thuật kém xa đối phương, tùy tiện xúc động ngược lại sẽ bại lộ tự thân tin tức. Cho nên, ra ngoài ổn thỏa lý do đến từ nội bộ ra tay. Trần Cảnh An căn cứ Trần Lương truyền về tin tức, tạm thời chỉ có thể suy đoán ra đây là một loại có truyền nhiễm tính thi độc. Nhất định phải nói lời nói, cái này cùng huyết vụ chi chủ ô nhiễm kỳ thật có chút cùng loại. Trần Cảnh An liền từ cái phương hướng này bên trên bắt đầu. Tay hắn nắm thiên công ma phương bực này bà bối, chỉ cần thời gian sung túc, hoàn toàn có thể thôi diễn ra liên quan tới Đông Châu thi độc giải pháp. Có thể mấu chốt của vấn đề vừa vặn ở đây. Hắn thiếu khuyết thời gian. Lấy Trường Đình Thánh Quân trước mắt tình thế, chỉ sợ không đợi chính mình đạt được kết quả, đối phương thi độc liền đã khuyết tán tới Tây Châu. Loại trừ đi thông thường phương án, vậy cũng chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Thí dụ như lấy độc trị độc, Trương Đình Thánh Quân đã lợi dụng thi độc tới chi phối thế cục, vậy mình chưa chắc không thể căn cứ vào thi độc bản thân tiến hành chống lại. Nói đến, Trần Cảnh An kỳ thật sớm đã có qua đầu độc cán lệ. Sớm tại lúc trước Thanh Hà quận thời kỳ, hắn vì hóa giải Hắc Ma giáo đối phe mình uy hiếp, liền sử dụng qua Hắc Ma ôn đến ảnh hưởng tất cả tu luyện Hắc Ma công tu sĩ. Vật đổi sao rời, chỉ là Hắc Ma giáo đã sớm không bị hắn để vào mắt. Trần Cảnh An luyện đan thuật cùng độc thuật trình độ cũng đều tăng lên tới độ cao mới. Nhưng lần này mấu chốt không còn là độc mà ở chỗ thuật. Hắn huyễn thiên ma chủng vốn là có cùng loại với huyết vụ chi chủ đặc chất, hơn nữa lại có đặc biệt thiên ma thuộc tính. Bây giờ chỉ kém tại phẩm chất bên trên. Đông Châu thi độc bắt nguồn từ Trường Đình Thánh Quân, mà hắn bản thân liền là phản hư tu sĩ. Trần Cảnh An cũng cần ở phương diện này tiến hành đền bù. Trung hợp, hắn lúc trước tiến về hắc ngục thời điểm liền cùng nhau thu được hắc ngục huyết mạch, đây là từ thôn thần huyết mạch diễn tiến mà đến chi nhánh, đối đầu trường đỉnh thánh quân đó cũng là thỏa thỏa giảm chiều không gian đả kích. Nếu như chỉ là nhằm vào tự thân điều kiện tiến hành hỗn hợp, cũng không cần đắm chìm thức lâm vào thiên công ma phương. Hai ngày về sau, Trần Cảnh An quanh thân đồng dạng tản ra một cỗ cực độ hơi thở nguy hiểm, cả người dường như trên đời đại ma như thế. Hắn trực tiếp lợi dụng phân thân của mình xem như thí nghiệm, thử nghiệm đem cỗ này ma tính truyền ra ngoài. Rất nhanh, kia cỗ ma tính liền trực tiếp xâm chiếm phân thân vốn có thần trí. Trần Cảnh An không cho bọn hắn tiến một bước phát huy chỗ trống, trực tiếp liền người mang theo ma tính cùng nhau hủy đi. Khảo nghiệm hiệu quả đã đạt đến. Tiếp xuống, đã đến đưa lên giai đoạn. Trần Cảnh An trực tiếp đem ý niệm truyền đạt cho Thanh Minh Kiếm Linh, giống nhau lúc trước trợ giúp Trần Lương đột phá kim đan lúc như thế. Hắn chỉ cần tại phong phú trong điện tịch tìm tới liên quan tới bộ phận này nội dung. Chuyện kế tiếp tự sẽ dựa theo quỹ tích đi xuống. Ma La chi độc. Ma La chính là trong truyền thuyết Tây Thiên Phật môn tứ lục dục thiên chi chủ. Loại độc này có thể trấn áp tất cả độc vật. Trần Lương nhìn xem trong điện tịch ghi chép, nơi này thậm chí còn bao gồm liên quan tới Ma La chi độc kỹ càng phương pháp luyện chế. Hắn nghĩ tới những ngày này đại sở kinh sư hòa loạn, hàng triệu đại quân thế như trẻ tre. Nếu như tùy ý bọn hắn dạng này tiến công xuống dưới, đại sở kinh sư luân hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Lương sinh trưởng nơi này, đừng quản đại sở đi qua như thế nào áp bách tầng dưới chốt tu sĩ, cái này dù sao cũng tốt hơn bị Triệu Hàn công diệt, biến thành loại kia không người không quỷ bộ dáng. Hắn không muốn ly biệt quê hương, vậy cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, mau chóng đem cái này Ma La chi độc cho chế tạo ra. Trần Lương lúc này dựa theo điện tịch ghi chép sưu tập vật liệu, mà Thanh Minh Kiếm Linh thì tại bên cạnh mắt thấy đây hết thảy. Nàng biết trong điện tịch ghi lại phương pháp là giả, chân chính Ma La chi độc ở trong tay nàng. Chỉ chờ Trần Lương làm ra thành phẩm, nàng lại đem giả đổi thành thật, đồng dạng có thể đạt thành mục đích. Chương 858, lấy độc trị độc, đại sở phản công. Chương 858, lấy độc trị độc, đại sở phản công. Sau 3 tháng, Trần Lương xin nghỉ mấy ngày, mang theo Ma La chi độc chạy tới đại sở tiền tuyến. Ven đường, hắn chú ý tới những cái kia chưa luân hãm thành trấn, bây giờ phần lớn người đi nhà trống. Hiển nhiên đại sở đạo quân bỏ thành tức độ mệnh lệnh cho phe mình cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trước mắt đến xem, đại sở tình huống so với hắn tưởng tượng được càng hỏng bét. Nếu không, dựa theo đại sở đạo quân quá khứ dáng vẻ, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thuộc hạ chống lại chính mình mệnh lệnh. Bây giờ không có làm như vậy, tuyệt không phải là bởi vì đông nhiên giải lương tâm, mà là đại sở đã phân không ra dư thừa binh lực. Trần Lương thần sắc phức tạp, trong lòng không khỏi một lần nữa ước định lên vấn đề này tính chất. Đại Triệu cùng Đại Hàn đem người biến thành huyết thi, bọn hắn không đội trời chung. Thế nhưng là đại sở đâu? Mặc dù bọn hắn là liệt quốc bên trong cái thứ nhất hủy bỏ tấn thăng lệnh, nhưng đây cũng là tình thế bức bách. Nếu ngày nào đại sở nguy cơ hóa giải, cái này tấn thăng lệnh chế độ sớm muộn lại sẽ khôi phục. Hơn nữa có Nguyên Anh đạo quân tọa trấn tại đại sở trên không. Tới cảnh giới cỡ này, mặc kệ nhiều ít kim đan tập kết ý đồ phản kháng, cũng sẽ ở đạo quân một trưởng phía dưới hồi phi yên diệt. Cho nên, đại sở xem như cố quốc đáng giá thủ hộ. Thế nhưng là đại sở hoàng tộc cùng đại sở đạo quân, tại không có ngoại bộ thời điểm nguy hiểm bọn hắn chính là nguy hiểm lớn nhất. Tầm nửa ngày sau, Trần Lương đến sở quân tiền tuyến. Hắn tùy ý chọn một vị đốc chiến trúc cơ, đem người đánh ngất xỉu thay thế thân phận. Theo quân hào thổi lên, một đạo mãnh liệt màu đỏ triều tịch từ đường chân trời một phía khác lao vụt tới. Vô số huyết thi tứ chi chạm đất, răng nanh răng nhọn, lưỡi dài quấy quật. Cái này đã tính không được là nhân tộc. Đại sở một phương binh lính tay cầm đao thương đợi tại chỗ cũ, hàng trước giáp sĩ nhìn thấy cảnh tượng bực này, hai chân run rẩy không dám động đậy. Nhưng bọn hắn lại lòng dạ biết rõ, nếu lui ra phía sau liền sẽ bị đốc chiến tu sĩ chém giết, hơn nữa gây họa tới người nhà. Đánh giáp la cả, lại là một trận máu tanh đồ sát. Trần Lương cầm kiếm ở phía trên đi khắp, trong ngực Ma La chi độc duy trì liên tục hướng ra phía ngoài phong thích. Làm cái này ma độc rơi xuống đại sở sĩ tốt trên thân thời điểm, cấp tốc thôn phệ bọn hắn sâu trong nội tâm sợ hãi, tiến tới phóng đại cừu hận cảm xúc. Bất quá là mở mắt nhắm mắt, nguyên một đám sĩ tốt thật giống như tẩu hỏa nhập ma như thế. Bọn hắn cảm giác không thấy đau đớn, cứ như vậy cùng đối diện huyết thi lẫn nhau chặt, liền xem ai trước bị tươi sống đau chết. Trần Lương du tẩu một vòng, cho đến toàn bộ chiến trường đều biến ma khí sôi trào, lúc này mới tìm một cái cơ hội rời đi. Đợi đến ngày đó chiến báo đưa đến đại sở phía sau thời điểm, đại sở đạo quân vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh liền phải phong thưởng khải hoàn chi quân, nhưng mà phụ trách đưa tin sứ giả lại mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh. Hồi bẩm lão tổ, bọn hắn đã hướng về Đại Triệu cùng Đại Hàn doanh địa phản công. Nghe vậy, đại sở đạo quân thần sắc ngốc trệ. Hiển nhiên trong mắt hắn cũng biết đại sở một phương binh lính chiến lực không bằng quân địch. Bây giờ thật vất vả đánh một trận chiến tổn tương đối lớn chiến, liền nên thừa dịp cơ hội này để chấn lòng người. Ai bảo bọn hắn lại giết trở về? Đại sở đạo quân bất mãn đám người này tự tác chủ trương, có thể lại không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị vây nốt đến chết. Ánh mắt của hắn mấy chuyển biến hóa, cuối cùng hạ lệnh, truyền bản tọa mệnh lệnh, triệu tập ta đại sở thân hơi thở tinh nhuệ tiến về trợ giúp, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đem người cứu ra. Thuộc hạ minh bạch. Không bao lâu, một chi tinh nhuệ từ kinh sư xuất phát chạy tới tiền tuyến. Trần Lương thì vừa vặn trở lại cửa thành. Với hắn mà nói, chế tạo ra cái này Ma La chi độc đồng thời đem nó vận dụng đến trên chiến trường, đã lấy hết người toàn bộ lực lượng. Tiếp xuống tình hình chiến đấu phát triển, đều không phải là hắn có thể quyết định. Đại sở chuẩn cũ, bọn này lây dính ma độc đại sở binh mã, dường như biến thành một loại khác trên ý nghĩa huyết thi. Bọn hắn đuổi theo hàng triệu liên quân. Song phương đồng dạng hung hãn không sợ chết, theo lý thuyết là lực lượng ngang nhau. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, hàng triệu một phương huyết thi cũng nhận ma độc ảnh hưởng, trạng thái tinh thần giống như bị dẫn dắt tới lục dục ma giới, lúc đang chém giết thường xuyên sẽ lâm vào đờ đẫn trạng thái. Ma thi một phương thừa cơ phát khởi thế công, thường thường có thể tùy tiện thu hoạch bọn này huyết thi tính mệnh. Làm đại sở tinh nhuệ thân hơi thở đến thời điểm, liền thấy phe mình binh mã đang đuổi theo địch quân huyết thi chém giết. Cái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng bọn hắn cũng chú ý tới chi này sở quân dị dạng, giống như cũng nhận mặt khác một cỗ lực lượng chi phối. Sở quân tướng lĩnh đang chuẩn bị đem tin tức báo cáo, không ngờ tự thân sớm đã đi vào ma la chi độc tác dụng phạm vi. Khi hắn có muốn lật bản trạng thái, kia cô ma độc nhanh trong chiếm cứ thân thể của hắn. Rất nhanh, bởi vì thân hơi thở tinh nhuệ gia nhập, ma thi quy mô cùng số lượng đột ngột tăng. Một phương hướng khác bên trên, Đại Triệu cùng Đại Hàn huyết thi tinh nhuệ cũng mở ra nhằm vào Đại Yến cùng Đại Ngụy chiến trường. Cái này hai nước lao tổ ý thức được tình hình chiến đấu không đúng, đồng dạng hạ lệnh thủ tiêu Tấn Thăng lệnh, nhưng mà thì đã trễ. Những cái kia có chí đột phá tu sĩ sớm đã tràn vào đại sở. Cái này quan thai tới chậm chính lệnh, không chỉ có không thể thay tiền tuyến đưa tới binh mã, ngược lại là khiến cho tiên quốc nội bộ những cái kia có quyền thế cùng sản nghiệp đại tộc lựa chọn tiếp tục bên trong rời. Một tới hai đi, cái này hai nước hoàng tộc bị ép thiên tử thủ biên giới thành cùng huyết thi giao chiến lô cốt đầu cầu. Đây vốn là một mảnh tốt đẹp tình thế. Trương Đình Thánh Quân càng là có loại đem thiên hạ hóa thành trong lòng bàn tay cảm giác. Thẳng đến hắn bỗng nhiên phát hiện, phe mình khuyết trương tình thế lâm vào đình trệ, bọn hắn tại Đại Yến cùng Đại Ngụy giữ vững công thành chiếm đất tình thế. Bây giờ không tăng phản hàng, chỉ có thể nói rõ là đại sở một tuyến xuất hiện vấn đề. Trương Đình Thánh Quân sẽ không khoan dung dạng này biến số. Hắn muốn đích thân đem nó xóa đi. Sau đó, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bóng tối vô tận cấp tốc bao phủ cả tòa đại điện. Cùng lúc đó, nguyên bản tinh không vạn lý bỗng nhiên biến lùng vân dày đặc, có hai đạo hừng hực lôi quang sáng lên, giống như nhìn chăm chú lên thương sinh tạo vật chi nhãn. Cái này con mắt thật to chớp động, lập tức liền có một cỗ nặng nề uy áp hạ xuống. Đại sở sĩ tốt thân ở cái này uy áp bên trong, pháp lực của bọn hắn dường như đều trong nháy mắt bị tước đoạt, đối đầu đối diện đánh tới huyết thi, rất nhanh liền thiên về một bên tan tác. Trương Đình Thánh Quân mơ hồ cảm ứng ra, đại sở trên dưới đều bị mặt khác một cỗ cùng loại thi độc lực lượng xâm lấn. Nhưng là kia cùng mình khác biệt, hắn chỉ là đem thi độc xem như một loại đắc thắng chi thuật, thế nhưng là đối phương nhưng thật giống như đem nó coi là đạo tồn tại như thế. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã cản trở bản tọa đường, vậy sẽ phải là lựa chọn của mình trả giá đắt. Trương Đình Thánh Quân nói lẩm bẩm. Thiên cơ thuật cấp tốc bao phủ cả tòa Đông Châu, tới hắn cảnh giới cỡ này, đã có thể đem ngoại giới hóa thành chính mình thiên cơ lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, hắn có thể tạm thời hóa thành thiên ý, trưởng khống tất cả sinh linh chết sống. Sở ngươi xứng nhận thiên phạt. Theo hắn cái này một câu rơi xuống, vô tận lôi hải dường như trời xanh rơi lệ, từng đạo tấn mãnh lôi quang đánh về phía dưới chiến trường. Thế nhưng là ngay tại chạm đến trước đó, một cây tản ra ngọn lửa màu tím chiến kích cách không phóng tới, kích quang tứ ngược, vậy mà mạnh mẽ đem lôi đỉnh chặt đứt. Chương 859, thần quân nhân mạch, ma thi dung hợp. Chương 859, thần quân nhân mạch, ma thi dung hợp. Kia một chùm kích quang toàn tức bay trở về một người trong tay. Trương Đình Thánh Quân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người đến mọc lên ba đầu sáu tay, quanh thân nhộn nhạo một tầng diễm hỏa, cho dù là lôi vân tới gần hắn đều chủ động tản đi. Liên phảng phất, đây là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Người này sáu tay phía trên, riêng phần mình cầm một thanh tử sắc phương thiên hỏa kích, ánh mắt lãnh túc. Trọng yếu nhất là, Trương Đình Thánh Quân vậy mà không cách nào cảm giác ra hắn cụ thể tu vi. Hắn trực tiếp loại bỏ đối phương cảnh giới càng trên mình khả năng. Chính mình lại không phải là không có từng trải qua thần quân. Thật tới loại kia cảnh giới, muốn giết hắn căn bản không cần động thủ, trực tiếp liền có thể đem chính mình thánh pháp phá hủy. Người này bất quá là lấy thủ đoạn đặc thù che giấu tu vi. Đến mức lai lịch của hắn, Trương Đình Thánh Quân cảm thụ được đại sở một phương trên người ma độc, cùng người trước mặt này khí chất cũng là phá lệ hòa hợp. Cái này ma độc chưa chắc là đối phương thả ra, chỉ là người này lúc trước ra tay ngăn cản, rõ ràng là muốn nhúng tay chuyện này. Vậy thì không có chuyện gì để nói. Trương Đình Thánh Quân thân hình dâng lên, rất nhanh cất cao tới Đông Châu bên ngoài. Cái này ba đầu sáu tay người cũng là theo sát phía sau. Rời đi Đông Châu, nguyên bản bao phủ tại quanh thân liệt hỏa tản ra, lộ ra chân thực diện mục. Lại là Trần Thanh Dịch. Trương Đình Thánh Quân đem trong ngực kim trung tế ra, nó biến tiểu nhân bộ dáng tựa như linh đan, tả hữu chấn động phát ra rất có lực xuyên thấu tiếng vang. Cái này sóng âm có phá thần chi hiệu. Lúc trước mấy vị kia hóa thần tu sĩ chính là bị phá hủy nguyên thần, dễ dàng sụp đổ. Có thể Trần Thanh Dịch thân ở giữa không bị ảnh hưởng chút nào. Trong tay hắn ma kích dường như tiêu thương như thế, lần lượt bị ném mạnh ra ngoài, còn giống như rắn độc du tẩu tại Trương Đình Thánh Quân quanh thân. Trương Đình Thánh Quân không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã, hắn mỗi một bước đều tại thiên cơ thôi diễn phía dưới. Hắn có chút không tin tà. Chính mình cái này kim trung đối phó cùng cảnh tu sĩ mọi việc đều thuận lợi, thế nào tiểu tử này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng? Chẳng lẽ lại đối phương thật nắm giữ khắc chế tự thân thánh pháp thủ đoạn? Vẫn là nói, Trương Đình Thánh Quân nghĩ đến một khả năng khác, chính hắn đều cảm giác hoang đường. Cái kia chính là người trước mắt này, kỳ thật vẫn chưa tới hóa thần cảnh. Hắn đường đường đại vũ thần triều kim trung hầu thi hóa trở về sau, vậy mà cùng một cái không đến hóa thần cảnh tiểu bối cân sức ngang tài. Đây là đùa đồ đần đâu? Trương Đình Thánh Quân bản năng không nguyện ý tin tưởng loại kết quả này. Hắn càng có khuynh hướng, kia là Trần Thanh Dịch cố ý cho hắn chế tạo điểm mù. Nếu chính mình thật coi hắn là làm nguyên anh, chủ quan kinh địch, liền sẽ cho đối phương tìm tới sơ hở. Hắn lập tức thu hồi linh đan, ngược lại trực tiếp mượn nhờ cái này trong phạm vi nhỏ thiên ý, bắt đầu chèn ép Trần Thanh Dịch thành thế. Ngay phía trên, Ma La đang nhiều hứng thú đánh giá một màn trước mắt. Trước đây không lâu, hắn cảm nhận được có người vậy mà lấy lực lượng của mình tại khuyết trương môn nhân. Ma La chú ý lực tự nhiên là rơi xuống Đông Châu. Lấy đạo hạnh của hắn, Trương Đình Thánh Quân điểm này thiên cơ che đậy tự nhiên không cách nào ngăn lại hắn. Ma La chi độc. Đây là đoán chắc bản tọa sau đó trận. Ma La ánh mắt ung dung, trong đầu lóe lên một bóng người. mặc dù đối phương không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng Ma La có thể khẳng định, đây chính là Trần Cảnh An thủ bút. Bất quá, vấn đề này với hắn có lợi, hơn nữa lại cho Ma La mở ra một loại hoàn toàn mới truyền giáo chi pháp. Một hồi cũng là có thể ném đến cái khác tiểu thế giới thử một chút hiệu quả. Ma La tự lẩm bẩm, lực chú ý hạ xuống tới Trần Thanh Dịch cùng Trường Đỉnh Thánh Quân giao phong bên trong. Kia tiểu bối thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Nếu trực tiếp áp dụng tu vi áp chế, Trần Thanh Dịch bất quá nguyên anh cảnh tu vi, đối phản hư mà nói thật sự là một hơi thổi chết. Có thể hắn bởi vì quá cẩn thận, chỉ dám vận dụng ngoại lực, cái này cũng cho Trần Thanh Dịch chu toàn chỗ trống. Ma La chú ý tới Trường Đỉnh Thánh Quân đưa tới thần triều sắc lệnh. Hắn đại khái có thể nhìn ra Trường Đỉnh Thánh Quân tâm tư. Tiểu tử này muốn vì chính mình lấy phong, chia cắt thần triều di trạch. Nếu như Ma La không có gặp gỡ thì cũng thôi đi, đã đụng phải khẳng định phải kiếm một chén canh. Đến mức như thế nào từ đó vận hành. Chuyện này đối với Ma La tới nói không tính việc khó. Như là đại vũ thần triều như thế thế lực, mặc dù tại giới hà chỉ có qua dạng này một cái, nhưng ở thiên ngoại cũng có được cái khác thần triều. Ma La ý niệm ngàn vạn, bản tôn thân ở lục dục ma giới. Hắn phân ra trong đó một sợi tiến về thiên ngoại một chỗ tên là Đại Hạ thần triều. Đại Hạ thần quân đồng dạng mang theo tự thân tiểu thế giới chứng đạo. Nó trưởng thành quy tích cùng ngày xưa vũ thần cơ bản nhất trí. Ma La trực tiếp hỏi lên thần triều giả mạo chỉ dụ phương pháp cùng yếu lĩnh, Đại Hạ thần quân cố ý cùng Tây Thiên Phật môn giao hảo, tự nhiên là nói rõ sự thật. Bình tĩnh mà xem xét, hắn xem như thần triều chi chủ giáo hội người khác như thế nào đối phó thần triều, cái này không khỏi có giúp địch nhân hiểm nghi. Nhưng sự thật chính là, hắn tức thần triều. Nếu một ngày kia, Đại Hạ thần quân bỗng nhiên tung tích không rõ, như vậy Đại Hạ thần triều hủy diệt cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hắn hôm nay cáo chi sơ hở sẽ không trở thành dây dẫn nổ. Tương phản, chính mình có thể từ Ma La trong tay đổi được lợi ích, cũng đem nó hóa thành tu vi tăng trưởng tư lương, tốt hơn duy trì thần triều chi phối. Đây mới là lợi tại ngay lúc này cách làm. Ma La cơ hội là một nháy mắt liền nắm giữ thao túng thần triều bí quyết. Hắn cười xấu xa lấy nhìn về phía Trường Đỉnh Thánh Quân. Gia hỏa này cũng là thiên tư lỗi lạc, không có thần quân chỉ đạo, chính mình vậy mà liền suy nghĩ ra một bộ nhằm vào thần triều khí số phương pháp vận dụng. Chỉ tiếc, hắn gặp chính mình. Dựa theo thường quy con đường, chính mình được Đại Hạ thần quân truyền thụ cho tri thức, hoàn toàn có thể chỉ đạo Trần Thanh Dịch đi đến trước sân khấu, cùng Trường Đỉnh Thánh Quân tranh đoạt thần triều khí số. Đây mới là người bình thường não mạch kín. Bất quá, bọn hắn lục dục ma giới người xưa nay không đi đường thường. Nếu như không thể làm được ăn người không nôn dương vậy nói rõ vị này ma tu còn chưa đủ hợp cách. Giống nhau đạo lý, thần triều khí số bọn hắn muốn, mà Trường Đỉnh Thánh Quân bản nhân hắn cũng muốn. Trần Cảnh An tốn công tốn sức chế tạo ra Ma La chi độc nói cho cùng chính là vì để cho mình giúp hắn ngăn lại Trường Đỉnh Thánh Quân. Nhân tình này hắn dự định bán cho Trần Cảnh An. Bây giờ, Đông Châu thi độc cùng Ma La chi độc lẫn nhau chống lại, thế bất lưỡng lập. Thế nhưng là chỉ cần mình đem nó dung hợp. Ma La trên mặt lộ ra một cái bao hàm ác ý nụ cười, ngay sau đó điểm hướng trên mặt đất song phương giao chiến sĩ tốt. Thần quân uy áp phóng xuất ra, trấn áp tất cả. Toàn thể sĩ tốt định tại nguyên chỗ. Sau đó, những cái kia đã đồng hóa thành huyết thi binh lính, đột nhiên quanh thân bốc lên huyết khí, bộ phận kia lây nhiễm toàn thân bọn họ thi độc cưỡng ép bị rút ra đi ra. Tất cả tu sĩ cùng sĩ tốt khôi phục nguyên trạng. Bọn hắn chịu đủ loại này ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, chỉ mong muốn tìm một cái giải thoát. Trong đó có một số người chuẩn bị tự sát. Chính đối diện ma thi một phương đồng dạng xuất hiện cùng loại tình hình. Chỉ bất quá đám bọn hắn ma độc hiện ra màu đen, cũng bị kéo ra đi ra. Một giây sau, thi độc cùng ma độc tiến hành trao đổi, hai nhóm người lập trường lập tức thay đổi. Thế nhưng là không đợi đánh, Ma La liền lại làm chủ đem khí tức rút ra. Dạng này tuần hoàn qua lại qua mấy lần về sau, ma không rời thi không rời ma. Chương 860, chia đều khí số, đại sở hủy diệt chương 860, chia đều khí số, đại sở hủy diệt trải qua hắn như thế dày vỏ, lần này đừng nói Trường Đỉnh Thánh Quân, dù là nhường Ma La chính mình đến, hắn cũng không phân biệt được ma độc cùng thi độc riêng phần mình đối ứng nhân tuyển, bởi vì hai người đã hòa làm một thể. Chỉ cần Trường Đỉnh Thánh Quân không buông bỏ dùng cái này mưu đồ, như vậy hắn tiếp xuống lấy được công lao, ngầm thừa nhận cũng sẽ có một nửa bị phân đi ra. Trên lý luận, Trường Đỉnh Thánh Quân đồng dạng có thể phân đến đối phương một nửa. Nhưng lý trí của hắn nói với mình, cho tới bây giờ, Trường Đỉnh Thánh Quân đều không thể tính ra người giật dây thân phận, cho nên hắn tỷ lệ lớn cũng không chiếm được đối phương tiện nghi. Trần Thanh Dịch cầm trong tay ma kích, làm xong tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Trường Đỉnh Thánh Quân lại không nghĩ lãng phí thời gian ở nơi này. Hắn bỏ ra đại lực khí che đậy Đông Châu thiên cơ, cho dù bây giờ sẽ bị người điểm đi một nửa công lao, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bởi vì đây là toàn thua thiệt cùng nửa thua thiệt khác biệt. Phía dưới nguyên bản hôn chiến hai quân tu sĩ, đồng nhiên có cùng chung mục tiêu. Lần này không còn là đi người lưu lại đồ sát, mà là chuyển biến làm lật đổ Tiên Quốc đạo quân chi phối. Trần Thanh Dịch bên thai truyền đến Ma La thanh âm, biết được chuyện đã xảy ra. Hắn lúc này khởi hành rời đi Đông Châu. Trường Đình Thánh Quân đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới rốt cục ngước đầu nhìn lên, trên trán đã thấm đầy mồ hôi. Các loại phức tạp tâm tình phun lên toàn thân. Trong đó đã có hậu sợ, kiêng kỵ, nhưng lại không thiếu may mắn, thích thú. Lúc trước các loại bị bỏ sót chi tiết, bây giờ tại Trường Đình Thánh Quân trong đầu qua một lần, cái này khiến hắn đối người đến cấp độ có nhất định suy đoán. Đây là một vị thực lực có thể so sánh đại vũ thần quân tồn tại. Chính mình cái này điểm tâm nghĩ cùng bản tính, chỉ sợ sớm đã bị đối phương xem thấu. Thậm chí, Trường Đình Thánh Quân cảm thấy đối phương biết đồ vật khả năng vẫn còn so sánh chính mình càng nhiều. Cái này cụ thể bao quát cái gì đã không thể nào nói đến. Nhưng là trong đó một kiện sự tình đủ để cho Trường Đình Thánh Quân vui mừng như điên. Vị kia không biết ra ngoài như thế nào duyên cớ, vậy mà lựa chọn cùng hắn cùng chia khí vận. Lúc trước Trường Đình Thánh Quân đem đối phương đặt ở cùng mình cùng một cấp bậc, cảm thấy đây là một vị nào đó không muốn mặt đạo hữu đang tính kế chính mình, mong muốn không xuất lực liền hái quả đạo. Nhưng là, nếu người này là cao hơn tự thân tồn tại. Nói đến khó nghe chút, kia là cho hắn mặt. Cái này chưa chắc không phải bằng chứng, hắn đầu này giả mạo chỉ dụ sắc phong con đường là có thể được. Đây là tới từ nào đó một vị hợp thể khẳng định. Đối phương thay mình nghiệm chứng con đường này khả thi, như vậy Trường Đình Thánh Quân cảm thấy phân ra một chút lợi ích cũng là đáng làm. Ý ra, hắn hiện tại hoặc thật hoặc giả, để cho mình tiếp nhận kết quả này. Nhưng nếu là có một ngày Trường Đình Thánh Quân đột phá, hắn sẽ nghĩ thế nào, kia đều không phải là mình bây giờ có thể quyết định. Tiếp xuống một tháng, Đại Sở Kinh Sư lại lần nữa loạn cả lên. Bất quá, lần này đầu nguồn không còn là Đại Triệu cùng Đại Ngụy ngoại bộ áp lực, mà là Đại Sở đạo quân lúc trước phái đi ra vương bài tinh nhuệ thân hơi thở vậy mà cùng quân địch hợp lưu, tạo thành một cỗ thanh thế thật lớn phản quân, muốn lật đổ Đại Sở hoàng tộc. Đây là Đại Sở hoàng tộc tại trên quan trường thuyết pháp. Trần Lương tin tức linh thông, cho dù chỉ ở tàng thư thất vùng này hoạt động, vẫn có thể biết được Sở Kinh trong ngoài sự tình. Hắn trước kia thả ra ma la chi độc đã giả thiết qua kết quả xấu nhất, cái kia chính là ma độc cùng thi độc người lây bệnh song song mất mạng. Nhưng sự thật chứng minh, cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt vậy mà đi hướng hợp lưu. Bọn hắn thay đổi đầu mâu tiến công Đại Sở, nhưng là cùng nhau đi tới không tiếp tục làm tàn sát vô tội chuyện. Tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là Đại Sở hoàng tộc chỉ hạ binh mã vẫn còn tại quán triệt rút lui đổ thành phương châm. Cái này khiến Trần Lương đối hoàng tộc cảm nhận cũng chuyển biến xấu rất nhiều. Hắn có thể lý giải Đại Sở đạo quân duy trì cái mệnh lệnh này dự tính ban đầu, nhưng hắn không tin lấy Đại Sở bây giờ nắm giữ tin tức con đường lại không biết ngoại bộ địch nhân biến hóa. Đại Sở đạo quân khăng khăng đổ thành, đây chính là hắn lựa chọn. Trần Lương ăn lộc của vua lớn nhất ân nghĩa chính là không đi bỏ đá xuống giếng. Nhưng bây giờ Đại Sở nếu như đi hướng diệt vong, hắn sẽ thản nhiên nên đón cố quốc tất cả số mệnh. Thoáng trước mắt, nửa năm trôi qua, Đông Châu cách cục so sánh lẫn nhau lúc trước đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Ngày xưa bảy đại tiên quốc, từ Đại Triệu hủy diệt Đại Hàn về sau, hai nước liên quân bắt đầu nhằm vào còn lại quốc gia triển khai hành động. Cho đến ngày nay, lại có Đại Yến, Đại Ngụy, Đại Khánh tam quốc hủy diệt. Bây giờ trừ ra xem như phản quân đại bản doanh Đại Triệu, chưa hoàn toàn hủy diệt, cũng chỉ còn lại có Đại Sở cùng nước láng giềng Đại Thái, nhưng tổng thể thế cục đã rất rõ lãng. Hai nước hoàng tộc liên tiếp bại lui, bây giờ dựa vào kinh sư cùng kinh kỳ thổ địa kéo dài hơi tàn. Sở Kinh bên trong, Đại Sở đạo quân bởi vì lấy thuộc hạ không nguyện ý cùng hắn tử chiến, đã mượn lý do này dọn dẹp không ít Đại Sở gia tộc quyền thế. Thậm chí tàng thư thất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có một chi tinh nhuệ tôn tính vương mệnh đến đây diệt khẩu, Trần Lương tu vi đã đạt đến kim đan trung kỳ, kiếm pháp bản thân càng là vượt ra khỏi tự thân cảnh giới. Chỉ là một kiếm chi uy, liền đem dẫn đầu kim đan diệt sát. Sau đó, hắn phân phát tàng thư thất đồng liêu, chỉ để lại chính mình thủ tại chỗ này. Mãi cho đến một ngày, Trần Lương chú ý tới đầu tường phương hướng có ánh lửa dâng lên, nương theo lấy một đạo to lớn nguyên linh pháp tướng ngã xuống, hóa thành nước sông quần cuộn che mất hơn phân nửa Sở Kinh. Đây là Đại Sở đạo quân mất mạng tiêu chí. Đại Sở là thủy đức, tu luyện công pháp cũng đều lấy thủy hành làm chủ. Bây giờ Đại Sở đạo quân nước nguyên linh phá hủy, hóa thành hồng thủy quét sạch. Cái này thanh thế kinh người, nhưng cũng bất quá là cuối cùng khẽ múa. Phá thành tu sĩ rất dễ dàng liền thanh trừ Đại Sở hoàng tộc còn sót lại ngoan cố lực lượng. Bọn hắn lập tức tổ chức trận pháp sư bắt đầu đối Sở Kinh tiến hành chữa trị. Cùng lúc đó, một bên khác cũng truyền tới Đại Thái đạo quân đền tội tin tức, tuyên cáo bảy đại tiên quốc chi phối Đông Châu lịch sử kết thúc. Xem như đây hết thảy thôi động người. Trường Đình Thánh Quân chính thức đi tới trước sân khấu, đồng thời được đề cử làm Đông Châu chúng chủ, danh xưng Đông Quân. Hắn bắt đầu phế trừ ngày xưa tấn thăng lệnh để khôi phục tu sĩ tự do đột phá quyền lợi làm tên, hoàn thành đối với người tâm tu mua. Trường Đình Thánh Quân vào tay bắt đầu tế tự lấy phong, mà Trần Lương quanh đi quẩn lại một vòng. Theo ngày xưa Đại Sở tàng thư thất chữa trị, Đông Quân giới trướng lại bắt đầu mời chào mới tàng thư sử. Trần Lương kinh nghiệm đủ để đảm nhiệm. Bất quá, cơ hội khó được, cùng nó tiếp tục lưu lại Đại Sở, không bằng trực tiếp tiến về tương lai Đông Châu trung tâm. Ngày xưa Đại Triệu kinh sư, bây giờ Đông Quân thành, nơi đó tồn phóng càng nhiều điện tịch. Trần Lương không muốn lãng phí cơ hội này, lúc này khởi hành tiến về, dựa vào kinh nghiệm của mình cùng tri thức, thuận lợi trở thành Đông Quân thành tàng thư thất một vị kim đan chủ quản. Thân phận này chuyển biến, lại đã giảm bớt đi dấu diếm tu vi phiền toái. Thẳng đến Đông Quân cả nước tế thiên thời gian đến, Trần Lương đứng tại tàng thư thất đứng ngoài quan sát, nghe Đông Quân tình cảm giạt giáo tụng niệm tế tử, trông thấy thiên tượng cũng theo đó làm ra biến hóa, trong lòng cảm thấy thần kỳ. Đột nhiên, có một chút minh ngộ rơi xuống trái tim của hắn. Trần Lương cả người giống như thể hồ quán đỉnh, lập tức đắm chìm lĩnh hội kim đan chi đạo. Nửa tháng sau, hắn thuận lợi đột phá đến kim đan hậu kỳ. Chương 861, hợp thể cơ duyên, mãng tước nuốt lòng. Chương 861, hợp thể cơ duyên, mãng tước nuốt lòng. Mặt trời phía trên, Trần Cảnh An đồng dạng chia lãi tới một chút thần triều khí số trả lại. Trong cơ thể hắn ngũ hành nguyên linh lẫn nhau dựa sát vào tốc độ tăng tốc. Đây là nguyên linh lột sát thành nguyên thần chính tự, đặt ở đương thời đã là đoạn tuyệt chi đạo. Nếu không phải hắn người mang ngũ hành nguyên linh đã nhảy qua gian nan nhất bổ túc ngũ hành người bên ngoài tiên đạo tại nguyên anh 9 tầng liền đã tuyên cáo kết thúc. Trần Cảnh An nghĩ đến ba đời Minh Nguyệt Thiên Quân xung kích hóa thần lúc kiến thức. Nghe nói, năm đó hóa thần chi khí tràn đầy tam giới niên đại, nguyên anh tu sĩ thậm chí không cần tu luyện tới nguyên anh 9 tầng, liền có thể sớm mượn nhờ hóa thần chi khí đến bổ túc ngũ hành. Dù là thật tới nguyên linh giai đoạn lột xác, cũng có thể dựa vào đại lượng tiêu hao hóa thần chi khí đến cưỡng ép để cao thuế biến tốc độ. Lúc này mới chính là vì sao thượng cổ thậm chí xuất hiện qua trăm tuổi hóa thần yêu nghiệt. Trái lại đương thời, Trần Cảnh An tự nhận tu vi đã bỏ lại xa xa người cùng thế hệ. Nhưng dù cho lấy điều kiện của hắn, tại không có đại lượng hóa thần chi khí cung ứng dưới tình huống, chỉ là thuế biến quá trình liền phải tốn hao mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Đây là có ngũ hành đạo chủng gia trì tình huống. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào lực lượng một người liền muốn mưu đồ hóa thần, không thua gì Thiên Phương Dạ Đàm. Trần Cảnh An thi triển thiên cơ thuật, lấy Trần Lương làm trung tâm trải bước đầu đuôi sự tình. Hắn lần nữa gặp được Ma La thân ảnh. Ma La cảm giác được Trần Cảnh An điều tra, chỉ là đối với hắn nở nụ cười, mà hậu thân bên cạnh hiện ra một cái toàn thân bao phủ tuyết trắng quá mang, nhưng là trên thân chỉ viết lấy một cái hạ chữ nhân vật. Từng có thao thiết thần quân kinh nghiệm, Trần Cảnh An biết đây cũng là một vị thần quân. Ma độc, thi ma hợp nhất. Lại đến Trường Đình Thánh Quân giả mạo chỉ dụ sắc phong, hấp dẫn thần triều khí số phúc trạch. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội cái kia đạo hoàng long đồ đang biến sao động. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bây giờ Đại Vũ thần quân biến mất, thế nhưng là xem như thần thú hoàng long chưa mất diệt, thậm chí có thể nói toàn bộ thần triều chỉ là nó thân thể một bộ phận. Trường Đình Thánh Quân dùng theo nó nơi đó lựa gạt tới đồ vật, lại chuyển ra một chút phân cho chính mình. Cái này thỏa thỏa thành địa ngục cho cười. Bất quá rất nhanh, hoàng long đồ đằng đống nhiên quang mang đại thịnh. Trần Cảnh An ngồi xếp bằng, một đầu hoàng long vây quanh hắn quanh thân tung bay, cuối cùng chiếm cứ tại phía sau hắn. Địa bộ này giống như là một lần nữa nhận một cái chủ nhân. Cùng một thời gian, đang thiên minh bên trong, Cố Thánh Tử đống nhiên miệng phun máu tươi, trong tay vũ thần kiếm cũng truyền tới một hồi gào thét, trên đó quang mang hoàn toàn ảm đạm xuống. Hắn sắc mặt biến hóa, nhắm mắt bắt đầu thôi diễn chuyện đã xảy ra. Ngay sau đó, một bức tranh xuất hiện tại trước mắt hắn. Lớn như vậy thần triều cung điện, một đạo thân mang miệng phục bóng người cao cư trên long ỷ, tả hữu phân loại lấy văn thần võ tướng. Cung điện cửa chính rộng mở, trước điện mảnh đất trống lớn biến thành pháp trường. Bao quát chính mình ở bên trong vô số đăng thiên minh cao tầng, cùng đại vũ thần triều bộ hạ cũ, toàn bộ thân mang áo tù, đương theo lấy trên đầu chát đao rơi xuống, toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. Có một đầu chín đầu chim chiếm cư tại trên cung điện, thứ chín miệng cùng nhau phát ra kêu to. Tựa như là nửa đêm hải nhi khóc nỉ non, để cho người không rét mà run. Hình tượng này quá mức rất thật, đến mức Cố Thánh Tử đều bị kia cô đau nhức ý bừng tỉnh. Một bên Chí Huyên đạo quân vừa nhìn thấy hắn thổ huyết, bây giờ lại là dùng tay che cổ, không biết rõ còn tưởng rằng vừa bị người chém đứt đầu. Hắn ân cần nói, Thánh Tử có thể cần thuộc hạ mời người tới. Cố Thánh Tử nghe vậy quay đầu, đánh giá Chí Huyên đạo quân, so sánh lúc trước nhìn thấy hình tượng, trí nhớ của hắn rất tốt, có thể xưng đã gặp qua là không quên được. Cố Thánh Tử có thể khẳng định Chí Huyên đạo quân không tại trước điện pháp trường liệt kê, chẳng lẽ đã thọ chung mà chết? Hắn tự lẩm bẩm, khoát tay áo, người thay ta mời đến Nam Cung Minh Chủ, cùng chư vị Á Thánh gia chủ. Vâng. Đợi đến Chí Huyên đạo quân rời đi, Cố Thánh Tử thân thể hướng về sau khẽ đảo, tựa lưng vào ghế ngồi, quần áo đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Lúc trước, hắn cảm nhận được thần thú hoàng long chủ động cắt cùng Đại Vũ thần triều quan hệ, thế nhưng là ở trong giấc mộng, rõ ràng lại có thần triều xuất hiện. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đã chính mình cùng Đăng Thiên Minh người đều bị trừ bỏ, như vậy người này rất có thể là cấp thần triều chi bị người. Cũng là kia chín đầu chim, có điểm giống là trong điện tịch đề cập thần thú quỷ xa lấy hút người sống hồn phách mà sống. Nghĩ đến, đây chính là tân triều lập hạ thần thú. Việc cấp bách vẫn là phải mau chóng tìm ra cái kia dám can đảm cấp thần triều kẻ dạ tâm. Cố Thánh Tử trong lòng mơ hồ có suy đoán. Trường Đình Thánh Quân xem như ở bề ngoài vị thứ nhất trở về thần triều Thánh Quân, hắn vừa xuất thế liền diệt sát bốn vị hóa thần, trong khoảng thời gian này đến nay lại mai danh nhận tích, hắn hiểm nghi không nhỏ. Nhưng mà chỉ dựa vào Đăng Thiên Minh bây giờ thành viên tổ chức, hoàn toàn không đủ để đối kháng Trường Đình Thánh Quân. Hắn cần tỉnh lại cái khác thần triều Thánh Quân đến rút. Ngoài ra, lại có là tìm kiếm thần thú Quỷ Sa hạ lạc. Hoàng Long cùng Quỷ Sa cùng là thần thú, nhưng không giống với cái trước ngưng tụ vạn dân chi khí, vững chắc địa mạch. Quỷ Sa bản chất là lấy hy sinh thần triều sinh dân để duy trì. Trừ ra cái này chủng ma đạo phong ô thần triều, đối với đa số thần triều chi chủ mà nói, Quỷ Sa hiển nhiên đều không phải là thích hợp thần thú nhân tuyển. Nhưng cái này muốn điểm tình huống cụ thể. Nếu như là tại giới hạ, nơi này không có thể sinh ra thần thú thổ nhưỡng. Năm đó Đại Vũ thần quân lập quốc lúc, cũng là tiến về thiên ngoại tìm tới Hoàng Long. Cố Thánh Tử có lý do hoài nghi. Đối phương lựa chọn Quỷ Sa, khả năng cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu lúc đó giới hạ cùng trời bên ngoài vẫn ngăn cách, như vậy đối phương lựa chọn Quỷ Sa xem như thần thú liền có thể giải thích thông được. Căn cứ vào đầu này mạch suy nghĩ, chỉ cần có thể tại giới hà tìm tới Quỷ Sa tung tích, vậy thì có thể cải biến cố định tương lai. Trần Cảnh An mở hai mắt ra, vừa vặn liền đối mặt Hoàng Long ánh mắt. Kia một đôi trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nó đem đầu rồng dựa đi tới, chỗ mi tâm có một mảnh vảy rồng nhô lên, địa bộ này là dự định nhường Trần Cảnh An dùng tay đụng vào. Hắn làm theo. Làm Trần Cảnh An tiếp xúc đến vảy rồng mấy mắt, trước mắt của hắn đồng dạng xuất hiện một bức tranh. Chỉ thấy, Hoàng Long đổ vào máu phách bên trong, hai mắt thật lâu không thể nhắm lại. Có một cái chín đầu chim đang vùi đầu cắn xé nó cơ bắp, trên lưng chim còn một đạo khắc bóng người mơ hồ. Hình tượng đến đây im bặt mà dừng. Trần Cảnh An đánh giá Hoàng Long, trong lòng đang suy nghĩ lúc trước một màn đến tuột cùng là biểu tượng, vẫn là ẩn dụ. Hoàng Long bị chín đầu chim đánh bại từng bước xâm chiếm. Trần Cảnh An trong lòng không hiểu, cho đến hình tượng này tiêu tán trước lại trở nên miểu viễn. Hắn rốt cục thấy rõ Hoàng Long bỏ mình chi địa, lại là mặt trời. Từ xa nhìn lại, cái này giống như là một đầu to lớn chim tức từng bước xâm chiếm lấy Trần Long. Mãng tước nuốt Long. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra, cái này không phải liền là từ phản hư đột phá tới hợp thể, trong đó cần thiết chứng đạo khâu a. Mỗi một vị hợp thể đều có chính mình đặc biệt nói, đó là bọn họ lưu tại thế giới vĩnh hằng là ấn, cũng tương tự có thể làm mất mạng thần quân phục sinh neo điểm. Giới hà rơi xuống hôm nay tình trạng, lại dẫn tới vô số thiên ngoại thế lực chú mục. Không cũng là bởi vì nơi này sẽ sinh ra hợp thể cơ duyên a. Trần Cảnh An trước đây cảm thấy mơ hồ, thế nhưng là hôm nay, đạo này hợp thể cơ duyên rốt cục hiện lộ ra mánh khỏe. Chương 862, động tiên thế giới, Tam đại hồ lô. Chương 862, động tiên thế giới, Tam đại hồ lô. Không, cùng nó nói là mánh khỏe, chẳng bằng nói là đã hiện lộ toàn bộ diện mạo. Trần Cảnh An tận mắt nhìn thấy đạo này dị tượng. Trong đó một cái khâu, vẫn là bây giờ đã cùng hắn tiến một bước buộc chặt Hoàng Long. Mãng tước nuốt Long bố trí trước điều kiện, chính là Hoàng Long đã chết. Trần Cảnh An tương đối có tự mình hiểu lấy. Vực này thiên địa vân, lấy hắn cái này không đến hóa thần thực lực, đừng nói chỉ là nhúng chạm, ngay cả đứng xa nhìn tư cách đều không có. Chỉ có một loại tình hình ngoại lệ. Kia chính là mình đã bị Hoàng Long kéo đến kết thúc bên trong. Hắn nghĩ tới cái này, nhìn về phía Hoàng Long ánh mắt nhiều hơn mấy phần đủ ván. Hoàng Long thì lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu con lươn nhỏ lớn nhỏ, trực tiếp đứng tại Trần Cảnh An trên bờ bay. Đi, người ta vốn là một thể, ta làm sao có thể đối ngươi khoanh tay đứng nhìn? Bất quá, ngươi đối thực lực của ta đừng có quá lớn trông cậy vào, ta chỉ có thể cam đoan sẽ lấy cố gắng lớn nhất bảo trụ tính mạng của ngươi. Hoàng Long khẽ gật đầu, ngay sau đó một đôi sừng rồng bộc phát ra ánh sáng. Lúc này, Trần Cảnh An thể nội nguyên linh có phản ứng, vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn lẫn nhau tới gần. Cái này hiệu quả thậm chí so với hắn lúc trước thu hoạch được thần triều trả lại thời điểm tốt hơn. Theo tốc độ này, Trần Cảnh An có năm chắc sẽ đột phá hóa thần thời gian áp xúc tới 20 năm. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía Hoàng Long ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Ngươi rất thượng đạo. Không sai, chúng ta là một thể, chỉ có thực lực của ta đề cao, tương lai ngươi được cứu vớt khả năng mới càng lớn. Hoàng Long gật đầu biểu thị khẳng định. Sau đó, nó trực tiếp tiến vào Trần Cảnh An ống tay áo bên trong, đem chính mình mang ra bộ phận kia thần triều khí số xem như chất dinh dưỡng, mô phỏng thành hóa thần chi khí hoàn cảnh đến hiệp trợ đột phá. Tiên hồ động tiên. Đây đã là động tiên mở ra năm thứ 5. Động tiên bên trong, nơi này duy trì gấp 12 lần tốc độ chạy. Đối với trong động tiên tu sĩ mà nói, đã qua trọn vẹn 60 năm. Lúc trước tiến đến luyện khí tu sĩ, bây giờ chưa đột phá trúc cơ, phần lớn bởi vì thọ nguyên hao hết chết tại nơi này. Còn sót lại tu sĩ qua lại ở giữa. Tiên hồ động tiên thế giới, từ luyện khí tới hóa thần, giữa các tu sĩ đều ở vào cùng một cái không gian. Nhưng nơi này sớm đã dựng dục bản thổ sinh linh, tạo thành nguyên sinh thái tiên đạo văn minh. Ngoại lai tu sĩ cùng bản thổ sinh linh hỗn tạp, chỉ từ vẻ ngoài bên trên căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt, hơn nữa bản thổ sinh linh nhận động thiên quy tắc bảo hộ. Thế giới này tổng cộng từ kim, ngân, đồng ba cái hồ lô để mà duy trì. Ai nếu là lạm sát, liền sẽ bị treo ở trên trời kim hồ lô trấn sát, sau đó luyện hóa thành một ngụm tinh thuần tiên hồ cam lộ hòa với lâm mưa dầm nước vẩy rơi xuống mặt đất, trở thành người khác cơ duyên. Đồng lý, ngoại lai tu sĩ nếu là lập xuống công đức, ngân hồ lô sẽ ban thưởng một mảnh hồ lô lá, mỗi lần đều có khác biệt chủng loại công năng, bao quát tăng trưởng tu vi, giúp người ta ngộ đạo, thậm chí chỉ dẫn cơ duyên. Mà sau cùng đồng hồ lô thì là mỗi một vị ngoại lai tu sĩ giáng sinh đều sẽ đạt được một cái ban đầu bảo vật. Tu sĩ có thể dựa vào sưu tập vật liệu hay là lợi dụng chính mình mang theo người bảo bối, toàn lực bồi dưỡng tự thân đồng hồ lô. Đây là bọn hắn tại tiên hồ động tiên đặt chân bằng chứng. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiên hồ động tiên bản thổ sinh linh liền sẽ tổ chức đối toàn thể nhân viên hồ lô tiến hành loại bỏ. Nếu đồng hồ lô cấp bậc không đủ, như vậy thì sẽ dẫn đến bọn hắn xem như kẻ ngoại lai thân phận bại lộ, lọt vào bản thổ sinh linh truy sát. Một khi lựa chọn hoàn thủ, liền sẽ phát động kim hồ lô diệt sát quy tắc. Từ ý nghĩa này bên trên, ngoại lai tu sĩ xem như rất biệt khuất. Một chỗ tĩnh mịch trong núi thác nước, Trần Thanh Vân mang theo mấy vị thành công hội hợp Trần gia tử đệ, theo ngân diệp phiến chỉ dẫn tới chỗ này. Chỉ thấy trên vách đá dựng đứng, có một khỏa to lớn đầu thú khảm nạm ở giữa. Trần Thanh Vân ra hiệu đám người lấy ra hồ lô, hắn một mình đi lên trước, đem ngân diệp phiến dâng lên, khách khí nói: "Tiền bối, lại gặp mặt." Nghe vậy, mảnh này lá trực tiếp bay vào đầu thú trong miệng, một giây sau liền có làm liệt nước suối phun ra. Đám người lập tức đem đồng hồ lô bỏ vào ngâm. Vật này tên là Ẩn Linh Nguyên Dịch, là một loại có thể tăng tốc đồng hồ lô trưởng thành chất lỏng. Kia đầu thú hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó phân ra một sợi ý niệm đi vào Trần Thanh Vân trước người. Trong cơ thể hắn dược vương bảo thụ ngưng luyện ra một cành cây. Trên đó lập tức xuất hiện một đầu phiên bản thu nhỏ huyền vũ, chính là từ Trần Cảnh An đưa vào Huyền Vũ Thánh Linh. Lúc trước hắn vì tránh né Tử Dĩnh Thánh Quân tính toán, lựa chọn tới Tiên Hồ Động Thiên Chính Hai. Trước mắt đến xem, tình huống nơi này cũng không thể lạc quan. Huyền Vũ Thánh Linh tiến vào Tiên Hồ Động Thiên ngay mắt, liền bị truyền tống tới một vị tiên phong đạo cốt trước mặt lão giả. Người kia trên thân có hồ lô, khí chất tiêu sái, lộ ra cao thâm mặt chắc. Chỉ từ bề ngoài đến xem, đây là Tiên Hồ Thánh Quân bản nhân không nghi ngờ gì. Huyền Vũ Thánh Linh lúc đầu đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Hắn lựa chọn hướng cầu cứu, toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài ý muốn, Huyền Vũ Thánh Linh thành công lăn lộn đến Tiên Hồ Động Thiên biên chế. Hơn nữa, hắn thành gần với Tam Đại Hồ Lô tồn tại, chuyên môn phụ trách duy trì động thiên nội bộ cơ duyên. Huyền Vũ Thánh Linh lúc đầu cảm thấy đây là Tiên Hồ Thánh Quân đối với hắn thưởng thức. Có thể thời gian lâu dài, một vài vấn đề cũng dần dần bại lộ. Trên lý luận, Tiên Hồ Động Thiên xem như một chỗ truyền thừa chi địa, theo lý thuyết là muốn đem phúc trạch lưu cho hậu bối. Nhất là loại này lần đầu mở ra tình hình, Tiên Hồ Thánh Quân coi là thật có lòng rộng kết thiện duyên, thì càng hẳn là vung tốt hơn đổ bật ra ngoài. Nhưng là hắn không có. Huyền Vũ Thánh Linh những năm này từ nội bộ xem kỹ Tiên Hồ Động Thiên vận hành cơ chế. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này động thiên có chút tay không bắt sói hiểm nghi. Đầu tiên là xem như lộ ra quy tắc Tam Đại Hồ Lô. Đối ngoại tuyên bố chủ trì công bằng chính nghĩa Kim Hồ Lô sắc thực sẽ dựa theo quy tắc giết chết vi phạm động thiên ý chí ngoại lai tu sĩ, đồng thời đem pháp lực của đối phương cùng nhục thân ép cô. Nhưng mà, trải qua Kim Hồ Lô cuối cùng ngưng luyện ra được Tiên Hồ Cam Lộ ẩn chứa pháp lực tổng lượng chỉ có ban đầu 1/2 phần 10. Còn lại bộ phận chính là bình thường nước mưa. Chỉ có điều đang rơi xuống đồng hồ lô trên thân lúc, động thiên lực lượng bản thân sẽ để cho những này đồng hồ lô xuất hiện trưởng thành tình thế, nhưng bản thân cũng vô giá trị. Nếu như dưới đây tính một khoản, như vậy kim hồ lô nhưng thật ra là một mực lợi nhuận. Xuống chút nữa, phụ trách chủ trì thưởng phạt ngân hồ lô tại Huyền Vũ Thánh Linh trong mắt đồng dạng tuần hoàn theo một bộ quy luật. 1. Chỉ có luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ có khả năng thu hoạch được tu vi tăng trưởng ban thưởng, mà kim đan tới hóa thần tu sĩ, chỉ có kim đan cấp bậc tu vi tăng trưởng ngẫu nhiên xuất hiện. Nguyên Anh cùng hóa thần, trừ ra cái thứ nhất làm liệu đối tượng, lại không ai có thể từ ngân diệp tử trên thân thu hoạch được tu vi tăng trưởng ban thưởng. 2. Nộ đạo quy tắc cùng tu vi tăng trưởng cung cấp, chỉ có luyện khí cùng trúc cơ có xác suất nộ đạo. 3. Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ lấy được ngân diệp phiến, bình thường sẽ bị chỉ hướng loại này ẩn linh nguyên dịch để mà bồi dưỡng bọn hắn đồng hồ lô. Từ trên tổng hợp lại, ba đầu quy luật hoàn mỹ quán triệt tăng thu giảm chi lý niệm. Đến mức sau cùng đồng hồ lô, bản thân chỉ là phàm vật, không có bất kỳ cái gì chi phí. Có thể tiên hồ động thiên sửng sốt dựa vào bồi dưỡng đồng hồ lô manh lưới, đồng thời an bài bản thổ sinh linh xem như kẻ rượt đuổi, khiến cho tu sĩ đem tự thân tài vật đầu nhập trong đó, để cầu tăng tốc đồng hồ lô bồi dưỡng tốc độ. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Huyền Vũ Thánh Linh cảm thấy cái này tiên hồ động thiên, từ đầu tới đuôi khả năng chỉ là một cái mổ heo bàn. Bản ý không phải dùng ban cho tu sĩ cơ duyên, mà là cướp đoạt tu sĩ tài phú, đem nó xem như động thiên cơ duyên. Chương 863, vắt chảy ra nước, không giống bình thường. Chương 863, vắt chảy ra nước, không giống bình thường. Huyền Vũ Thánh Linh trong lòng có hoài nghi. Nếu tiên hồ động thiên thật chỉ là một cái mổ heo bàn, như vậy nơi này nguy hiểm nhất thuộc về tiên hồ thánh quân bản nhân. Hắn hồi tưởng đến mình cùng tiên hồ thánh quân qua lại cảnh tượng, lúc ấy thuận lợi đến rối tinh rối mù, bây giờ lại hồi tưởng, trong thời gian ngắn cũng không có tìm được sơ hở. Muốn nói vấn đề lớn nhất địa phương, khả năng chính là mình gia nhập tiên hồ động thiên quá trình quá mức thuận lợi. Đứng tại đối phương thị giác, đó không phải là đưa tới cửa đại ngốc tử, không chừng đem người bán còn giúp kiếm tiền đâu. Đây cũng là Huyền Vũ Thánh Linh lo lắng nhất địa phương. Hơn nữa, lời này không có cách nào nói cho người bên ngoài, bởi vì đứng tại vị trí của nó, vô chi ngược lại là an toàn phòng vệ. Cho đến có một ngày, Huyền Vũ Thánh Linh gặp gỡ ở nơi này Trần Thanh Vân. Hắn là nhận ra Trần Thanh Vân. Lúc trước, Trần Thanh Vân xem như Tử Dĩnh Thánh cảnh ở bề ngoài lớn nhất bên thắng, về sau thậm chí còn giúp đỡ Tử Dĩnh Thánh quân kéo lại hóa thần. Trần Thanh Vân đối Huyền Vũ Thánh Linh có ấn tượng. Người quen gặp nhau, tự nhiên không tránh khỏi có một phen hàn huyên. Trần Thanh Vân dược vương bảo thụ vừa đúng cung cấp môi giới. Hai người trao đổi tin tức. Huyền Vũ Thánh Linh thấy được thoát ly hiểm cảnh cơ hội, mà Trần Thanh Vân thì thành công nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn cùng người bên ngoài khác biệt, trên thân vốn là có lấy một cái tí pháp hồ lô hơn nữa lại theo tiên hồ thánh quân khí số dẫn dắt đi vào động thiên. Trần Thanh Vân đã sớm lưu tâm nhãn, không có trước tiên đem bảo vật toàn bộ đưa lên tới đồng hồ lô bên trong. Chính là phần này cẩn thận, nhường hắn bảo lưu lại phản kháng chỗ trống. Trần Thanh Vân từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng tiên hồ động thiên cơ chế tại tận khả năng không tiêu hao tự thân bảo vật dưới tình huống, chỉ dựa vào bắt lấy ngân hồ lô bổ sung cơ duyên, không ngừng bồi dưỡng chính mình đồng hồ lô. Thậm chí, hắn chính là động thiên nguyên anh cảnh tu sĩ bên trong, duy nhất ăn vào còn cua tăng cao tu vi. Trần Thanh Vân pháp lực thật thu hoạch được tăng lên. Chỉ tiếc, không biết có phải hay không là bởi vì hao lông dê quá mức rõ ràng, đến mức tiên hồ động thiên trực tiếp đem tu vi tăng trưởng cùng nộ đạo hai cái tuyển hạng toàn bộ từ trên người hắn loại bỏ, chỉ lưu lại cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất đồng hồ lô bồi dưỡng. Cũng may, Trần Thanh Vân về sau gặp được Trần Thị tộc nhân, dứt khoát phát huy bản lãnh của mình, mang theo bọn hắn cùng một chỗ chiếm tiên hồ động thiên tiện nghi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một đám lúc mới tới dê béo lớn, bây giờ tại tiên hồ động thiên toàn bộ leo lên láo lại bảng. Trần Thanh Vân đội ngũ duy trì liên tục lớn mạnh. Hắn mỗi lần đang thu nạp thành viên mới thời điểm, tận khả năng thừa dịp đối phương bị tiêu ký trước đó, soát lấy công đức thu hoạch được càng nhiều ngân lá cây, sau đó mang theo còn lại một đám người theo ở phía sau linh tiền trợ cấp. Mỗi một lần, Trần Thanh Vân đều sẽ cùng Huyền Vũ Thánh Linh trao đổi tin tức. Huyền Vũ Thánh Linh chính là hắn nhãn tuyến. Hắn xem như tiên hồ động thiên biên chế bên trong, duy nhất có thể thông nhân tính tồn tại, dựa vào tầng này thân phận, Huyền Vũ Thánh Linh cũng có thể tùy tiện thu hoạch được tu sĩ khác tin tức. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào Trần Thanh Vân tự mình tìm đòi, hắn tất nhiên có năng lực cam đoan tự thân an toàn, nhưng là tuyệt đối không thể như vậy có tính nhắm vào tìm tới Trần Thị tộc nhân. Huyền Vũ Thánh Linh cùng Trần Thanh Vân một trong một ngoài, phối hợp an ý lần nữa gặp mặt. Huyền Vũ Thánh Linh trước tiên mở miệng, vị kia đến từ Hoàng Châu yêu tộc hóa thần, hắn đồng hồ lô sắp chín rồi. Ta xem chừng, lại ngâm 2-3 lần ẩn linh nguyên dịch viên kia đồng hồ lô liền sẽ hoàn toàn thành thục. Nghe vậy, Trần Thanh Vân hứng thú. Bọn hắn bây giờ đều thăm dò rõ ràng tiên hồ động thiên nước tiểu tính. Nếu tiên hồ động thiên bản chất là đem đi vào động thiên tu sĩ coi là cơ duyên, như vậy bây giờ đồng hồ lô thành thục cũng có thể coi như là tiên hồ động thiên đang tiến hành phương hướng ngược một loại thu hoạch. Trần Thanh Vân có ý riêng, nó hiện tại nhưng có động tác. Chưa từng. Huyền Vũ Thánh Linh lắc đầu, cho đến trước mắt, ta như cũ nắm giữ lấy cung ứng ẩn linh nguyên dịch quyền lực. Xem ra hắn khả năng ra ngoài một loại nào đó hạn chế, không cách nào can thiệp hồ lô trưởng thành. Ngươi nói, ta muốn hay không đem tốc độ này chậm lại một chút, cho ngươi lại trở lại chút thời gian. Không cần. Trần Thanh Vân từ chối hắn đề nghị, cái này tiên hồ động thiên nước quá sâu, ta hoài nghi tiên hồ thánh quân bản nhân khả năng cũng đã cắm. Chúng ta trước mắt duy nhất có thể nắm giữ chính là cái này tam đại hồ lô quy luật. Không có biết rõ ràng nội tình trước, tốt nhất vẫn là không muốn trái với quy định. Huyền Vũ Thánh Linh nghe xong cũng không còn kiên trì. Hắn mở miệng nói, ta sẽ thay ngươi nhìn chằm chằm vị kia yêu đế tình huống. Tốt, thời điểm không còn sớm. Nơi này là Trần thị đệ tử vị trí, ngươi trước tiên có thể đi tìm bọn họ hội hợp. Dứt lời, Huyền Vũ Thánh Linh điểm này linh tính tiêu tán, xa xa đầu thú cũng lại lần nữa quy về tĩnh mịch. Trung quanh Trần thị tộc nhân thu hồi đồng hồ lô, nhao nhao chậm đợi Trần Thanh Vân chỉ thị. Xem như Trần Cảnh An tứ tử, hơn nữa cùng Trần Diệu Đông lại có nhận thân duyên phận, Trần Thanh Vân tại tiên tộc đối phận cao tới đáng sợ. Hắn không có phí nhiều ít khí lực thu được đối Trần thị tộc nhân quyền lãnh đạo. Trần Thanh Vân không có trước tiên ra lệnh. Hắn mặt hướng một đám Trần thị đệ tử, theo thường lệ hỏi thăm, vẫn là y theo lão lệ cũ, ai có phương án mới, nói ra nhường mọi người chúng ta tham khảo một chút, cũng coi là hiệp trợ lao tổ ta quyết sách. Lời này vừa nói ra, ở đây Trần thị đệ tử nhao nhao giữ im lặng. Trần Thanh Vân ánh mắt lần lượt lướt qua, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cái này cùng nhau đi tới. Từ hắn thu lưu vị thứ nhất Trần thị tộc nhân bắt đầu, Trần Thanh Vân mỗi lần mở ra mới vừa đứng, đều sẽ hỏi thăm vấn đề giống như trước. Nhưng mỗi lần kết quả đều như thế. Cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ cái gì một tên tiểu bối đối với hắn đưa ra đề nghị. Nếu chỉ là lần đầu tiên, như vậy cái này còn có thể coi là khiêm tốn. Bởi vì Trần Thanh Vân bối phận, không có người sẽ ở phương diện này bắt mặt mũi của hắn. Có thể hỏi nhiều lần, loại này khiêm tốn cũng dần dần từ hư hướng thực, lần lượt cường hóa lấy Trần thị tộc nhân nhận biết. Mỗi người đều trải qua lòng này đường lịch trình. Trần Thanh Vân thông lệ hỏi thăm, lúc đầu coi là lần này vẫn như cũng là không có chút nào thu hoạch. Lúc này, một vị Trần thị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Lão tổ, ta lúc trước trên đường còn gặp được tộc nhân khác, có thể cần đem hắn cũng cùng nhau tìm đến." Cái này thanh âm đột rơi trong đám người, thật giống như hướng bình tĩnh mặt nước bỏ ra cự thạch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị này Trần thị đệ tử. Ký danh Trần Văn Tường chính là văn chữ lót đệ tử. Bởi vì tại tộc học giai đoạn biểu hiện ưu dị, hơn nữa thông qua được đến tiếp sau khảo hạch cùng thẩm tra, thu được tiến vào tiên hồ động tiên cơ hội. Xem như vị thứ nhất dám cho lão tổ đề ý gặp tộc nhân, hắn thu vào vô số đạo đến từ tộc nhân ánh mắt. Trần Văn Tường lộ ra không được tự nhiên. Lúc này, Trần Thanh Vân mở miệng thay hắn giải vây. Nếu là đồng tộc, đó là đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, chúng ta một đám người đều đi theo ngươi đi. Trần Văn Tường hơi sợ, lão tổ, ta không có chuyện gì, ngươi lại không có làm sai. Trần Thanh Vân đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, hiện ra nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu chân thành, có nhiều chân thành. Chương 864, lâm vào chúng đây, tiên hồ hiện thân chương 864, lâm vào chúng đây, tiên hồ hiện thân thời gian kế tiếp. Trần Văn Tường bắt đầu dẫn đường, hắn lựa chọn phương hướng cùng Huyền Vũ Thánh Linh cung cấp trong đó một cái phương vị tương đối tiếp cận. Một đoàn người quanh đi còn lại, cho đến bọn hắn đi vào một tòa thành trì dưới đáy. Lúc này, cửa thành bỗng nhiên mở ra, sau đó một đám trên đầu đỉnh lấy hồ lô sinh linh xuất hiện. Bọn hắn có bảo trì hình người, có dứt khoát chính là yêu thú trạng thái. Chỉ có trên đầu đồng hồ lô phá lệ dễ thấy. Đây chính là tiên hồ động thiên bản thổ sinh linh. Tính toán thời gian, lại đến bọn hắn bắt đầu loại bỏ đồng hồ lô tiến độ thời điểm. Chỉ thấy, đại lượng bản thể sinh linh chen chúc mà ra. Trần thị một đoàn người trên tay đồng hồ lô bay lên, đây là trực tiếp phát động kiểm nghiệm câu. Trần Thanh Vân đánh giá hết thảy trước mặt, hai mắt nhắm lại, tựa như là dự liệu được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Ba ba ba. Hơn 10 đạo thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên. Mỗi một lần đều đại biểu cho có một cái đồng hồ lô bị kích phá, mang ý nghĩa có người đã mất đi đồng hồ lô phù hộ, thân phận chân thật bại lộ tại bọn này động thiên sinh linh dưới mí mắt. Vốn là thần sắc bất thiện bản thổ sinh linh, nhanh chóng đem bọn hắn vây lại. Tới cuối cùng, chỉ còn lại có Trần Thanh Vân cùng Trần Văn Tưởng đồng hồ lô như cũ bảo trì hoàn hảo. Trần Thanh Vân đồng hồ lô mặt ngoài đã có vết rạn, cho người ta một loại tùy thời liền phải phá vỡ cảm giác. Hắn thần sắc bình thản, dường như không có bất kỳ cái gì chuyện có thể xúc động tâm tình của hắn. So sánh dưới, Trần Văn Tường trực tiếp trợn tròn mắt. Trán của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí không có dũng khí quay đầu cùng Trần Thanh Vân đối mặt. Chuyện đến một bước này, tất cả giải thích đều biến tái nhợt bất lực. Vấn đề này chẳng trách ngươi. Trần Thanh Vân đưa tay trên vai của hắn vỗ vỗ, lại hỏi, trên người ngươi nhưng có còn lại ngân lá cây? Trần Văn Tường sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Hắn đem còn chưa kịp sử dụng ngân lá cây lấy ra, lão tổ, còn có cái này một mảnh. Trần Thanh Vân đem ngân lá cây nhét vào lòng bàn tay của hắn, lại thay hắn đem nắm đấm khép lại, mở miệng nói, lúc trước ta nói sai, vấn đề này ngươi vẫn là có một chút trách nhiệm. Hiện tại ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Trần Văn Tường hai mắt tỏa sáng, kích động nói, mời lão tổ hạ lệnh, văn bối chính là đầu vào đầu này tính mệnh, cũng tuyệt không nhường lão tổ thất vọng. Bất cứ lúc nào, đều đừng đem mảnh này hoa giấy ra ngoài. Dứt lời, Trần Thanh Vân tự tay hủy đi chính mình hồ lô, cả người hình thể đều biến cao lớn mấy phần. Hắn xách ở Trần Văn Tường cổ áo, tựa như chức nghiệp bóng chảy tay như thế, đem người giống như chấm nhỏ giống như bắn ra đi. Cử động lần này giống như hoàn toàn chọc giận chung quanh bản thổ sinh linh. Hình dạng của bọn hắn biến dữ tợn, toàn bộ thân thể toàn bộ hòa tan thành bùn nhau hình thái, trước đem ngoại vi Trần thị đệ tử nuốt hết, sau đó tiến một bước hướng vào phía trong quyết tán. Trần Thanh Vân đứng tại chỗ bất động, đợi đến bùn nhau tan đi, nguyên địa lại không bóng người lưu lại. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn vào xoắn mũi. Trần Thanh Vân mở hai mắt ra, phát hiện thân thể của mình bị treo ở giữa không trung, có một tầng đen nhánh hồ lô đằng lá đem hắn trói trói lại. Trừ hắn ra, xung quanh còn có không ít tiến vào động thiên tu sĩ, đều không ngoại lệ đều đã mất đi tự do. Trần Thanh Vân quét mắt một vòng, phát hiện bọn hắn đang ở tại một cái to lớn động đá vôi bên trong, âm lạnh hơi nước đập ở trên mặt, lại giống là có một loại nào đó ăn mòn pháp lực hiệu quả. Người chỉ cần đợi đến lâu, thân thể liền sẽ lâm vào tê liệt trạng thái, không cách nào điều động bất kỳ pháp lực. Lúc này, mặt đất chính giữa phương diện một cái máu đồ án màu đỏ đưa tới chú ý của hắn. Kia cỗ mùi máu tươi chính là bắt nguồn ở đây. Huyết hồng đồ án tổng thể bị bao khỏa tại một cái vòng tròn lớn bên trong dây đỏ đầu cẩn thận phát họa, phản phất là một loại nào đó trong truyền thuyết dị thú. Chỉ là bởi vì họa phong quá trừu tượng, Trần Thanh Vân trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt, kia đỏ sợi nhỏ nhô ra bộ phận, đến tột cùng là lông vũ vẫn là đầu lâu. Cái này đem quyết định, dị thú đến tột cùng là phượng hoàng, vẫn là một loại nào đó dị dạng cựu đầu điểu. Lúc này, một hồi cởi mở tiếng cười tại hắn bên tai vang lên. Nguyên bản ảm đạm hang động đống nhiên tràn ngập sáng rực, có một người đạp không mà đi, chậm rãi đi tới. Hắn chỗ đến, tất cả hắc ám toàn bộ biến mất. Trần Thanh Vân đánh giá người đến diện mục, khí chất chính phái, tóc trắng tung bay, bên hông càng là vừa đúng treo một cái hồ lô rượu. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đây đều là tràn đầy cao nhân phong phạm. Tiền bối chính là Tiên Hồ Thánh Quân. Nghe vậy, lão giả kia dùng tay vuốt râu, nụ cười hòa ái, tiểu hữu nhãn lực không tệ, khó trách rất hợp tâm ta. Nếu là lão hủ còn tại nhân thế, khẳng định cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Trần Thanh Vân nghe được đồ đệ hai chữ, biểu hiện trên mặt ngắn ngủi cứng đờ, lắc đầu. Đảm đương không nổi tiền bối như vậy coi trọng. Ha ha ha. Tiên Hồ Thánh Quân phá lên cười, bản tọa nghe qua chuyện xưa của ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta cùng Tử Dĩnh kia hôn chướng không giống. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại hỏi, tiền bối thế nhưng là tới cứu ta đi ra. Không chỉ là ngươi, mà là các ngươi tất cả mọi người. Tiên Hồ Thánh Quân vừa dứt tiếng, thường ngực quang mang trong nháy mắt bao phủ cả tòa hang động, những cái kia nguyên bản bị hồ lô đằng khống chế lại tu sĩ, bên ngoài thân hồ lô đằng nhao nhao hòa tan, một cái hai cái toàn bộ trùng hoạch tự do. Bọn hắn hướng về Tiên Hồ Thánh Quân tự mình thực hành võ lễ, sau đó hướng về bên ngoài chạy tới. Trần Thanh Vân đồng dạng khôi phục tự do. Chỉ là, Tiên Hồ Thánh Quân vẫn đứng ở trước mặt hắn, không có chút nào rời đi ý tứ. Trần Thanh Vân ngầm hiểu, tiền bối có thể cần ta làm những gì? Bản tọa thời gian không nhiều, hy vọng tiểu hữu ngươi rời đi trước đó lại giúp ta một chút bận điệu, thay ta đem cái kia cấp động thiên phản nghịch trừ bỏ. Trần Thanh Vân trừng to mắt, nhìn qua rất là kinh ngạc. Tiên Hồ Thánh Quân nở nụ cười, "Tiểu Hữu không cần hoài nghi dụng tâm của ta, ta nếu như có ý ra tay với ngươi, kia nhỏ Huyền Vũ cũng bảo hộ không được ngươi." Hắn có thể đi vào động tiên, bản thân cũng là kế hoạch một vòng. Trần Thanh Vân bất đắc dĩ không người, vạn bối sông sáo di tích đã quen, lá gan tương đối nhỏ, cho nên luôn muốn chú ý nhiều nhiều một chút mắt, còn mời tiền bối thứ lỗi. Đây là chuyện tốt, người nhát gan mới có thể sống đến lâu. Tiên Hồ Thánh Quân nói xong, dẫn Trần Thanh Vân đi vào dưới đáy cái này trong đại trận, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số quang ảnh hiện lên trước mặt. Thời gian tại thời khắc này dường như quay lại, mà Tiên Hồ Thánh Quân cũng giống là trở thành thời gian trưởng khống giả. Trần Thanh Vân trong đầu hiện lên hình tượng, chỉ thấy năm đạo bóng người từ lục địa phi thăng, xuyên qua thiên môn, sau đó liền lâm vào vô tận yêu vật vây công. Tiên Hồ Thánh Quân thình lình xuất hiện, trong đó có một đầu huyết sắc cửu đầu điểu tìm tới hắn, cùng Tiên Hồ Thánh Quân triển khai sinh tử đại chiến. Cuối cùng, hắn lựa chọn lấy tính mệnh làm đại giá phong ấn cửu đầu điểu. Trần Thanh Vân bừng tỉnh hiểu ra, cho nên tiền bối đơn độc lưu lại ta, là hy vọng ta có thể giúp đỡ ra cố đối cái này cửu đầu điểu phong ấn. Không sai. Tiên Hồ Thánh Quân nhẹ gật đầu, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Ta tung hoành giới hà một thế, lại lấy truyền đạo thụ nghiệp tăng trưởng. Bây giờ gặp phải bực này nguy hiểm cho bản giới sinh linh, tự nhiên không tiếc một cái giá lớn đem nó hủy đi. Bỏ ta cái này một thân thánh đạo, cũng coi như toàn động thiên chi danh. Chương 865, Cựu đầu ta điểu, thứ tư hồ lô. Chương 865, Cựu đầu ta điểu, thứ tư hồ lô. Nếu là người bên ngoài bị hắn tiểu nói này, không chừng thật sự sinh lòng khâm phục, sau đó phục tùng vô điều kiện chỉ huy. Nhưng Trần Thanh Vân khác biệt. Đời này của hắn xuôi gió xuôi nước, cho nên đối với mỗi lần gặp phải long đong, ký ức đều phá lệ khắc sâu. Ban đầu ở Tử Dĩnh Thánh cảnh thời điểm, Tử Dĩnh Thánh Quân rõ ràng cũng là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Ai biết, lão già này đằng sau có thể làm ra nhiều như vậy chuyện buồn nôn. Giống nhau giao hấn, có một lần là đủ rồi. Ngược lại hắn là không tin trên đời này có đạo đức cao thượng như vậy thánh quân. Có thể rơi vào ở bên ngoài, Trần Thanh Vân lộ ra tương đối phối hợp, không biết ta muốn làm thế nào mới có thể giúp tới tiền bối. Ngươi đem giọt máu ở trên đầu, sau đó dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, đem thần hồn dẫn vào trong đó. Đến lúc đó, ta sẽ dùng hết tất cả thay ngươi tranh thủ thời gian, nhường cái này cựu đầu điểu mất đi lực lượng để kháng. Sau đó ngươi đem ta cùng nó cùng nhau phong ấn, đến lúc đó Tiên Hồ động tiên đội chủ, ngươi sẽ kế thừa bản tọa lưu lại tất cả. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn lúc này trên mu bàn tay vạch ra một vết thương, con qua Tiên Hồ Thánh Quân một mặt, hướng ra phía ngoài nhỏ máu ra dịch. Hắn không quên hỏi, tiền bối, một giọt máu là đủ rồi sao? Tiên Hồ Thánh Quân vốn đang cảm thấy có chút không hài hòa, nhưng Trần Thanh Vân lời này thành công phân tán chú ý của nó. Theo lý thuyết chỉ dùng một giọt, nhưng nếu như ngươi cầu ổn, có thể lại nhiều điểm. Trần Thanh Vân cũng không nói nhảm, lập tức lại chen lấn bốn giọt máu đi vào. Tiên Hồ Thánh Quân tiếp xuống truyền thụ cho hắn thông linh chi pháp, đây là đem tự thân chân linh bước ra, tiến vào phong ấn chỗ sâu. Đây là một bước mấu chốt nhất, ta có thể nhiều dạy ngươi mấy lần, tận lực cam đoan đừng ra sai lầm, nhường ma đầu kia tìm được thừa dịp cơ hội. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Khi hắn vận hành một lần công pháp về sau, thể nội ngũ hành nguyên linh bị rút ra, phía dưới đồ án màu đỏ ngọn đồng dạng bạo phát ra ánh sáng, đúng là đem nó cho hút vào. Trần Thanh Vân nhục thân đổ vào nguyên địa. Tiên Hồ Thánh Quân một mặt kinh ngạc, cái này thông linh chi pháp lại có người có thể một lần liền học được. Sau khi kinh ngạc, trên mặt hắn lại tăng thêm một tia ý vị không rõ vui mừng. Một giây sau, Tiên Hồ Thánh Quân đồng dạng tiến vào bên trong. Giờ phút này, Trần Thanh Vân trước mặt đang có một đầu hình thể khổng lồ cựu đầu điểu, chín quả đầu lâu toàn bộ ở vào trạng thái ngủ say, trong mũi khí tức thổi ra, mang theo nồng đậm gió tanh cùng mùi thối. Nơi này là một không gian riêng biệt, ngoại trừ Trần Thanh Vân cùng cựu đầu điểu, lại không bất kỳ một vật. Trần Thanh Vân ngay cả muốn rời khỏi đều làm không được. Lúc này, cựu đầu điểu trong đó một cái đầu lâu bỗng nhiên mí mắt chớp động, hơi thở cũng biến thành càng thêm nặng nề, dường như sau một khắc liền phải thức tỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác nó chính là không mở mắt. Trần Thanh Vân đưa tay một chảo, trong tay chợt xuất hiện một đoạn thân cảnh, chính là bắt nguồn từ Dược Vương bảo thụ. hắn đi thẳng tới cựu đầu điểu trước mặt, nhắm ngay trong đó một cái đầu lâu bên trên một khóa ánh mắt, không chút do dự đâm xuống dưới giống, tiếng gào chát chúa vang lên, cựu đầu điểu quanh thân tạo nên một vòng khí lưu, trực tiếp đem Trần Thanh Vân quét bay ra ngoài. Nó che lấy máu chảy cái kia ánh mắt, giận giống lên. Tiểu bối ngươi muốn chết. Trần Thanh Vân đứng yên định, rêu rêu nói, thế nào, không giả bộ được. Ngươi nói cái gì? Có thể là ngươi quá ngu, nhưng là không sao, ta nói đến mình một điểm. Xin hỏi vị này ngu xuẩn, ta là nên bảo ngươi tiên hồ thánh quân, vẫn là cựu đầu điểu? Cựu đầu điểu nghe vậy, lập tức cảm ứng một chút không gian này tính ổn định, xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nó lập tức cười ha hả, thân thể lại lần nữa biến hóa. Rất nhanh, giữ tận cự thú liền lại biến trở về tiên phong đạo cốt thánh quân. Tiên hồ thánh quân cười hỏi, tiểu hữu hảo nhãn lực, ngươi khi nào phát hiện? Quá sớm, liền ngươi lui đến phía sau màn, nhường thánh linh tiền bối tới tiếp xúc ta thời điểm. Trần Thanh Vân chậm rãi, ngươi là cái này động thiên chủ nhân, tại cái này động thiên làm sao có thể có chuyện giấu giếm được ngươi? Chỉ sợ ta cùng thánh linh tiền bối mỗi một lần giao lưu, kỳ thật đều tại ngươi dưới mí mắt. Tiên hồ thánh quân có vẻ hơi ngạc nhiên mừng rỡ, ta đã sớm nghe nói, tiểu hữu ngươi nhiều lần từ bí cảnh bình yên trở về. Lúc đầu coi là đây là bất khí, không nghĩ tới ngươi so ta nghĩ đến xuất sắc hơn. Chỉ tiếc, ngươi ta không có sư đồ duyên phận, không phải ta không phải thu ngươi làm đồ đệ. Trước đó, ta còn muốn hỏi lại tiền bối một vấn đề. Ngươi hỏi đi, muốn không nên trả lời ngươi, đều xem bản tọa tâm tình. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cái này tiên hồ động thiên ngoại trừ kim, ngân, đồng, cái này tam đại hồ lô, có phải hay không còn có loại thứ tư chưa từng bị người phát hiện hồ lô? Hắn nói, đưa tay một chiêu, cái kia đã vỡ vụn đồng hồ lô xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Trần Thanh Vân tự tay đem phía trên tàn phiến lấy xuống, bàn tay vẫn duy trì nắm nâng động tác, thế nhưng là từ đằng xa đến xem lại không có vật gì. Nhưng hắn xác định, trong tay mình kỳ thật còn nắm nuốt một cái nhìn không thấy hồ lô. Tạo ra điều kiện, chính là đồng hồ lô vỡ vụn. Mà tiên hồ động thiên hiện hữu quy tắc phía dưới, một khi đồng hồ lô vỡ vụn, liền sẽ lọt vào bản thổ sinh linh vây công, sau đó được đưa tới hắn lúc trước chỗ trong sân động. Loại kia dưới tình huống, tự nhiên không ai lại đi quan tâm hồ lô chuyện. Trần Thanh Vân chậm rãi mở miệng, chuyện này đối với tiền bối mà nói chỉ là thuận tay chuyện, không bằng liền cho cái này hồ lô trước sắc a. Tiên hồ thánh quân nhẹ gật đầu, hướng phía trước một chỉ điểm tới. Một giây sau, Trần Thanh Vân trong tay liền xuất hiện một cái tối đen hồ lô. Trong đầu của hắn cũng nhiều thêm liên quan tới loại này hồ lô tin tức. Sát hồ lô, động tiên chán ghét mà vứt bỏ người, có hết thảy đều đem thu về động tiên tất cả. Tiên hồ thánh quân mặt lộ vẻ đăm chiêu, tiểu hữu lần này hài lòng. Nói thật, ngươi mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ quá nhiều, bản tọa đều có chút không nỡ giết ngươi. Bất quá, chính như cái này hồ lô giảng thuật, ngươi hết thảy đều đem thu về động thiên tất cả. Tốt, trả lời vấn đề thời gian kết thúc. Tiểu hữu, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị cẩn thận lên đường. Tiên hồ thánh quân vừa dứt tiếng, thân thể lại lần nữa vỡ vụn, hóa thành từng đạo thân thể rồng rắn, thế nhưng là lại duy trì đầu chim huyết sắc quái vật, trực tiếp hướng phía Trần Thanh Vân bay nào tới. Trần Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đứng tại chỗ bất động, chợt nhìn chính là một bộ chờ chết bộ dáng. Thế nhưng là làm những cái kia huyết sắc quái vật tới gần quanh người hắn ba thước thời điểm, đột nhiên toàn bộ dừng bước không tiến. Tiên hồ thánh quân giọng nghi ngờ vang lên. Ngươi đến cùng làm cái gì? Rất nhanh, trong thanh âm này liền lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Không đúng, ngươi vừa mới dùng không phải là của mình máu. Huyết sắc quái vật bắt đầu kịch liệt vặn bẹo cùng rung động, địa bộ này phảng phất là có hai cỗ khác biệt lực lượng ở bên trong đánh nhau. Cuối cùng, huyết sắc quái vật một phân thành hai, có một nửa trực tiếp phá vỡ không gian trốn chạy, còn lại một nửa thì lại lần nữa biến hóa hình thể. Không mắt không hai, huyết buồn đại khẩu, chính là Thao Thiết Thần Quân. Nó đứng tại Trần Thanh Vân trước mặt, lại bày ra một bộ chuẩn bị tiến công tình thế. Trần Thanh Vân vẻ mặt lạnh nhạt, Thao Thiết tiền bối chủ hồn còn tại trong kiếm, chẳng lẽ cái này một sợi tàn hồn đào thoát, liền có thể giành lấy cuộc sống mới? Sẽ không phải, Thao Thiết tiền bối ngươi cùng cựu đầu điểu là cùng một cái náo mạch kín a? Nghe vậy, Thao Thiết Thần Quân khí thế thu liễm, nhịn không được oán trách một câu. Tiểu tử ngươi mắng thật bẩn.